có chuyện gì mà ổn thế, ăn một bữa an tĩnh cũng không xong. Mọi người ở sảnh lập tức quay qua nhìn Long Phong, kế bên hắn là Hàn Trân và Hàn Hân, và chủ yếu là nhìn về hai cô nàng vẻ đẹp như tiên, còn lại là đa số nhận không ra tưởng là tên thanh niên hồ báo. Đồng nhiên tên chủ quầy và năm tên huyết long vệ quỳ xuống tham kiến thiếu gia. Tất cả mọi người ở đây bắt đầu run sợ và có cảm giác muốn ra khỏi đây, được bọn hung hăng huyết long vệ này xưng là thiếu gia thì chỉ có một người, huyết long công tử Long Phong. Long Phong bước xuống nhìn về phía bên kia, thấy có Trần Mộng thì ngạc nhiên, bởi vì phụ thân hắn thường dẫn hắn qua bái kiến Trần Lão và đi dạo phố với nàng. Thế nào, ta hỏi là có chuyện gì, ảnh hưởng tâm tình ta ăn uống? Long Phong quay đầu qua nhìn tên chủ quầy hỏi. Đương nhiên ánh mắt dâm dục của tên viên thuật và lao giả viên lão kia, Long Phong là nóng lắm rồi. Bẩm bẩm thiếu gia, mấy người này không chịu xếp hàng, đòi chen ngang. Thuộc hạ đã cố sắp xếp nhưng không được. Thế à? Long Phong quay đầu qua nhìn viên thuật, sau đó tự nhiên viên lão lên tiếng điếc không sợ súng tiểu tử. Mau đưa hai cô nàng bên cạnh ngươi cho ta, thì coi như hôm nay ta tha cho một mạng, không thì coi chừng ta giết ngươi. Sau đó khí thế của võ sư bắt giải phong ra. Lúc này mọi người bắt đầu tự nhiên quay đầu. Ôm bụng, lão tưởng là mình thành công hù dọa, lập tức toàn trường cười lên, ngay cả Trần Mộng cũng che miệng cười. Viên lão thẹn quá hóa giận, la lên các ngươi cười cái gì? Hạ 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 hạ, có người đòi giết Long công tử tại Kim La Thành, hắn đúng là chán sống rồi. Xung quanh tiểu lâu người người bắt đầu cười to lên mà nói. Hắn chắc là bị điên rồi, không hiểu sao viên gia lại đi mời một kẻ điên tới làm việc. Chứ gì nữa, nhìn như một lao khọn, chắc muốn chết ấy mà hạ 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 hạ. Xung quanh người nào cũng cười to lên. Viên lão lúc này mặt đỏ chót, tức giận nhìn Long Phong cười nhép được tiểu tử ngươi đã không sợ chết thì để ta tiễn ngươi, sau đó bắt hết người của ngươi mà cưỡng hiếp hết, hắn liền bay vào Long Phong mà ra tay. Nhưng lập tức quyền đánh của lão bị Long Phong chặn lại bằng một đầu ngón tay, rồi hắn cười nói yếu thế này mà đòi giết ta à, thật là không biết Kim La Thành đã trở thành nơi hỗn tạp gì đây. Được rồi, ta cũng không rảnh mà chơi với ngươi, biến đi. Long Phong cười một tiếng, rồi tự nhiên la lên, một luồng sóng âm đánh qua tất cả mọi người ở đây. Những người khác thì không sao, chỉ ôm bị thai lại vì ủ, còn viên lão lúc này đã đứng yên đó, từ từ máu từ trong mũi, mắt. Long Phong xoay người bước lên phía trước, viên lão lập tức ngã xuống, dứt hơi ngay tức khắc. Bình thường thì người người xung quanh sẽ la lên, nhưng có Long Phong đứng đây thì tất cả đều im lặng, không ai dám hé hó một lời. Những tên huyết long vệ thì bắt đầu dọn dẹp xác của lão già, Long Phong nhìn về bên kia cười nói viên công tử, ngài thích gây sự nhỉ? Hay là để ta gây sự với ngài ha? Nhưng vậy lợi cho cả hai. Ý ngươi là sao? Lợi cho cả hai là ý gì? Ta không hiểu. Viên thuật sợ sệt, không tự chủ mà lui ra đằng sau. À dễ hiểu lắm, ngươi thích bị đánh còn ta thích đánh người khác, ngươi thích gây sự, ta lại khoái cho mấy tên gây sự ăn đòn. Như vậy ta đánh ngươi không phải là có lợi hai bên à? Long Phong cười nói, rồi sắn tay háo lên, viên thuật sợ hãi lập tức chạy vọt ra ngoài tiểu lâu, không quan tâm tới cái gì nữa. Long Phong mặt buồn cười nhìn tên viên thuật chạy thục mạng mà buồn cười. Sau đó hắn quay đầu qua nhìn Trần Mộng mà lên tiếng hỏi không ngờ khẩu vị của cô cũng tốt nhỉ, có thể đi chung với hắn thì chắc cô kén ăn lắm ha. Ta đi với ai thì kệ ta, không nhờ Long công tử lo lắng, ngươi nên đi về với những cô vợ của ngươi đi. Trần Mộng hừ một tiếng hừng giọng mà nói, sau đó xoay người rời đi. Long Phong nhìn cô nàng thắc mắc, cười khổ lắc đầu, hỏi muốn lên trên mà ngồi chơi không. Trần Mộng nghe Long Phong hỏi thì quay qua nhìn Long Phong, sau đó nàng nhìn hai người Hàn Trân và Hàn Hân. Tức giận hừ một cái rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Long Phong gãi đầu khó hiểu, còn hai nàng Hàn Trân và Hàn Hân che miệng mà cười. Quyển 3 chương 3, đi chùa. Một ngày bình thường trôi qua, Long Phong lúc này đang ngồi trong thư phòng của hắn xử lý công vụ và cái giấy tờ, Gia Cát Lượng và Giả Hủ kế bên mà phụ giúp. Long Phong giao nhiệm vụ cho Quách Gia và Chu, cùng với Lã Mông và Khương Duy nhiệm vụ chấn giữ lãnh địa của hắn. Hơn nữa trong 5 năm này, Long Phong đã trở thành lực giai luyện dược sư. Nên Long Phong đã luyện hai viên hóa vương đan ngũ giai, giúp hai người từ đại võ sư đột phá lên võ vương sở giai. Ngoài ra ba viên tiến vương đan được Long Phong luyện thành và giao cho Hắc Hổ, Hỏa Linh và Thiên Điêu. Còn về Bạc Lão, Long Phong cũng hỏi Lão có cần gì không, Bạc Lão chỉ cười lắc đầu rồi nói thực lực của Lão nốt thì ngài không cần lo. Khi ngài phá tóa đi lên trung vực thì thực lực của thần sẽ trở lại bình thường. Long Phong hiểu chút chút, gật đầu coi như là đồng ý. Ngoài ra trong 5 năm này, Long Phong cũng thu được vài người thủ hạ có tư chất và tốt. Gồm có 3 người tướng lĩnh và một quân sư nữa. Bọn họ gia nhập Long Phong vì là hâm mộ danh tiếng của hắn, hơn nữa Long Phong đã kéo Truy Phong và Lê Cổ về, dù bọn họ thăng cấp và rèn luyện trong vòng 2 năm dưới trướng của Hắc Hổ, Thiên Điêu và Hỏa Vân, sau đó giao mỗi người cho Quách Gia và Chu Du là hộ vệ của bọn hắn. Còn về nhóm 4 người gia nhập Long Phong gồm có một quân sư là Từ Thứ cùng với 3 vị võ tướng khác là Điển Vi, Hứa Chử và người cuối cùng là Hoàng Trung. Khi nghe tới 4 người muốn gia nhập dưới trướng của mình, Long Phong liền chạy tới mà kiểm chứng. Quả nhiên Điển Vi và Hứa Chử thì to và bự con, khí thế hung tợn và trung thành là số 1, còn Hoàng Trung thì tài bắn cung là số 1, và cũng là nhân tài mà Long Phong cần. Long Phong lập tức giao cho Hoàng Trung một đội nhân tuyển mà luyện thành một đội cung thủ mạnh nhất, Hoàng Trung thì cảm động liền đồng ý, còn Lý Điển và Hứa Chử được Long Phong đem theo làm hộ vệ riêng của hắn, chỉ khi ra ngoài. Còn về Từ Thứ thì Long Phong giao cho hắn công việc làm do thám với Triệu Vân. Thu thập tin tức và xử lý công văn, Từ Thứ là giỏi nhất. Cũng đã 2 năm từ khi 4 người nay gia nhập, mỗi người đều thành một người khác, giỏi và có ích. Sau một hồi có người gõ cửa, Long Phong ngước đầu lên thì thấy người tới là mẫu thân hắn. Phía sau nàng là Long Lâm, Long Phong nhìn hai người ra Cắt Lượng và Giả Hủ, hiểu ý liền lui ra ngoài. Long Phong đứng dậy và nhìn nàng hỏi mẫu thân, người chưa nghỉ hả? À, ta chưa, tự nhiên muốn nói chuyện với con. Con đang bận à? Mẫu thân Long Phong cười nhìn Long Phong hỏi, hắn lập tức lắc đầu, tới đỡ mẫu thân hắn rồi hỏi không sao đâu, mà không biết mẫu thân muốn nói gì. À không, ta chỉ muốn đến hỏi con ngày mai rảnh không, ta muốn đi chùa cầu phước. Ta nghĩ rằng muốn dẫn con đi theo để mà ngắm cảnh thôi. Con làm việc cả tuần như thế rồi. À nếu là thế thì chúng ta đi, ngày mai con cũng không có việc gì. Long Phổ gật đầu đồng ý, cười rồi trả lời. Mẫu thân Long Phong nghe xong thì gật đầu mừng rỡ, rồi cười nói vậy ta về đi ngủ, ngày mai con phải mặc đồ đẹp đẽ nghe chưa? Long Phong nghe xong thì đã đoán được một chút gì, cười khổ gật đầu. Sau đó tiễn mẫu thân hắn về phòng, sau đó đóng cửa thì ra Cắt Lượng và Giả Hủ đi vào, phía sau là Điển Vi, Hứa Chử, Từ Thứ và Triệu Vân. Gia Cát Lượng bước vào rồi cười nói vương gia, xem ra ngài lại sắp có một cô vợ mới rồi. Ngươi còn cười nữa bốn. Không phải tại ngươi à? Long Phong trừng mắt nhìn hắn, rồi thở dài sau đó ngồi xuống. Được rồi, công việc của các ngươi trong đợt này là như sau. Từ Thứ, người và Triệu Vân vẫn đi thu thập thông tin, Thiên Huyết Hội ta giao cho ngươi toàn quyền phân phối, dùng sau thì dùng, giết ai thì giết. Còn Triệu Vân thì ngươi sẽ đi theo Từ Thứ, học hỏi, sau này ngươi chính là đầu não của Thiên Huyết Hội. Vâng thiếu gia ít hai. Từ Thứ và Triệu Vân đồng thanh trả lời. Giả Hủ và Gia Cát Lượng, cứ tiếp tục công việc các ngươi đang làm, còn Điển Vi và Hứa Chử, chuẩn bị đi mai theo ta lên chùa. Các ngươi sẽ làm hộ vệ riêng của ta từ ngày hôm nay. Thuộc hạ đã hiểu. 4 người còn lại đều đồng thanh lên tiếng, Long Phong gật đầu sau đó vẫy tay, rồi 6 người đều ra khỏi cửa phòng, đóng cửa lại. Bích Long lúc này hiện ra từ trong giới chỉ, ngồi lên đùi Long Phong rồi cười nói cuối cùng cũng xong việc rồi à. Ừ sao chán rồi à? Long Phong vỗ ngông nàng một cái rồi cười nói. Bích Long chỉ cười rồi nằm trong lòng hắn, rồi một lúc sau nhớ ra cái gì liền lên tiếng việc huynh nhờ muội, muội điều tra rồi. Về việc mấy vị tỷ muội không mang thai được, nguyên nhân là bởi vì cơ thể Long tộc và quỷ tộc khác nhau, hình như là Bích Long nói tới nơi quên cái gì, liền suy nghĩ rồi nàng la lên nhã tỷ ti, khúc tiếp theo là gì? Mễ Đặc Nhã bay từ trong giới chỉ Long Phong ra, gõ đầu Bích Long một cái rồi nói để ta nói tiếp cho nàng. Cơ thể của Long tộc và ma tộc khác nhau ở chỗ là, thực lực của ngươi phải đạt võ tông thì mới có thể thụ giống, sinh đẻ. Bây giờ ngươi chỉ là võ vương lục giai, chờ tới khi ngươi đủ thực lực đi. Chịu thôi, ta luyện phải củng cố, không nhanh được. Nhưng bù lại ta có cơ duyên, thành công đột phá Cửu Dương và Bá Vương Long Quyết, và một số cái khác coi như bù lại đi. Mễ Đặc Nhã nghe xong một cục tức, cốc đầu hắn một cái rồi la lên mừng cái dám, ma pháp chẳng có tiến bộ gì, cách ngay đỉnh phong pháp linh gần 2 năm, ngươi muốn ăn đòn à? Chịu thôi, hạ vực không đủ điều kiện, phải đợi khi ta lên trùng vực thôi. Long Phong lắc đầu cười nói, sau đó ôm chặt Bích Long rồi mặt cười dâm nói nhã tỷ tỷ, tỷ muốn chung vui không? Biến thái, cút. Mễ Đặc Nhã đỏ mặt, liền chửi một cái sau đó biến mất vào trong giới chỉ, Long Phong thấy thành công thì cười, sau đó nhìn Bích Long cười nói tiểu Bích Long, chúng ta làm việc chính nào, lần trước chỉ tới giữa đêm, lần này phải hơn một chút. Ừ. Bích Long đỏ mặt, rồi đôi môi bị Long Phong cắn rồi núp. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Hai bàn tay Long Phong đặt trước ngực nàng mà nhào nắn, đủ hình dạng méo mó, nhưng liền biến trở lại trò vo, mềm mại. Tiếp đồ đồ đạc biến mất, sau đó căn phòng bắt đầu có những tiếng động nguyên thủy. Long Phong nằm trên một cô nàng với thân thể thon, trắng mịn, mềm mại, cân đối như một người mẫu. Hắn cười dâm rồi bắt đầu công thành. Một hồi sau thì Tần Mỹ Nhi, Đông Tuyết, Lý Thanh Trúc và Xuất Phương gia nhập cuộc chiến, cứu giúp Bích Long 9. Sáng hôm sau, Long Phong mở mắt dậy. Thấy Đông Tuyết đang nằm trên người hắn, còn 4 cô nàng kia nằm mỗi bên 2 người, sắt trong người hắn. Cười mà nhìn bên trên Đông Tuyết đang mỉm cười mà ngủ, sau đó hắn cũng nhắm mắt lại mà suy nghĩ làm thế nào có thể đi lên trung vực. Một hồi sau năm nàng liền thức dậy, người nhìn người, khuôn mặt đỏ chót, sau đó lén lút mặc đồ rồi bước ra khỏi phòng nhân lúc Long Phong chưa tỉnh. Khi thấy năm nàng đi ra, Long Phong mở mắt rồi cười, tiếp theo đứng dậy thay đồ. Buổi trưa, Long Phong bắt đầu cùng mẫu thân hắn đi đến chùa, đương nhiên là dưới sự hộ tống của cả chục huyết long vệ, Hứa Chử và Điển Vi. Ngồi trên xe mẫu thân Long Phong nói chuyện vui cười với hắn suốt chặng đường đi. Khi tới nơi thì Long Phong bước xuống đầu tiên, xoay người đỡ mẫu thân xuống, quay qua nhìn ngôi chùa trước mặt. Ngôi chùa này là ngôi chùa lớn nhất trong Kim Triều Đế Quốc, nằm ở phía đông Kim La Thành, với diện tích lớn hơn một cây số, với nhiều chỗ thắp nhang khác nhau. Khi xuống xe thì mẫu thân hắn ngó trái ngó phải, Long Phong nhìn thấy thế thì thắc mắc hỏi mẫu thân đang tìm ai ạ? À không, ta đang quan sát phong cảnh thôi. Mẫu thân hắn giật mình nói, rồi có tiếng nói sau lưng Long tỷ tỷ, tỷ đến rồi ạ. Quyển 3 chương 4, chân cơ. A chân muội, đến trễ nha. Mẫu thân Long Phong quay lại, rồi cười nói. Long Phong thì biết rằng mẫu thân đang chờ người đàn bà này, hắn quay lại mà quan sát, rồi phát hiện ra một cô nàng như tiên sau lưng. Nàng khuôn mặt trắng như mặt trời mọc lên trong sương sớm, dáng đi nhẹ nhàng như chim bay, tươi như xuân, cổ thon dài và eo như lấy lụa thắt lại. Phải nói là sắc đẹp không thua gì mấy cô nàng trong nhà hắn. Lúc này Long Phong nhìn nàng mỉm cười chào hắn, hắn cũng cười chào lại, rồi mẫu thân hắn dẫn người phụ nữ kia lại và giới thiệu Tiểu Phong để ta giới thiệu cho con hai người này. Đây là chân phu nhân của chân gia gia tộc, là một trong tứ đại gia tộc. Còn bên kia là con gái của nàng, cũng là tam tiểu thư của chân tộc, chân cơ. Kính chào chân phu nhân, chân tiểu thư. Long Phong chắp tay lễ phép mà chào, còn chân phu nhân thì đang quan sát Long Phong như mẹ dâu quan sát con rể tương lai. Nàng gật đầu rồi cười nói quả nhiên là rồng trong nhân, vương gia quả nhiên là thiên tài trong đồng lứa. Chân phu nhân quá lời rồi, chỉ là may mắn thôi. Long Phong vẫn cung kính chắp hai tay mà nói. Mai mốt cứ gọi ta là chân bá mẫu được rồi, hay cứ gọi nhanh gọn là bá mẫu. Bên này là con gái ta, mẫu thân ngươi cũng giới thiệu rồi. Hai đứa làm quen và nói chuyện đi, ta đi vào với mẫu thân cháu chân phu nhân cười nói, rồi sánh vai cùng đi với mẫu thân Long Phong, Long Lâm cười rồi bước theo. Chỉ còn lại Long Phong và chân cơ ở đây, trai tài gái sắc. Long Phong cũng lắc đầu cười khổ nhìn chân cơ hỏi không biết chân tiểu thư muốn vô quán bên kia ngồi uống một ly trà không? Nếu Long công tử không ngại thì ta đồng ý. Hơn nữa Long công tử có thể gọi ta chân cơ, không cần thêm tiểu thư đâu. Chân cơ cười che miệng nhìn Long Phong nói. Nếu thế thì chân cơ muội có thể gọi ta là Long Phong hoặc Phong ca rồi. Long Phong ve vẩy cái quạt mà cười trả lời, sau đó một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra, túi người thấp vừa xuống rồi ngước đầu nói vậy không biết ta có thể mời vị tiểu thư xinh đẹp này đi uống nước với ta không? Khi nếu vị công tử đẹp trai có lòng, ta sao từ chối được? Chân cơ mặt đỏ cười nói, rồi đưa tay ra nắm tay Long Phong. Sau đó hai người đi tới quán nước kế bên, sau lưng là Điển Vi và Hứa Chử khiến không ai dám lại gần. Hai người ngồi xuống, têu đồ uống rồi bắt đầu nói chuyện. Chắc cô cũng biết lý do mà mẫu thân ta và mẫu thân cô đến nơi này gặp mặt và lôi hai chúng ta đến phải không? Long Phong cười mà nhìn chân cơ hỏi. Đương nhiên, mẫu thân ta khen huynh từ sáng tới tối, suốt cả tuần này, ta đương nhiên là nghe đến mọi lỗ tai. Hơn nữa ta còn rất tò mò Kim Vương gia, Huyết Long công tử, Phong Lưu công tử. Long gia gia chủ bao nhiêu là danh hiệu, ta rất muốn nhìn xem người ta như thế nào. Chân cơ cười che miệng, rồi nhìn Long Phong nói. Hạ 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 không biết ta có vừa ý với cô không hay là làm cho cô thất vọng rồi. Long Phong cầm ly trà lên uống rồi hỏi. Rất hợp ý, phong thái và khí thế, đều là thuộc hạng đế vương, người đàn ông mà mẫu thân tìm kiếm cho ta rất vừa ý đó. Chân cơ cười, rồi chống cằm nói vừa quan sát Long Phong. Hạ hạ thật là vinh hạnh, được một trong những mỹ nhân của Kim La Thành khen ngợi. Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn của ta. Vậy không biết cô đã có người thích chưa hay là nàng dâu bị ép buộc, ta không thích đâu. Long Phong nhìn chân cơ mà hỏi, chân cơ nghe hắn hỏi xong thì chỉ cười, suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta người thích à, có thì có nhưng nếu so sánh với ngươi thì giống như một cọng cỏ ở cả một vùng thảo nguyên. Gia tộc ta sẽ không chấp nhận nên ta cũng chỉ thuận theo ý của họ thôi, chấp nhận tốt hơn là phản đối. Chân cơ lắc đầu, sau đó ngước nhìn lên bầu trời mà nói. Cô cũng thành thật quá nhỉ. Còn ngươi thì sao, có người mình thích không? Chân cơ đột nhiên quay đầu mà hỏi khiến Long Phong bất ngờ. Quy người ta thích thì nhiều lắm nhưng người ta yêu thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Long Phong suy nghĩ một hồi rồi cười nói. Xem ra danh hiệu công tử Phong Lưu của ngươi cũng thật là chính xác nhỉ. Chân cơ cười mà nhìn Long Phong trầm trọng. Được rồi, nói chuyện như thế cũng đủ rồi, ta hỏi cô có chắc đồng ý với sự ra mắt này không? Ta đang suy nghĩ đây. Ta tin tưởng rằng với những điều kiện của ngươi thì một người con gái như ta sao nỡ từ chối được. Chân cơ chống cằm rồi nói, vừa nhìn Long Phong. Long Phong thì thấy thế chỉ cười thầm, rồi cầm ly trà lên uống một ngụm, rồi bỗng nhiên nghe một tiếng cãi nhau đằng sau. Chân Cơ và Long Phong tò mò liền quay qua mà nhìn, thấy người cãi nhau là một nam, một nữ. Nam thì tướng mạo anh tài, anh dũng, cô nàng thì như một tiểu nam hai, tóc bím ra đằng nhau, mặc bộ đồ đỏ. Long Phong nghĩ rằng hắn đã thấy hai người này ở đâu rồi, nhưng không kịp nhớ ra. Chân Cơ bên cạnh lên tiếng hai người đó là người của Tôn gia, bên kia là anh cả Tôn Sách, còn bên kia là muội muội Tôn Thượng Hương. Tôn Sách và Tôn Thương Hương à? Long Phong ngẫm lại hai cái tên mà Chân Cơ vừa nói, cười lắc đầu. Cô quen hai người này à? Quen thì có quen, tại vì bốn nhà Chân Tôn Viên Trần là thường xuyên có buổi họp mặt giữa nhau, nên bọn ta có nhiều cơ hội để gặp mặt. Chân Cơ gật đầu rồi trả lời, Long Phong nghe thì cười cười, rồi quay qua bên kia nhìn hai anh em cãi nhau. Ngươi muốn làm quen với hai người đó không? Ta giới thiệu cho, dù sao ngươi cũng không có cơ hội mà tiếp cận họ mà phải không? Long Phong nghe xong thì giật mình quay đầu nhìn, cười hỏi cô bắt đầu giống như vợ của ta rồi đó. Chuyện đó là sớm hay muộn thôi mà, Chân gia đã muốn bám Long gia lâu rồi. Chân Cơ cười nhìn Long Phong đáp, sau đó đứng dậy, sánh vai Long Phong. Rồi nàng choàng tay Long Phong, tiếp đó cùng hắn đi tới chỗ hai người anh em kia. Bên này Tôn Sách và Tôn Thượng Hương đang cãi nhau, thấy có người tiến lại. Là Chân Cơ mà họ quen cùng với một tên đàn ông lạ mặt. Tôn Sách lúc đầu thấy Chân Cơ đi tới thì mừng rỡ, nhưng thấy Long Phong kế bên hơn nữa còn choàng tay nhau, thì mặt nhăn lại, hỏi Chân Cơ, bên cạnh nàng là ai thế? Long Phong tính mở miệng giới thiệu liền bị chặn mồm. Chân Cơ cười lên tiếng, đây là hôn phu tương lai của ta, hôm nay tới nay thắp nhang, tình cờ thấy Tôn đại ca và Tôn muội nên đến chào hỏi, sẵn tiện giới thiệu. Cái gì, Chân tỷ tỷ có hôn phu à? Chuyện lớn đây. Tôn Thượng Hương lên tiếng la lên. Còn Tôn Sách thì nắm chặt tay, sau đó tức giận chỉ tay hướng Long Phong nói, ngươi là ai, sao có thể là hôn phu của Chân muội được chứ, ngươi là người của gia tộc nào? Chân Cơ nhìn thấy Tôn Sách làm hành động như thế thì cũng khá tức giận, dù sao Long Phong cũng là hôn phu tương lai của nàng, hướng giọng lên tiếng, Tôn Sách, ngươi nơi chuyện cho đàng hoàng, gia tộc của ngươi không chịu nổi cơn thịnh nộ của hắn đâu, nói chuyện cho sạch vào. Tôn Sách và Tôn Thượng Hương giật mình, nhìn Long Phong rồi nghe Long Phong lên tiếng giới thiệu, tại hạ là Long Phong. Nghe danh hai vị thiếu gia và tiểu thư của Tôn gia, nên tình cờ tới đây muốn làm quen. Long Phong. Tôn Sách đang nghĩ là ai thì Tôn Tờ Hờ họ NG Hương giật mình nói, Long Phong, ý của ngươi là Kim Vương gia, Long gia gia chủ Long Phong. Chính là tại hạ, được Tôn tiểu thư biết đến thật là hân hạnh của ta. Long Phong liền cầm tay nàng và nâng nó lên, túi xuống hôn một cái vào môi bàn tay, rồi cười nói. Quả nhiên không chịu được, Tôn Thượng Hương liền mặt đỏ chót. Còn Tôn Sách kế bên thì hừ một cái nói, Kim Vương gia thì sao, cũng chỉ là một tên giết người không nớm tay thôi. Muội muội hãy cẩn thận, nếu không thì bị hắn giết đấy. Chân Cơ muội cũng hãy cẩn thận, qua đây cho an toàn. Chân Cơ nhíu mày nhìn Tôn Sách, sau đó cười lạnh lên tiếng, đã khiến Tôn thiếu gia lo lắng rồi, ta cùng phu quân tương lai của ta thì là nơi an toàn nhất, không ai dám động đến ta đâu. Nếu đã không còn gì, hai bên đã quen biết nhau, ta cùng phu quân xin cáo từ. Chân Cơ xoay người, dắt tay Long Phong rồi bước đi. Quyền 3 chương 5, lễ họp Kim La Thành, 1. Long Phong nhìn qua bên cạnh Chân Cơ cười lên tiếng, xem ra ta lấy được một người vợ tốt trong tương lai đây. Chứ sao, bổn tiểu thư là một cô nương cực kỳ tốt và hiếm, ngươi nên trân trọng đi. Chân Cơ che miệng cười, nhìn Long Phong nháy mắt. Sau đó sánh vai cùng nhau đi tới gặp mẫu thân hai người. Bên này mẫu thân Long Phong và Chân phu nhân nhìn thấy hai người Long Phong và Chân Cơ choàng tay nhau mà đi thì cười, nhìn nhau mà gật đầu. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhỉ. Mẫu thân Long Phong nhìn hai người mà cười nói. Cũng bình thường thôi mẫu thân, chúng ta đi chưa? Long Phong cười hỏi mẫu thân hắn. Được thôi, chúng ta đi thôi, bá mẫu ta cũng có việc, lần sau có dịp thì tới Chân phủ chơi. Ta nghĩ rằng Cơ Nhi nó rất thích cháu qua chơi đó. Chân phu nhân cười nói. Chân Cơ nghe xong thì lấy tay ra rồi đỏ mặt, chạy ra ngoài xe ngựa, còn Long Phong thì cười, túi đầu chào rồi nói, có dịp con sẽ qua, bá mẫu cứ yên tâm. Tốt, vậy thì muội đi trước Long tỷ tỷ, lần sau gặp lại. Chân phu nhân cười gật đầu mừng rỡ, rồi quay qua mà chào mẫu thân Long Phong, sau đó bước đi. Tiếp theo đó Long Phong cùng với mẫu thân hắn lên đường đi về phủ, trên đường đi hắn bị nàng hỏi đủ thức câu hỏi, suốt chặng đường. Khi về tới phủ, Long Phong lập tức chạy vọt vào phòng mình, tránh nạn nhanh chóng. Một hồi sau Long Phong liền ngồi xuống, thở dài, rồi bên ngoài một tiếng gõ cửa vang lên, thiếu gia, bên ngoài có người muốn gặp ngài, hình như có chuyện cần gặp ngài. Nghe được tiếng của Giả Hủ liền đứng dậy, mở cửa ra. Sau đó gật đầu với Giả Hủ rồi đi ra sảnh tiếp khách. Đi vào trong sảnh thì Long Phong nhìn thấy người tới là Đông Lão với Lý Lão thì giật mình, sau đó cung kính túi đầu chào, cháu chào Đông Lão, Lý Lão. Hạ hạ, tiểu tế tới rồi à, ngồi đây đi. Đông lão thấy Long Phong tới thì cười nói, rồi vô vô cái ghế kế bên mình. Không biết hai vị lão nhân gia tới đây lần này chắc có chuyện lớn phải không? Long Phong ngồi ở ghế nhìn hai lão nhân gia nói. Hạ hạ hạ, Lý lão nói hay, để ta nói đây. Người nói đi. Lý lão nhìn Đông lão cười nói, rồi cầm ly trà lên uống. Đông lão nghe thấy thế thì cười, rồi quay qua nhìn Long Phong nói, thật ra bọn ta hôm nay đến gặp ngươi là có chuyện muốn nói, chả là ba ngày nữa sẽ là đại hội họp mặt hàng năm của các gia tộc, chắc cháu cũng đến mấy lần rồi mà phải không? Hơn nữa lần này còn có vài rắc rối. Rắc rối gì ạ? Long Phong thắc mắc nhìn Đông lão mà hỏi. À là thế này, mấy tên phụ thân cùng con gái đã trở về rồi, bọn họ đòi gặp con rể tương lai của mình. Đông lão gãi đầu cười to nói. Ý của ngài là phụ thân của Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc đã trở về rồi và muốn gặp cháu à? Long Phong giật mình, đặt ly trà xuống và hỏi. Nói tóm gọn là thế đấy, cháu chắc cũng đã chuẩn bị cho trường hợp này rồi đúng không? Lý Lao đặt ly trà xuống rồi cười lên tiếng chọc Long Phong. Vậy thì cháu sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ rồi đây, mà cháu có một câu hỏi. Tiệc sẽ được tổ chức ở đâu thế? Tiệc được tổ chức tại quảng trường của Kim La Thành, quảng trường Nguyên Áo. Nó là quảng trường của hoàng gia nhưng được cho các thế gia và gia tộc mượn để tổ chức lễ hội ở đó hàng năm. Lễ sẽ được tổ chức tại đó, trong ngày này hoặc mai cháu sẽ nhận được thư mời thôi. Đông lão gật đầu trả lời. Thế à, vậy cháu hiểu rõ rồi. Long Phong gật đầu ý như đã hiểu, Lý lão đứng dậy và nói, nếu thế thì chúng ta về đây, ba ngày sau lại gặp. Nhớ chuẩn bị cho cẩn thận, hai tên phụ thân của con gái đó không dễ dàng qua ải đâu. Đông lão nghe xong thì cười to lên, rồi xoay người rời đi cùng Lý lão. Long Phong nghe xong thì cười khổ lắc đầu, rồi đứng dậy đi ra sau vườn của phủ mà bắt đầu tập luyện. Long Phong lấy ra từ trong giới chỉ một cây kiếm khác, nó có hình dạng khá lớn nhưng trọng lượng lại cực kỳ nhẹ nhàng đối với người sở hữu, nhưng khi đối phương chặn đòn chém của thanh kiếm thì cực kỳ nặng. Nó được Long Phong sai người đi tìm những nguyên liệu tốt nhất, dùng ma tinh thạch, ma thú tinh, máu ma thú và những khoáng sản tốt và hiếm, luyện trong gần một tháng, mới tạo ra được đó. Thanh kiếm này được Long Phong đặt tên là thanh kiếm hỗn độn vì nó được tạo ra từ nhiều vật liệu khác nhau, và điểm đặc biệt là thanh kiếm có thể phối hợp với ma pháp, người sở hữu nó khi truyền ma pháp thuộc tính vào thanh kiếm, thì nó sẽ mang thuộc tính hệ đó và đánh ra những đòn đánh có thuộc tính đó. Thanh kiếm dài hơn 1 mét, đầu nhọn từ thân tới đỉnh đầu, đuôi cầm hiện ra một đầu ác quỷ, và nó đang ngậm một viên ngọc màu đỏ chót như máu. Hơn nữa thanh kiếm có một màu đen trắng phối hợp hoàn hảo, đương nhiên nó được Long Phong thích thú nhất. Một màu đen trắng hỗn loạn và một sự thanh khiết của thanh long kiếm. Sau đó Long Phong cầm thanh kiếm ra rồi bắt đầu tập luyện những đường kiếm cơ bản, và một số võ kỹ kiếm thuật khác để tránh lục nghề. Một lúc sau Long Phong nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là chỉ có người của mình, hắn chắp hai tay lại, sau đó nhắm mắt rồi bắt đầu đọc ma pháp chú hắc ma pháp kim hoàng triệu hồi, từ dưới đất bắt đầu chui ra những bộ xương này mặc một bộ giáp màu vàng hoàng kim, tay cầm kiếm và khiên như một chiến binh thực thụ. Đây là những bộ xương cấp cao. Với thực lực ít nhất là đại võ sư cửu giai, và đương nhiên là những bộ xương này có thể tăng cấp độ tùy theo thực lực của người triệu hồi chúng, và số lượng triệu hồi thì cũng tương tự như thế. Với thực lực hiện tại thì Long Phong chỉ có thể triệu hồi khoảng 60 bộ xương như thế này, và tất nhiên là không ai biết Long Phong là một ma pháp sư trong suốt 10 năm nay. Chỉ có một số người biết thôi, không nhiều nên mỗi lần Long Phong cần người tập đối luyện thì những bộ xương này chính là mục tiêu tốt nhất. Long Phong triệu hồi lên khoảng 7 bộ xương như thế. Sau đó hắn cầm thanh kiếm hỗn độn và nhìn mấy bộ xương ra lệnh, tất cả các ngươi cùng lên tấn công ta một lúc, không cần nương tay. Những bộ xương này nghe được chủ nhân ra lệnh, hai mắt bắt đầu sáng lên, rút thanh kiếm ra và bắt đầu nhào vô Long Phong. Long Phong bắt đầu trùng tấn xuống, nhìn những bộ xương rồi lên tiếng kiếm thuật ma pháp hỏa thiên kiếm pháp, cây kiếm bắt đầu chuyển sang màu đỏ rồi cả thanh kiếm bắt đầu bốc lửa, sau đó Long Phong bắt đầu chặn những đòn chém từ các bộ xương. Kiếm thuật ma pháp băng thiên kiếm pháp thanh kiếm sau đốt cháy một bộ xương lập tức từ màu đỏ chuyển sang một màu xanh nhạt sáng. Long Phong thả tay ra rồi xoay người cầm kiếm ngược tay rồi chém về bộ xương phía sau, hai bộ xương lập tức bị đóng băng lại. Sau đó xoay người lại, cầm thuận kiếm lại rồi nói kiếm thuật ma pháp lôi thiên kiếm pháp, một luồng điện cực mạnh dịt zzzzz bay về những bộ xương còn lại mà đánh gãy cả người bọn chúng. Nhìn thấy mình đã kiểm soát được sự chuyển động ma pháp khí và điều khiển chúng, Long Phong cười và hài lòng. Sau đó hắn bắt đầu thu dọn lại bãi chiến đấu, cất thanh kiếm vào trong giới chỉ, rồi xoay người về phòng. Về tới phòng thì Long Phong liền kêu Gia Cát Lượng vào trong phòng bàn việc, khi thấy Gia Cát Lượng đi vào hắn liền lên tiếng, ngươi nghĩ xem ta phải chuẩn bị quà gì cho mấy nhạc phụ đại nhân đây. Hạ hạ thiếu gia, ngài cứ đem mấy bình rượu mà ngài chế và ủ là tốt nhất rồi, nhạc phụ đại nhân của ngài toàn là tướng lĩnh, rượu là món quà tốt nhất, Gia Cát Lượng cười nói. Đúng rồi ha, tốt, vậy phải đem hai bình rượu mà tặng rồi. Long Phong vỗ tay rồi cười nói, sau đó mặt liền nghiêm chỉnh lại và hỏi vậy thì đưa chuyện đó qua một bên, vào chuyện chính thôi nào. Những người khả khi mà ta đưa ra đặc điểm, có điều tra được người nào không? Bẩm thiếu gia, không điều tra được cái gì, nhưng thuộc hạ điều tra được là ở Kim Tinh Phái có vài điều kỳ lạ xảy ra. Điều kỳ lạ? Long Phong thắc mắc và tò mò nhìn ra Cát Lượng hỏi. Nghe nói rằng dạo này La Sinh Phái có khá nhiều đệ tử mất tích trong khi làm nhiệm vụ hoặc là mất tích ngay trong môn phái, điều này khiến cho tông chủ rất tức giận, nhưng điều tra không được gì hết. Gia Cát Lượng nói. Mất tích à, xem ra địa điểm tiếp theo của chúng ta là La Sinh Phái rồi. Long Phong gật đầu cười nói, sau đó thở dài than. Quyền 3 chương 6, Lễ họp Kim La Thành, 2. Trong 5 năm này, chúng ta đã diệt cũng thêm 3 tên như thế, điều tra một hồi thì toàn là số cuối, ta thật sự lo lắng với cái tổ chức này. Huyết ngục các gà xem ra thời gian mà ta lên trung vực cũng gần đây. Long Phong lắc đầu, rồi ra Cát Lượng cười nói. Xem ra thiếu gia phải giải quyết toàn bộ sự việc ở đây, rồi đột phá lên võ quân đỉnh phong hoặc võ tông, thì bạc lao mới cho ngài đi mà. Dễ thôi, kiếm tung tích một ngọn hoàng đạo thiên hỏa nữa là ta cầm chắc võ quân trung giai rồi, sau đó tỉnh tu thêm một năm, sống chết sinh tử nhiều trận đấu, bị thương rồi hồi phục, trong vòng 2 năm ta có thể đi lên trung vực. Long Phong cười nói nhìn ra Cát Lượng, hiểu ý ra Cát Lượng gật đầu. Cười nói, thiếu gia cứ yên tâm, tình hình giữa tứ đại đế quốc cũng không còn trong hòa bình nữa, thời cơ mà chúng ta thống nhất hạ vực thì trong gang tấc rồi. Được, ta giao cho ngươi toàn quyền thống lĩnh và chủ trì nhiệm vụ này, làm cho thật hoành tráng vào năm. 3 ngày trôi qua, ngoài việc ăn thì Long Phong dành toàn bộ thời gian vào tu luyện, đối với Long Phong bây giờ ngủ chỉ là một thứ bình thường, không có cũng được. Thời gian trôi qua tới tối. Long Phong bắt đầu thay đồ dưới sự phục vụ của Hàn Chân và Hàn Hân cho thật đẹp đẽ để hắn ra mắt với hai nhạc phụ tương lai. Dù sao ăn con gái người ta rồi thì cũng phải giải thích, Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc đã về gia tộc 2 ngày trước để nói tốt trước mặt phụ thân hai nàng, hắn cũng đồng ý người ta chưa tới cửa đòi là được rồi. Lên xe ngựa mà đi tới quảng trường, dẫn theo bên người chỉ có Giả Hủ, Điển Vi và Hứa Trừ bên người mà làm hộ vệ. Ngồi trên xe ngựa lúc này chỉ có Long Phong và Giả Hủ, hắn lên tiếng hỏi thiếu gia. Về việc mở rộng nhân giống ngựa, chúng ta làm theo lời thiếu gia thì thấy được quả nhiên giống ngựa thuộc loại của tiểu Hắc Lai với ngựa tốt nhất thì sinh ra một loại chiến mã, phải nói là đỉnh nhất trong đỉnh. Đặc điểm ra sao? Long Phong tò mò mà hỏi. Bền, khỏe, hơn nữa lại có ý chí riêng của nó, ngoài ra tốc độ chạy và lực tấn công, phải nói hơn hẳn chiến mã bình thường mấy lần. Ngoài ra làn da đỏ của nó có thể đỡ cung tên nên khi mặc giáp lên thì như một cỗ máy chiến tranh di động. Giả Hủ cười mà nói. Tiếp tục làm thêm mấy đợt đi, dù sao đợt đầu thì chỉ có hơn 1 vạn, chưa đủ mà nó có tên chưa? Chưa, thiếu gia, chúng thuộc hạ muốn hỏi ngài đặt tên. Vậy thì từ nay gọi nó là Xích Thố đi. Tên hay, thiếu gia vẫn là tuyệt nhất. Giả Hủ cười mà vỗ mông ngựa, Long Phong thì chỉ cười cười, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi sau thì cả nhóm đều tới, Long Phong bước xuống, bên cạnh là Giả Hủ, sau lưng là 2 người Điển Vi và Hứa Trừ. 2 người với thân hình to con. Dũng mãnh khiến không ai dám lại gần, hơn nữa còn tránh đường cho Long Phong đi vào. Đưa ra cái thiệp, tên canh cửa run rẩy mà khi nhìn thấy thiệp mời của Long Phong, lập tức run run mà nói vương vương ra, mời ngài vào bên trong. Long Phong coi như chưa thấy gì, bước vào bên trong quảng trường, điều mà đầu tiên hắn thấy là những tiếng cười, nói khắp nơi. Xung quanh toàn là những gia tộc lớn nhỏ của Kim Triều, còn người của ngũ đại thế gia thì Long Phong chỉ thấy Viên gia và Mạc gia. Lý gia và Đông gia thì chưa thấy đâu. Đông nhiên có người bịt 2 mắt lại, Điển Vi và Hứa Trừ thì đứng yên vì bọn hắn nhận ra người tới, còn Long Phong thì cười nói tiểu Yên Nhiên, muội ngứa mông rồi phải không? 2 tay thả ra, Long Phong quay lại thì nhìn thấy Mạc Yên Nhiên đang cười, rồi che mông. Long Phong nhìn thấy nàng làm như thế thì cười to, rồi lấy tay ôm nàng. Sau đó hôn nàng một cái thật sâu, khiến Mạc Yên Nhiên đỏ mặt. Thì ra muội lấy cớ về nhà là vì cái này, Long Phong cười nói nhìn nàng. Chứ sao, muội muốn dự tiệc với huynh mà. Mạc Yên Nhiên nhõng nhẽo mà nói, sau đó cười mà dắt tay hắn. Long Phong cũng không từ chối, nắm tay nàng đến thăm kiến Mạc Lão. Bên chỗ đứng của Mạc gia, ngoài Mạc Lão, còn có anh trai nàng Mạc Tiền Kinh. Thấy muội muội đang đi tới, còn có dẫn theo một người con trai khác, nhưng nhận ra thì liền vô vai Mạc Lão. Khi Long Phong tới nơi thì thấy có nhiều ánh mắt nhìn hắn, vì dù sao Mạc Yên Nhiên cũng là bảo bối của Mạc gia. Đi theo bên cạnh nàng cũng đưa tới nhiều sự chú ý Mạc Lão và Mạc Tiền Kinh tính nói gì thì bị một người khác chen vào. Nè ngươi là ai, sao lại dám đứng kế bên Mạc tiểu thư, ăn mặc luồn thuộm, chả ra dáng gì chắc là con của một tiểu gia tộc rồi. Liệu hồn mà đi ra chỗ khác, một tên mặt trắng như ngươi chắc chả làm được gì. Tên công tử đứng kế bên Mạc lão lên tiếng xong, khiến hai người Mạc Lao và Mạc Tiền Kinh mặt mày xanh lại, cười cười, còn Mạc Yên Nhiên thì cười khúc khích, sau đó cười to lên. Hạ 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 hạ, có người nói huynh là tên mặt trắng ăn bám kìa sáu, còn nói huynh dơ giấy, là một tên tiểu gia công tử kìa, ta phải kể chuyện này với những tỷ muội khác. Muội còn cười, có tin ta không cho muội xuống giường trong một tuần luôn không? Long Phong trừng mắt nhìn nàng, Mạc Yên Nhiên liền bịt miệng lại, nhưng miệng vẫn nhấp nháy cười. Mạc Yên Nhiên thở ra, hít vào mấy cái thì mới nhịn cười được, rồi quay qua tên công tử vừa rồi lên tiếng hỏi không biết vị công tử này là ai nhỉ? Thấy người đẹp hỏi thăm, tên công tử liền lên tiếng trả lời, không nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Lao và Mạc Tiền Kinh. Tại hạ là người của Bảo Gia, Bảo Tuấn. Cha của tại hạ là thương nhân cũng giống như Mạc Lao tiền bối, là một thương nhân có tiếng ở Thành Hoang Bái. Thành Hoang Bái, Bảo Gia là cái gì thế, chưa từng nghe tên. Long Phong lên tiếng mà lắc tay. Lúc này Giả Hủ đi lên mà nói thiếu gia, Bảo Gia cũng là một gia tộc có tiếng ở Thành Hoang Bái, ngoài gia nghiệp là thương nhân rất lớn, họ còn có hai người khác làm cho triều đình. Một người là chi huyện của Thành Hoang Bái, một người là chi huyện Thành Cửu Lam, nằm kế bên của Thành Hoang Bái. Họ cũng tính là một gia tộc lớn, tuy chưa bằng với tứ đại gia tộc nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngươi nghe chưa, ngay cả thuộc hạ của ngươi còn hiểu chuyện hơn ngươi, đúng là một tên ngu dốt. Tên Bảo Tuấn lên tiếng chửi Long Phong. Hai người Hứa Chử và Điển Vi tức giận la lên, tiểu tử, ngươi chán sống rồi phải không? Những người ở đây bị tiếng hét của hai người thu hút, quay qua nhìn. Còn tên Bảo Tuấn thì đang sợ run rẩy, chỉ nói các ngươi tốt nhất đừng có đụng vào ta gia tộc ta là người của Viên gia các ngươi liệu hồn. Long Phong giơ tay lên, cười nói là Viên gia của Ngũ Đại Thế gia phải không? Đúng, tốt nhất là ngươi mau cút, nếu không thì coi chừng. Tên Bảo Tuấn thấy Long Phong hỏi tưởng hắn sợ sệt, liền mừng mà nói tiếp. Mạc Lão, ngài kết bạn với một gia tộc như thế, kẻo có ngày họa tới tay. Lúc đó thì ngài cũng đừng trách ta không nương tay. Long Phong quay qua nhìn Mạc Lão mà nói, hai mắt lúc này nhìn tên Bảo Tuấn giống như là tên sắp chết. Được rồi, Giả Hủ, ngày mai, ta không muốn Bảo Gia hay Bảo gì đó còn thấy mặt trời mọc. Ngươi hiểu rõ rồi chứ, làm cho nhẹ vào, cứ cắt quan chức hay là cứ đem làm nô lệ, dù sao ngoài biên ải cũng khá thiếu. Long Phong xoay người rồi dặn dò Giả Hủ, sau đó kéo tay Mạc Yên Nhiên mà đi. Những người kế bên Long Phong trừ nhóm Giả Hủ thì mồ hôi đã đổ xuống tận người, Mạc Lao thì hô hấp khó chịu, Mạc Tiền Kinh thì hai chân sắp đứng không vững. Nè, ngươi là ai, bốn ngươi có quyền gì mà nói? Tên Bảo Tuân chưa kịp nói xong thì bị Điển Vi tát cho một bập, sưng vù lên lập tức. Mạc Lao, lần này thiếu gia ta không vui lắm rồi, ngài tốt nhất là kiểm điểm lại đi. Tâm tình thiếu gia ngài hiểu mà. Bốn. Giả tiên sinh, mong ngài có thể nói giúp trước mặt vương gia, bọn ta tuyệt đối một lòng trung thành, mong vương gia có thể xem xét. Mạc Lao giật mình mà nói, khép nép cung kính không hề giống một Ngũ Đại Thế gia. Ta chỉ cố hết sức thôi, ngài cũng thấy đấy, bọn ta đang thiếu mấy tên trong gia tộc, giống như là người gia tộc của tên này. Nếu ngài có thể đem bọn chúng nộp lên thì ta bảo đảm thiếu gia sẽ rất là vui. Giả Hủ lập tức ra chiêu, một kiếm phán Bảo Gia tử kỳ. Mạc Lao thở dài, sau đó nói, Giả tiên sinh hãy nói với vương gia, hai ngày sau thì toàn bộ Bảo Gia ngươi sẽ được đưa tới địa điểm, và không còn Bảo Gia trên đời này. Hạ hạ, nếu thế thì phải làm phiến Mạc Lão rồi, ta đi nói cho thiếu gia ngay lập tức. Chúc Mạc Lão một ngày tốt lành. Giả Hủ cười rồi xoay người rời đi, còn Điển Vi và Hứa Chử trước khi đi, mỗi người một giẫm mỗi bên chân của tên Bảo Tuấn. Quyền 3 chương 7, lễ họp Kim La Thành, 3. Huynh đừng có giận gia của muội được không, ngài ấy cũng chỉ lo cho gia tộc mà thôi. Mạc Yên Nhiên lắc tay Long Phong mà nhõng nheo giọng hỏi. Được rồi, ta chỉ cho gia nàng một bài học thôi, trong 5 năm này, những gì lão làm ta đều biết rõ, coi như cảnh cáo lão hãy cẩn thận sau này thôi. Muội đó, gia muội đúng là phải cẩn thận. Long Phong đúng đầu Mạc Yên Nhiên một cái rồi cười nói, Mạc Yên Nhiên cười mà lẻ lưỡi. Được rồi, muội về đó đi, nói cho gia muội ý tứ của ta, kêu lão hãy làm cho đàng hoàng vào, nếu không thì đừng trách ta. Ừ, muội biết rồi. Mạc Yên Nhiên vui vẻ nói, rồi sau đó xoay người chạy về chỗ gia nàng. Long Phong thì chỉ lắc đầu mà cười, sau đó quan sát xung quanh. Lúc này có một giọng nói vang lên. Long Phong quay đầu qua thì thấy người tới là Chân Cơ, kế bên này còn có Tôn Sách và Tôn Thượng Hương, hai người mà Long Phong mới gặp hôm qua. Long Phong cười hỏi Y Cha Năm, xem ra hôm nay cô nhìn đẹp ghê ta, trang điểm cũng rất cẩn thận nữa kìa. Hừ, người ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận để tới đây chứ ai như huynh bị người khác chửi là một tên mặt trắng. Chân Cơ cười che miệng hừ một tiếng rồi cười chọc Long Phong. Long Phong nghe xong giật giật mắt vài cái. Chân Cơ thấy Long Phong như thế thì cười khúc khích, rồi chạy lại ôm tay của hắn nói, được rồi, đùa một chút thôi, huynh cũng được mời tới dự tiệc à? Đương nhiên, con muội tới đây một mình à? Cũng không phải một mình, đi chung với hai người này, dù sao trong gia tộc muội cũng không ai thích nơi ồn ào hết. Chân cơ chỉ Tôn Thượng Hương và Tôn Sách nói, Long Phong nhìn hai người gật đầu, rồi bỗng nhiên Tôn Thượng Hương chạy lên mà nắm tay Long Phong rồi nói vâng ra, ta là người hâm mộ ngài lắm, không những tài giỏi mà còn đẹp trai, hèn gì chân cơ tỷ tỷ rất hối hả khi tới đây, chắc chỉ muốn gặp ngài thôi. Tiểu Hương, muội nói cái gì thế? Chân cơ đỏ mặt cốc đầu Tôn Thượng Hương, còn Long Phong thì cười, sau đó lấy ra từ trong giới chỉ một cái nhẫn. Cầm tay chân cơ lên và đeo vào, nói coi như đây là quà ra mắt của ta đối với muội, chuyện hôn sự thì cứ để ta lo. Huynh huynh nói cái gì thế? Ta đâu đâu có muốn. Chân cơ mặt thì đỏ, vui mừng mà nói nhưng vẫn khá e thẹn. Long Phong, rồi bắt đầu trò chuyện cùng chân cơ và Tôn Thượng Hương, Tôn Sách đứng ở ngoài thì hừ vài tiếng, sau đó chỉ đứng một bên mà nhìn. Khoảng 15 phút sau thì khách mời cũng đã tới đông đủ, Long Phong nhìn bên kia thì thấy có những tiếng la, hú lên. Biết diễn viên chính đã tới, Long Phong nói vài câu rồi chạy qua bên kia, quả nhiên thì thấy Lý Gia và Đông Gia đang đi vào trong sảnh, cùng với hai mỹ nữ như Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc hầu như là hớp hồn toàn bộ nam nhân có mặt tại đây. Long Phong đứng ở xa nhìn thấy hai người này hôm nay trang điểm rất lộng lẫy, cũng buồn cười ra, sau đó đợi cho hai nhà ổn định thì Long Phong đi tới. Tuy Điển Vi và Hứa Trừ đáng sợ nhưng bị ánh hỏa quang của hai mỹ nữ che lấp hoàn toàn, đoàn người bao quanh hai nàng dày gần một mét, hết cách hắn đành phải bay lên và nhảy vào bên trong. Thấy có người tiếp cận hai nàng, những tên nam nhân khác tức giận, nhưng hành động tiếp theo khiến toàn bộ nam nhân ở đây ngất xỉu năm. Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc mỗi người một tay, ôm Long Phong ở mỗi bên. Sau đó nhìn thấy Điển Vi và Hứa Trừ ở đằng sau với sát khí cực kỳ đáng sợ, tất cả đều chạy nhanh chân. Long Phong và hai nàng thì cười, rồi quay hướng bên kia. Khi tới nói thì Long Phong nhìn hai thấy hai người đàn ông với tướng mạo uy nghiêm và dũng mãnh như phụ thân hắn, hai người đặc điểm một người thì làn da xám đen, có lẽ do đứng ở biển hoặc nơi có ánh nắng chiếu rọi nhiều nhất, có lẽ là Lý Thanh Trúc phụ thân, Lý Tiền Đăng, Đô Đốc Thủy Quân. Người còn lại là phụ thân của Đông Tuyết, Đông Cung, thống lĩnh đoàn quân Hắc Báo Kỵ nổi tiếng của Kim Triều. Thấy con gái của mình nắm tay một người đàn ông, hai người phụ thân cùng con gái mắt rực lửa, sát khí nhìn về Long Phong. Long Phong đương nhiên là cảm nhận được, ho khụ khụ, nhìn hai người rồi nói tiểu tế kính chào hai vị nhạc phụ đại nhân. Ngươi là vị phong lưu công tử nổi tiếng gần đây ở Kim La Thành à, ta đang suy nghĩ không biết có nên giao con gái cưng của ta cho ngươi không nữa. Đông Cung nhìn Long Phong mà nói, hai mắt trợn lên mà nhìn Long Phong. Ha ha ha, tiểu tế lần đầu tiên ra mắt hai vị nhạc phụ, có một món quà tặng cho mỗi vị nhạc phụ. Món này được gọi là ống nhỏm, có thể giúp hai vị đại nhân quan sát những kẻ địch ở xa, tầm nhìn của nó là khoảng hơn 2 cây số, cực rõ. Nó có thể giúp hai vị nhạc phụ quan sát và chiến thắng kẻ thù dễ dàng hơn trên chiến trường. Ống nhòm Lý Tiền Đăng tò mò mà hỏi, sau đó cầm cái được gọi là ống nhòm lên mà thử. Theo sự chỉ dẫn của Long Phong, hai người liền bắt đầu cầm nó lên và quan sát, hai người giật mình vì họ có thể thấy rất xa từ vị trí của họ. Đông Cung thích thú với món quà đầy, liền vỗ vai Long Phong rồi cười nói hạ 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 tốt lắm, quả nhiên con rể của ta là một người khác thường, rất là thông minh. Cảm tạ nhạc phụ đại nhân đã khen ngợi. Long Phong mừng rỡ mà cảm ơn, sau đó cười nhìn hai nàng Lý Thanh Trúc và Đông Tuyết. Lý Tiền Đăng cũng mừng rỡ vì món quà tiện lợi như thế, thế là hai người bắt đầu trò chuyện với Long Phong, hỏi tất cả mọi câu hỏi mà hai người muốn hỏi, khiến Long Phong trả lời không ngớt. Gần nửa tiếng sau thì buổi lễ cũng bắt đầu, tiếp theo đó là màn chào hỏi, với hai người đại diện lần này là Lý Gia và Đông Gia. Long Phong một người ngồi kế Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc. Còn bàn của Mạc Yên Nhiên và Trần Cơ thì sát bên nên bốn cô nàng bắt đầu tụ hợp như một cái chợ và bắt đầu nói chuyện. Trong suốt buổi lễ, Long Phong ngồi mà bắt đầu quan sát xung quanh, Long Phong nhìn thấy có tất cả những gia tộc có tiếng đều ở đây, Viên Gia thì ngồi bên giữa sân, sau đó hắn để ý tới hai người con trai bên cạnh Lao Gia chủ Viên Gia, tên kia là Viên Thuật thì hắn đã nhận ra, và đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Trần Ngộng. Còn người còn lại chắc là Viên Thiệu, tên này Long Phong thấy hắn giống một tên thư sinh hơn là một thống lĩnh. Sau đó quay về phía Trần Gia thì chỉ thấy Trần Mộng cùng người hầu của nàng, không thấy bất kỳ trưởng bối nào, Long Phong nghĩ thầm sau hôm nay hắn sẽ tới Trần Gia xem xét. Sau khi buổi kết thúc được bắt đầu thì tiếp theo đó là một màn biểu diễn, mà đại ca của Lý Thanh Trúc Lý Huyền lúc này nhích gần Long Phong và lên tiếng Tiểu Phong, buổi biểu diễn này sẽ khiến đệ giật mình cho coi. Tại sao? Long Phong thắc mắc mà hỏi, Đông Thương cười, choàng cổ hắn rồi nói thầm để ta nói cho đệ nghe, người biểu diễn chính lần này là một mỹ nữ đó. Người ta cực kỳ có danh tiếng ở tứ đại đế quốc, nghe nói đâu là học trò ưu tú nhất của cổ em mở phái. Cổ âm phái? Long Phong giật mình hỏi, chẳng phải là môn phái của bộ luyện sư à, mà cũng gần một năm hắn không gặp cô nàng. Ta còn nghe nói rằng lần này nàng ta tới đây theo lệnh sư phụ là tìm phu quân tương lai đó. Choa, mỹ nữ với sắc đẹp vô song, hơn nữa là còn dịu dàng, ta lấy được nàng đúng là phúc ba đời. Lý Huyền gác lên vai Long Phong và nói, sau đó chắp hai tay mà mơ ngộng. Lúc này tên chủ trì bắt đầu lên tiếng mời các vị hãy vỗ tay cho bộ tiểu thư đã tới hôm nay để biểu diễn, bắt đầu toàn quảng trường bắt đầu vỗ tay, còn Long Phong thì ngớ ra bộ tiểu thư chẳng lẽ. Tấm màn được mở ra thì người biểu diễn là một người mà Long Phong hết sức quen thuộc, và đó là bộ luyện sư. Long Phong ngẩn ra rồi thấy nàng liếc mắt hắn và nháy một cái, hiểu rõ là cô nàng này tìm tới cửa, Long Phong cười khổ, rồi ngồi xuống, thưởng thức tài đàn nghệ của nàng, sau gần một thời gian dài không gặp bốn. Quyền 3 chương 8, lễ hội chiêu sinh, 1. Sau lễ gặp mặt giữa các gia tộc và thế gia, cùng với việc lấy lòng được hai người nhạc phụ đại nhân bằng cách tặng cho hai người mỗi một cái ống nhỏm cùng với một con xích thố thì khiến bọn họ cưng Long Phong hơn cả vàng. Sau đó là giải quyết vấn đề gia nhập nhóm của bộ luyện sư. Cũng mừng là mấy cô nàng này cũng chấp nhận nên bộ luyện sư thuận lợi tham gia nhóm. Sau đó Long Phong cũng trở lại công việc bình thường hàng ngày, trừ việc hai vị nhạc phụ của Long Phong đều mỗi ngày tới tìm hắn mà thử kiếm và tập luyện, sau đó là đòi vài con ngựa xích thố nhưng Long Phong làm sao để bại lộ giống ngựa đó sớm như thế nên Long Phong khéo mà từ chối. Sau đó cũng bị hai cô nàng Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc, nên hai vị nhạc phụ đại nhân của hắn cũng không đến phiền Long Phong thường xuyên nữa. Lúc này Long Phong đang ngồi trước sân mà nhìn mấy cô nàng tập luyện kiếm thuật, còn có người luyện thương thuật, cung thuật nên Long Phong cũng dễ dàng cho mỗi người một cách luyện khác nhau. Rồi một lúc sau có một tên áo đen xuất hiện bên cạnh Long Phong, nói thầm cái gì trong thai Gia Cát Lượng, sau đó lập tức biến mất. Còn Gia Cát Lượng thì đi tới bên cạnh Long Phong nói nhỏ kế bên thai hắn thiếu gia, từ thứ thông báo rằng phản thiên hội bọn chúng có hành động, hình như là bọn họ muốn chuẩn bị khởi binh đánh hai tiểu quốc bên cạnh là Kinh Tiên và Hạ Triều. Vẫn còn ngâm nghe à, đúng là lì thật, Long Phong cười mà lắc đầu. Ngoài ra nghe nói lần này lễ thành nhân lần này sẽ được thay đổi thành lễ chiêu sinh, các đại môn phái và học viên sẽ tới nay tham dự. Cuộc thi này được tứ đại đế quốc hợp tác tổ chức, tất cả mọi thí sinh từ các nước lớn nhỏ sẽ đến mà tham dự và hy vọng sẽ được các môn phái và học viện tuyển chọn. Thế à, xem ra lần này rất là vui đây, toàn bộ người ở các đế quốc, tiểu quốc và các môn phái lớn nhỏ đều tập trung tới đây. Hạ hạ hạ, có lẽ lần này ta sẽ được chơi thoải mái một chút rồi, dạo này chán quá, Long Phong cười không nhếch miệng mà vui vẻ, sau đó quay qua hỏi, mà tên ngũ hoàng tử chắc cũng sẽ tới tham dự nhỉ, mà dạo này hắn làm cái gì? Hắn sẽ chắc chắn tham dự, còn từ khi hắn về hoàng cung, thì ngoài việc làm quen với quan viên trọng tâm, thì chỉ đọc sách và đọc sách ra cắt lượng trả lời câu hỏi. Được rồi, cho người điều tra xem lần này có ai tới phá đám không, để ta còn biết có nên chơi hết sức nữa. Long Phong cười dặn dò. Rồi nằm ngửa xuống mà ngủ. Long Phong nhắm mắt lại, Gia Cát Lượng nhìn thiếu gia thế thì cười khổ lắc đầu, rồi lui ra mà chuẩn bị. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai ngày trôi qua, Long Phong lúc này đang mơ ngủ giữa bốn người đẹp khác nhau, là hai vị công chúa và hai vị tiểu thư của Đông Gia và Lý Gia, bốn người trần truồng mà ôm nhau, còn Long Phong thì tay chân đều nằm trong những chỗ mà đàn ông đều mơ ước. Lúc này ở bên có tiếng gõ cửa, Long Phong mở mắt dậy mà la lên hỏi ai vậy? Thiếu gia. Là Tiểu Trân và Tiểu Hân ạ. Long Phong nghe giọng người tới là Hàn Trân và Hàn Hân thì mở mắt dậy và nói vào đi. Được lệnh của Long Phong, Hàn Trân và Hàn Hân bước vào bên trong, tuy là ngày nào cũng nhìn thế cảnh như thế nhưng hai nàng vẫn mặt đỏ mà nhìn cảnh trên giường lớn. Long Phong thức dậy và được sự phục vụ của hai nàng mà mặc áo vào. Bước ra ngoài phòng thì thấy Gia Cát Lượng và Giả Hủ đã đứng trước chờ sẵn, hắn liền hiểu ý và hỏi thế nào, bọn họ tới rồi ạ. Vâng thiếu gia. Những người của tứ đại đế quốc và các môn phái đã gần như tới Kim La Thành, chỉ khoảng gần một tiếng nữa là họ sẽ tới. Thiếu gia có thể bắt đầu xuất phát là được rồi. Giả Hủ cười lên tiếng nhìn Long Phong còn đang ngáp. Long Phong gật đầu hít rồi thở vào, lặp lại mấy lần sau đó xoay người bắt đầu xuất phát, Giả Hủ và Gia Cát Lượng đi theo phía sau, tới cửa thì Điển Vi và Hứa Trử đã có mặt sẵn tại đó. Nhóm người bắt đầu xuất phát tới Thiên Kim Tiểu Lâu nằm ngay cửa chính, vô đó và ngồi chờ diễn viên tới nơi. Khi ngồi xuống thì cái nhẫn của Long Phong bắt đầu động đậy, Tiểu Bạch nhảy ra từ bên trong giới chỉ và leo lên đầu Long Phong. Hắn bất ngờ nhìn Tiểu Bạch rồi mừng rỡ nói ngươi hấp thu và tiến hóa xong rồi à. Gư gư, Tiểu Bạch kêu lên, Long Phong một năm trước trong một lần luyện ra một viên cửu linh Long Thế Đan, Tiểu Bạch cứ đòi mà ăn, Long Phong cũng cười và chịu lòng nó, cho Tiểu Bạch ăn, xong rồi nó nằm trong một cái kén tới bây giờ mới thoát ra. Cầm Tiểu Bạch lên để quan sát cho thật kỹ, thì Long Phong thấy nó đã từ ba đuôi lên năm đuôi. Hắn nghĩ xem ra viên đan dược đó rất là phù hợp với thể chất của nó. Sau đó từ trong tay Long Phong, Tiểu Bạch nhảy xuống và nhào vào trong lòng Long Phong, sau đó ngáp rồi mà ngủ. Hắn cũng cười khổ với con tiểu hồ ly này, chỉ biết ăn và ngủ, chả giúp được gì. Kêu gọi đủ món ăn ra rồi Long Phong kêu Tiểu Thanh, Ám Kỳ Xà, ra luôn, với lượng đan dược Long Phong cho nó, Tiểu Thanh nó đã đột phá lên ngũ giai đỉnh phong ma thú, và có thể tùy ý biến kích cỡ của cơ thể theo ý muốn. Bắt đầu dùng bữa cho tới khi kết thúc, và tới phần tráng miệng, Long Phong thì vẫn thưởng thức ly trà của hắn. Đống nhiên ở dưới cửa thành có những tiếng nói bàn tán vang lên, Long Phong liền biết đó là thời gian đã tới. Bắt đầu nhìn xuống dưới thì lần lượt là những tên quen thuộc, Tam Viện Nhật Nguyệt và Nhân, La Sinh Phái, Cổ M, Kim Tinh và Huyết Sát, ngoài ra còn có Huyết Kiếm Sơn Trăng Năm, và đặc biệt là Học Viện Hoàng Gia. Long Phong nhìn người dẫn đầu mà cười, vì người dẫn đầu chính là sư phụ của hắn Cổ Nguyên, cùng với La Trúc Tiền Bối, và người đệ tử, trong đó có vài khuôn mặt quen thuộc mà Long Phong sẽ gặp lại. Còn bên cạnh thì Cổ Đại Na vẫn như thế, không hề có thay đổi, bên cạnh bà ta là một cô nương với sắc đẹp và khí thế vẹn toàn, mái tóc xanh lam như biển trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tròn với làn da mịn, người này chính là Cổ Em Mơ Tú. Long Phong nhìn nàng cười, rồi quay qua nhìn các môn phái còn lại. Têu người chuẩn bị vài bình rượu trái cây và vài món ăn tới đi, chúng ta sẽ sớm có khách. Long Phong xoay người dặn dò Giả Hủ, sau đó cười mà tiếp tục quan sát. La Sinh Phái và Kim Tinh Phái với hai khuôn mặt quen thuộc, La Sinh Liên và Kim Tinh Lan, hai cô nàng này cũng lâu lâu trốn mà đến thăm nên hắn cũng khá quen thuộc, còn những khuôn mặt kia là mới hết nên Long Phong phải cho người đi hỏi thăm và điều tra rồi. Đống nhiên Long Phong nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, khiến hắn cười. Người đó là Nam Cung Tiết, thái tử của Kim Triều. Long Phong nhìn thấy hắn ăn mặc sang trọng như thế, ra đây là để kiếm mặt mũi cho Hoàng Triều rồi. Nam Cung Tiết ở dưới đây mặt tươi cười mà nói chào các vị tiền bối đã nể mặt đến tham dự lễ lần này, tiểu bối là thái tử của Kim Triều, thay mặt Kim Triều tới đây để tiếp đón các vị tiền bối. Được rồi tiểu bối, ngươi cứ dẫn bọn ta tới nơi nghỉ ngơi, không cần dài dòng đâu, một lao già bên Huyết Sát Phái hậm hực lên tiếng. Những người khác cũng không nói gì chỉ gật đầu coi như là đồng ý, Nam Cung Tiết thì cũng biết từ Long Phong tin tức về mấy môn phái này, cũng chỉ chửi là mấy lao già khó tính, mặt ngoài cười nói vậy mời các vị tiền bối đi theo ta. Tự nhiên Cổ Đại Na quay qua nhìn Cổ Em Mở Tú cười nói tiểu Tú, cháu dẫn người về trạm nghỉ đi, chút ta sẽ về sau. Gia lão, ngài tính đi đâu thế? Cổ Em Mở Tú thắc mắc mà hỏi. Ta đi thăm người quen, ngươi đi không hả Cổ lão đầu? Cổ Đại Na quay qua nhìn Cổ Nguyên mà cười lên tiếng. Đi, đã rất lâu rồi từ khi ta nhìn thấy nó. Cổ Nguyên cười thoải mái sau đó lập tức biến mất cùng với Cổ Đại Na. Dưới này La Trúc cười sau đó bắt đầu dẫn người Học Viện Hoàng Gia bắt đầu xuất phát. Những người khác thì cũng bắt đầu xuất phát theo sự dẫn đường của Nam Cung Tiết. Còn trên này thì Long Phong cười một cái rồi lên tiếng hỏi Cổ Tiền Bối, sư phụ, nếu hai người tới rồi thì vào đây ngồi đi nào. Cổ Đại Na và Cổ Nguyên lập tức xuất hiện sau khi Long Phong vừa dứt lời, cười rồi ngồi xuống. Quyền 3 chương 9, Lễ hội chiêu sinh, 2. Mời thưởng thức loại rượu mới nào, chưa có được bán ra ngoài thị trường và các quốc gia đâu, hai vị tiền bối là người đầu tiên được thưởng thức đó. Long Phong búng tay một cái, lập tức có hai người. Một bưng một rót rượu cho Cổ Nguyên và Cổ Đại Na, sau đó đặt xuống và lui ra ngoài. Cổ Nguyên và Cổ Đại Na bưng lên và uống lập tức hai mắt mở to ra vì hương vị quá đậm đà mà không nồng, nhẹ nhàng nhưng lại hưng phấn. Cổ Nguyên đặt ly xuống và la lên rượu ngon, tiểu tứ sau lần này ngươi phải đưa ta 10 bình đó. Hạ hạ sư phụ cứ yên tâm, con sẽ cho người đưa cho ngài. Long Phong cười nói. Được rồi tiểu tử, hơn 5 năm không gặp, việc đầu tiên là ngươi cướp đi học trò yêu quý của ta, giờ ngươi muốn giải thích sao đây? Cổ Đại Na nhìn Long Phong, trừng mắt lên và hỏi thăm. Long Phong gãi đầu cười rồi trả lời tiền bối thứ lỗi, nếu có thể được thì ta xin làm hết sức. Được ngươi nói rồi đó, có việc ta sẽ tìm người. Được rồi, tiểu tử nhà ngươi 5 năm không đến thăm người sư phụ này, hơn nữa còn tiến bộ lắm đây, ta nhìn không ra đẳng cấp của ngươi luôn rồi. Cổ Nguyên nhìn Long Phong mà hỏi, sau đó bưng ly lên mà uống tiếp. Sư phụ ngài quá khen rồi, ta chỉ có gắng hết sức thôi. Long Phong cười cười. Sau đó đặt ly trà xuống rồi mặt nghiêm nghị hỏi về việc ta nhờ không biết có manh mối gì không. Cổ Đại Na giờ này khuôn mặt không còn cười mà bắt đầu nhíu mày, sau đó lên tiếng ta cho người điều tra, quả nhiên trong tông môn có một tên nội gián, đã bắt được nhưng không hỏi được gì vì cơ thể hắn tan biến trước khi kịp hỏi gì. Tan biến năm. Còn bên học viện thì sao sư phụ? Long Phong giật mình, rồi quay qua Cổ Nguyên hỏi. Học viện thì ta cho người đi điều tra và khi tuyển chọn học viên hoặc giảng viên rất kỹ lưỡng nên không có gì mới. Nhưng ta nghe nói Kim Tinh Phái có nhiều điều kỳ lạ xảy ra lắm. Trường hợp cũng giống như chúng ta 5 năm trước, ta cũng đã liên lệ với Kim Tinh Phái môn chủ. Hắn sẽ điều tra vụ này kỹ hơn. Vậy thì tốt rồi, có lẽ con sẽ phải đi Kim Tinh Phái một chuyến. Long Phong gật đầu hiểu ý, rồi sau đó lên tiếng nói. Nếu đi thì hãy cẩn thận, đừng cho ai nghi ngờ. Được rồi, lão bà này về đây, nhìn thấy ngươi như thế thì học trò yêu quý của ta sẽ hạnh phúc rồi. Cổ đại na cười nói rồi đứng dậy sau đó biến mất. Vậy tiểu tử, sư phụ ngươi về luôn đây, à mà có lẽ sau đại hội thì là sư thúc của ngươi sẽ tới Long Phủ đó, hãy nhớ chuẩn bị cẩn thận. Cổ Nguyên đứng dậy, xoay người tính rời đi nhưng nhớ ra cái gì quay lại cười nói. Long Phong tính hỏi tại sao thì Cổ Nguyên đã biến mất, Long Phong khó hiểu, sau đó lắc đầu đứng dậy rồi đi về Long Phủ. Đông nhiên ở dưới bắt đầu có nhiều tiếng chân ngựa phát lên, Long Phong xoay đầu xuống nhìn thì thấy những lá cờ của Bàn La và La Triều, sau đó là của Xuất Thu. Tiếp đó là được Nam Cung Tiết tiếp đón, vào trong đoàn người của Xuất Thu có một thân ảnh khiến hắn chú ý, một người mặc áo trắng. Hắn mỉm cười sau đó lập tức biến mất. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, trong hai ngày này thì hai cô nàng La Sinh Liên và Kim Tinh Lan hầu như là đến trong Long Phủ mà qua đêm luôn, khiến cho Long Phong số lượng người ngủ chung giảm hoặc là không có, làm cho Long Phong khá là bực. Nếu không phải vì hai tông phái môn chủ, thì hắn đã làm thịt hai người rồi. Ngoài ra Long Phong cũng tính hỏi về những việc xảy ra ở Kim Tinh Phái nhưng chưa có thời cơ thích hợp. Sáng ngày thứ ba, Long Phong thức dậy sớm, và mấy cô nàng kia cũng tương tự như thế thì hôm nay là ngày dự tuyển, và những cô nàng này cũng muốn gia nhập những học viện, môn phái để nâng cao. Tốn cả đêm để thuyết phục Long Phong nên hắn cũng cắn răng đồng ý, còn lại thì vui mừng. Nhưng Long Phong chỉ đồng ý với một điều kiện là những cô nàng này chỉ chọn cổ em mở phái hoặc học viện hoàng gia, học viện nguyệt viện hoặc là học viện nhật viện, còn ngoài ra thì hắn kiên quyết phản đối. Đương nhiên mấy học viện và mấy môn phái này Long Phong đã thẩm thấu vô hoặc là có người bảo vệ mấy nàng nên tất cả đều đồng ý. Long Phong xuất phát từ phủ tới quảng trường hoàng cung, khi tới nơi thì cả cửa trước đã tập tụ đông nghẹt người, cuối cùng Long Phong phải dùng lối đi đặc biệt để đi vào trong, nếu không ở ngoài không biết bao lâu. Bước xuống xe, với số lượng một nam và gần 20 người nữ nhân với vẻ đẹp vẹn toàn, khiến cho ai ai cũng nhìn không chớp mắt. Nhưng khi thấy người đi đầu là Long Phong, thì người nào mà biết thì đều cúi đầu, không ai dám nhìn nữa. Nhìn thấy thế thì cười nhếch rồi bắt đầu xuất phát vào chỗ dành cho Long gia. Lần này chỉ có một mình hắn đi, mẫu thân thì cảm thấy mệt nên Long Phong kiên quyết cho nàng ở nhà, phụ thân và đại ca vẫn ở chiến trường mà tập luyện, gia gia hắn thì vẫn bế quan thành gia Long gia do hắn toàn quyền. Đi vào chỗ ngồi, ngồi xuống, các cô nàng thì chia ra trên, phải trái mà ngồi. Triệu Vân, Hứa Chử và Điển Vi thì đứng kế bên, Giả Hủ, Gia Cát Lượng và Từ Thứ ngồi bên cạnh đám người Triệu Vân. Từ từ thì người của ngũ đại thế gia cũng tới, Viên, Lý, Đông, Mặc và các gia tộc khác, như Trân, Trần, Tôn và Liêu gia tộc mới vô được vị trí tứ đại gia tộc, thay cho Viên gia. Bên Lý gia và Đông gia, thì hai người đại ca của Thanh Trúc và Đông Tuyết đi tới chỗ Long Phong ngồi, nên thành ra thì mấy cô nàng lui ra sao mà nói chuyện, với sự gia nhập của Chân Cơ. Còn phía trên thì Long Phong cùng với những người khác ngồi. Hai người các ngươi tính vô môn phái hay học viện nào ạ? Long Phong nhìn Lý Huyền và Đông Thương mà hỏi. Bọn ta tính vô học viện nhật viện để luyện tập, dù sao phụ thân của bọn ta cũng đã xin rồi, lần này tham dự chỉ để thử thực lực thôi. Lý Huyền cười nói, Long Phong thì gật đầu, nghĩ làm con ông cháu cha là sướng số một. Sau đó Long Phong thấy tiếp theo là những môn phái, họ bắt đầu đi vào quảng trường, Long Phong nhìn phía dưới thấy La Sinh Liên đang vẫy tay hắn. Còn Kim Tinh Lan thì túi chào mỉm cười, Long Phong cũng mỉm cười, vẫy tay hai người. Sau đó Long Phong nhìn thấy hai lão già ở bên người hai nàng nhìn hắn, hắn cũng cười chắp tay chào, khiến hai vị lão già cũng gật đầu thoải mãn. Trong học viện hoàng gia thì Long Phong thấy được thân ảnh của những huynh đệ bên Phi Thiên Hội mà hắn giao lại cho Mã Siêu, Vân Hằng, Nhạc Tiến và Lý Điện. Long Phong nhìn ra bọn họ đã có tiến bộ vượt bậc, đa số đều là võ sư hoặc đại võ sư rồi. Tiếp đó là những người đại diện của các đế quốc khác. Theo thông tin thì lần này Xuất Thu cử một trong những lao bất tử của họ, lao già này tên là Xuất Tàn, là nhị thúc của tên hoàng đế Xuất Thu, ngoài ra còn có tên nhị hoàng tử mà hắn gặp mặt 5 năm trước, Xuất Mạnh. Và người đứng kế bên khiến Long Phong bật cười, Mã Đằng, Mã Tướng Quân cùng với người huynh đệ trong bang hội Phi Thiên Mã Siêu. Long Phong cũng tính sau lễ này đến thăm các huynh đệ cũ của hắn. Bên Bàn La và Kim Triều thì cử những người mà Long Phong gặp 5 năm trước. La Hán Thái Tử và Bàn Nhược Thái Tử cùng với hai vị lão nhân gia của Hoàng đế mỗi nước, La Hận và Bàn Thắng. Những khuôn mặt quen thuộc này khiến Long Phong cảm thấy thế giới thật là chật hẹp năm. Tiếp theo đó là những tiểu quốc gia được Kim Triều cho tham dự lễ hội, gồm có hai nước đang bất hòa với Xuất Thu, gồm có Hạ Triều và Vạn Kinh. Và khiến Long Phong ngạc nhiên nhất là người dẫn đầu Vạn Kinh là một nữ nhân, nhìn nàng còn rất trẻ, đoán chỉ khoảng tuổi mình. Và kế bên nàng là một lão bà. Nhìn tuy già nhưng Long Phong cảm nhận khí tức kinh khủng từ người bà ta. Còn bên Hạ Triều thì là một tên hoàng tử trẻ tuổi, nhìn cỡ tuổi chừng Long Phong, khí tức là một võ sư bát giai. Còn lão giả kế bên thì nhìn cũng không ra, thế là hắn liền lên tiếng hỏi Nhã tỷ tỷ, tỷ nhìn ra hai người này là cấp độ gì không? Ngươi cần tập luyện nhiều, hai người này khoảng cấp độ võ vương tứ gia đổ lại, không hơn không kém đâu. Mễ Đặc Nhã trong đầu Long Phong bắt đầu lên tiếng, tự nhiên Hắc Bạch Nhị Lao xuất hiện và thì thầm trong thai Long Phong cái gì đó rồi đứng kế bên. Long Phong nghe xong thì mặt nhăn lại, rồi cười. Được rồi, nếu đã tới rồi thì đứng đây quan sát luôn đi. Vâng thiếu gia. Hắc Bạch Nhị Lao đồng thanh lên tiếng, rồi đi ra một góc mà đứng quan sát bảo vệ an toàn. Gia Cát Lượng ngồi kế bên mà hỏi thiếu gia, có chuyện gì ạ? Không, chuyện vui lần này lễ hội xem coi bộ rất vui ạ, các ngươi lo là giữ thân. Long Phong cười trả lời, còn ba người kia nhìn nhau thì cười khổ rồi gật đầu. Sau đó Từ Thứ đứng dậy phân phối cho Triệu Vân công việc rồi ngồi xuống, Triệu Vân thì chạy ra chuẩn bị. Quyền 3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, lễ hội chiêu sinh, 3. Cho người đi điều tra cho ta xem quan hệ và toàn bộ thông tin của Hạ Triều và Vạn Kinh, coi bọn họ dạo này làm cái gì. Long Phong xoay người dặn dò ra Cát Lượng, hắn gật đầu rồi đứng dậy đi làm việc. Tần Mỹ Nhi thấy thế thì cằm dựa vào vai Long Phong rồi hỏi thầm có chuyện gì hả? À không, có chuột trà trộn vào đây, nhiều lắm nên ta cho người đi dọn rồi. Không có gì đâu, muội tập trung xem đi. Long Phong sờ mặt nàng, hôn một cái rồi nói. Tần Mỹ Nhi gật đầu, hôn má hắn một cái rồi quay về chỗ ngồi của mình. Sau khi ổn định là những người dân thường hoặc là con quan viên hoặc gia tộc nhỏ đi vào, nói chung là diễn viên của chúng. Sau hơn một tiếng ổn định thì lúc này toàn quảng trường Hoàng Cung đông nghẹt như kiến. Lúc này một tiếng hét to lên Hoàng thượng ra đáo. Từ ngoài cửa chính bên trong Hoàng Cung, tên Hoàng đế bắt đầu đi vào, Long Phong để ý rằng 5 năm hắn cũng chả khác chút nào, chỉ mập lên thêm. Bên cạnh tên Hoàng đế là thân ảnh của Nam Cung Tiết, Hoàng Hậu, và thân ảnh mà Long Phong đang muốn tìm hiểu, Ngũ Hoàng tử Nam Cung Hạo. Ổn định rồi ngồi xuống, tên Hoàng đế đứng dậy và bắt đầu phát biểu cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian tới tham dự lễ lần này, đặc biệt là các vị tới từ các môn phái, học viện và các quốc gia khác nhau đã không ngại xa xôi mà đến tham dự lễ chiêu mộ lớn nhất được tứ đại đế quốc hợp tác tổ chức. Đây chính là cơ hội của toàn bộ võ giả, mong muốn một con đường khác với tiền đồ sáng lạng cho riêng mình. Ta sẽ giao lại cho Thái tử giải thích luật lệ lần này của giải đấu, sau đó hắn ngồi xuống, rồi nhường cho Nam Cung Tiết phát biểu. Chào các vị tiền bối, chào các hương thân phụ lão, ta xin đại diện cho hoàng tộc công bố luật lệ lần này. Cuộc thi đầu tiên sẽ dành cho những người không có môn phái hoặc học viện và họ muốn được thể hiện thực lực của mình. Luật thi đấu sẽ là mọi người tự nguyện lên, sau đó sẽ được thách đấu, và xếp hạng theo thứ từ nhiều tới ít, và kết quả là số lượng thí sinh mà người tham gia đánh bại. Ví dụ người số 1 lên, thì sẽ được số 2, 3, 4 thách đấu, và mỗi người mà đánh bại thì sẽ được 1 điểm. Còn về phần tiếp theo là sau phần đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cuộc so tài giữa các đệ tử của các phái và học viện để mở rộng tầm mắt cho tất cả mọi người ở đây. Ngoài ra những người nằm trong 5 người có số điểm cao nhất ở phần 1 sẽ có quyền được thách đấu bất kỳ đệ tử nào ở đây. Đương nhiên là cuộc thi dành cho các vị tiểu bối, mong các vị tiền bối đừng tham gia ở dưới nghe xong bắt đầu cười. Còn có chúng tuyển hay không là phải coi mấy vị đại diện của các môn phái rồi. Được rồi chúng ta bắt đầu thôi nào, có ai nguyện ý xung phong trước không nào? Trên này khi Nam Cung Tiết đang giải thích luật lệ thì Vân Thi năn nỉ hắn cho nàng lên, Long Phong cũng hết cách liền gật đầu đồng ý. Nam Cung Tiết vừa dứt lời thì Vân Thi nhảy xuống từ trên cao như một vị tiên nữ, sắc đẹp của nàng khiến toàn bộ người ở đây phải mãi mê mà ngắm. Sau đó Vân Thi bắt đầu lên tiếng nhỏ nhẹ tiểu nữ Vân Thi, mời các vị chỉ bảo. Bên trên đài Vân Hằng nhìn ra là tỷ tỷ mình liền mừng rỡ, tính nhảy xuống nhưng bị Mã Siêu chụp lại và nói để sau lễ đi. Dưới sân lúc này Vân Thi đang đánh với một tên mập. Ốm lùn cao đều có đủ, chủ yếu là muốn va chạm nhưng không những không đụng được, mà còn bị đánh tới tả. Bốn người bị đánh xuống, Vân Thi liền hỏi không biết còn ai muốn so tài nữa không. Đông nhiên một thân ảnh áo đen, bịt mặt đi lên võ đài, Vân Thi cũng nhíu mày vì nàng nhìn không ra tu vi. Trên kia thì Xuất Phương run rẩy la lên thiếu gia, tên áo đen, hắn rất nguy hiểm. Long Phong nghe xong lập tức giật mình, nếu Xuất Phương nói thế thì hắn chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Dưới sân lúc này Vân Thi đã rút kiếm nhưng tên áo đen rút kiếm nhanh hơn một bước, kiếm đâm ngay cổ Vân Thi, nàng tính động nhưng không né được, lập tức nhắm mắt mà lo sợ. Ầm, trên võ đài nhiều người bắt đầu ngây ra, Vân Hằng thì phản ứng không kịp thì chỉ biết hoảng sợ nhìn, những người khác thì tập trung nhìn lên võ đài, thì thấy kiếm của tên áo đen bị Long Phong hai ngón tay chụp lại, còn Vân Thi thì được hắn che lại sau lưng. Tên áo đen cố mà rút kiếm ra, nhưng không rút được, rồi cả toàn trường tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, run rẩy. Rồi nghe Long Phong lên tiếng vị bằng hữu này, chỉ là so tài thôi, có cần ra tay nặng vậy không? Ngươi là ai, tại sao lại chen vào trận đấu của ta? Tên mặc áo đen giọng khó chịu mà hỏi, hai mắt đầy sát khí nhìn Long Phong. Còn Long Phong thì cười, tên áo đen nhìn thấy hắn cười như thế thì khó hiểu, đột nhiên cơ thể bắt đầu bùng rùng, ngước nhìn lên thì thấy sát khí của mình đã bị đánh tan không bị hút đi. Được rồi, coi như ngươi thắng đi, lần sau tốt nhất là đừng có mà đánh hết sức, đây là so tài không phải sinh tử. Long Phong quay người lại ôm Vân Thi rồi bay lên bên trên khán đài, đặt nàng xuống rồi quay lại mà nhìn tên áo đen, lúc này có nhiều người bắt đầu thì thầm. Ê ê, kia không phải là Kim Vương gia à? Ngài ấy đẹp trai quá, ước gì ta được làm vợ ngài ấy. Mạnh thật, hai ngón tay chụp được thanh kiếm, tên áo đen nghe thấy thế thì tức giận, xoay người đi xuống đài. Tên trọng tài cũng bắt đầu đổ mồ hôi, những người khác thì cũng có suy nghĩ riêng. Cũng may Long Đại ca cứu kịp thời. Vân Hằng thở ra một cái, nhẹ nhõm tinh thần, còn Mã Siêu thì vô vai hắn. Hắn cũng biết rằng Long Phong sẽ ra tay, nhưng Mã Siêu hai mắt cũng ngưng lại, vừa rồi tên áo đen rất nhanh đến nỗi bản thân hắn không kịp thấy, nhưng Long Phong lại còn nhanh hơn, trong khoảnh khắc đấy giống như là Long Phong xuất hiện lập tức. Còn bên trên khu hoàng gia của các đế quốc thì người người bàn tán, lúc này thái tử của Bàn La Bàn Nhược lên tiếng khen ngợi Hạ Hạ thật không ngờ Long công tử lại mạnh như thế, một kiếm vừa rồi ta còn không có tự tin có thể đỡ được, mà ngài ấy chỉ dùng hai ngón tay. Đúng, quả nhiên là thiên tài không ai sánh bằng, danh hiệu huyết Long công tử quả nhiên không sai, lần này là thái tử của La Triều La Hán. Còn người bên xuất thu và Kim Triều thì người nhăn người cười. Còn bên các đại môn phái thì bắt đầu xôn xao. Họ cũng không tránh bị Long Phong làm bất ngờ, cổ đại na lúc này cười lên Hạ 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 tiểu tử đó quả nhiên là mạnh hơn xưa rất nhiều. Bà, ngài đương nhiên là mạnh hơn hắn rồi, hắn vẫn còn thua sang ngài, đâu cần khen hắn thế đâu. Cổ em mở tu khó chịu nói lên. Hạ Hạ ta nói cháu nghe, kiếm vừa rồi cho dù là ta có xuất thủ thì cũng phải chuẩn bị, chứ không phải nhào lên, rồi chụp bằng hai đầu ngón tay. Còn chưa kể là tốc độ xuất phát từ trên đây xuống đó ít nhất là một giây. Cho dù là ta có chuẩn bị thì cũng không kịp cứu cô bé đó, nhưng tên tiểu tử tốc độ còn nhanh hơn ta nhiều. Cổ đại na cười mà giải thích, cổ em mở tú thì giật mình vì bà của nàng nói không bằng hắn, vậy chẳng khác nào nói hắn mạnh hơn mình. Còn những lao bất tử của các phái và học viện khác thì dù sao cũng là một võ vương, hai khá thính nên nghe được hết những gì cổ đại na nói, nghe xong tất cả đều sững sờ. Công chúa, ngài nghĩ hắn sao? Lúc này bên vạn kinh chỗ, bà lao đứng bên cô công chúa nó ghé sát hai nàng mà hỏi nhỏ. Có thể hắn có thể giúp chúng ta. Bên này Long Phong đang giáo huấn Vân Thi một trận ra, sau đó ngồi xuống tức giận. Vân Thi hoan uổng cười rồi lại xoa bóp dỗ dành Long Phong. Sau đó cuộc thi vẫn được tiếp tục, đương nhiên hầu như tất cả đều bị tên áo đen đó đánh bại, rồi cộng thêm cô công chúa của Vạn Kinh và tên hoàng tử của Hạ Triều, còn đa số người của tứ đại đế quốc họ chỉ xem thôi, bởi vì chắc chắn đã vào rồi đánh chi cho mệt. Hai người còn lại có số điểm cao nhất là Vân Thi và Viên Thiệu. Long Phong cũng không ngờ là tên này cũng tham gia, còn thắng nữa. Sau đó nghĩ giữa giờ nửa canh giờ để cho các thí sinh chuẩn bị, sau khoảng thời gian thì Nam Cung Tiết bắt đầu đi lên và la lên phần thi đầu tiên đã kết thúc, chúng ta đến phần thi thứ hai nào, chắc mọi người đã mong đợi tới phần này lắm phải không? Phải sáu. Toàn bộ người ở đây la lên, dù sao thì phần đầu tiên thì cũng chả có gì đáng coi, chỉ là tuyển chọn nhân tài cho học viện, phần hai mới là phần chủ yếu mà bọn họ mua vé để vô. Thì cuối cùng các môn phái và học viện cũng tuyển được người trong khoảng thời gian này, các thí sinh cũng bắt đầu đăng ký tên của mình vào trong danh sách trúng tuyển của học viện, và các cô nàng của Long Phong thì chia ra một nửa vào học viện Nhật viện và nửa số còn lại vào Nguyệt viện. Quyển 3 chương 11, bắt đầu so tài, 1. Nhưng khiến Long Phong thắc mắc đó là các phái còn lại thì cũng tuyển được số lượng yêu cầu, nhưng chỉ có La Sinh phái hầu như chỉ tuyển vài người, ngay cả Kim Tinh phái bọn họ cũng nhanh chóng chiêu mộ đệ tử cho riêng họ. Lúc này Long Phong nhớ lại trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Kim Tinh Lan đến tìm hắn, nàng lúc đó tuy là vẫn còn lạnh lùng nhưng khuôn mặt lo âu và chứa đầy nỗi buồn. Trong thời gian nghỉ giữa giờ, Kim Tinh Lan đến tìm Long Phong, đi theo nàng là một vị trưởng lão, Long Phong cũng giật mình và cười hỏi có chuyện gì ạ? Ta muốn nói với huynh một chuyện, huynh có thể ra đây gặp ta một lát được không? Kim Tinh Lan khuôn mặt nghiêm chỉnh mà nhìn hắn hỏi. Long Phong nhìn Kim Tinh Liên thường ngày khuôn mặt hầu như là một vẻ lạnh lùng, không bao giờ có vẻ lo âu như thế. Biết có chuyện nghiêm trọng, hắn gật đầu và đứng dậy, sau đó đi theo nàng. Khi tới nơi thì Kim Tinh Lan nhìn hắn một hồi rồi quay qua nhìn người trung niên kế bên giới thiệu đây là nhị trưởng lão của Kim Tinh Phái, cũng là sư phụ của muội. Ngài ấy như thành viên trong gia đình muội và tuyệt đối tin tưởng được, ngài ấy sẽ giải thích chuyện muội cần nói. Long Phong gật đầu nghe hiểu, trước khi đi hắn cũng đã dặn xuất phương quan sát, thấy nàng gật đầu nên Long Phong mới đồng ý cuộc nói chuyện này. Lúc này người được gọi là nhị trưởng lão lên tiếng chào Kim Vương gia. Nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt, lao đây ra mắt ngài. Nhị trưởng lão quá lời, nếu Tinh Lan đã tin tưởng ngài như thế thì cứ gọi ta một tiếng là Tiểu Phong là được, không biết xưng hô với ngài như thế nào. Ta gọi là Kim Trấn, hôm nay tới gặp công tử cùng tiểu thư là muốn nhờ ngài một chuyện. Kim Chấn giọng giàn mua, lo lắng mà hỏi. Tiền bối cứ nói, nếu ta giúp được thì chẳng lẽ lại từ chối. Long Phong cười nói. Ta nghe Tiểu Lan nói rằng ngài là một luyện dược sư, tuy không biết ngài mấy giai nhưng lần này nguy cấp, mong vương gia có thể cứu môn chủ của chúng tôi. Kim Chấn chắp hai tay cúi đầu mà nói. Môn chủ. Tinh Lan, phụ thân muội gặp chuyện à? Long Phong ngỡ ra một lúc rồi giật mình quay qua nhìn Kim Tinh Lan mà hỏi. Đúng vậy, chuyện là khoảng một tháng trước, một môn phái nhỏ phụ thuộc vào Kim Tinh phái đột nhiên trở nên kỳ quái, liên hệ thì không có gì, đệ tử phái đại đều biến mất, phụ thân muội tính tình hiếu kỳ đi đến môn phái đó mà điều tra, cùng với một số đệ tử, nhưng khi trở về thì cả cơ thể be bét máu, trúng độc, những người khác thì đều chết hết. Muội cũng đi qua nhờ La Thúc Thúc hỗ trợ nhưng ngài ấy cũng bó tay, chỉ có thể ngăn chặn tốc độ lan lây của độc tố, hơn nữa muội còn cho mời nhiều luyện dược sư nhưng bọn họ đều bó tay, kêu rằng chỉ có lục giai trở lên thì mới có thể chữa trị. Nên muội mới tới đây mà tìm huynh giúp đỡ, mong rằng có thể giúp phụ thân muội. Kim Tinh Lan hai mắt ướt đẫm mà nói, nhìn Long Phong mà cầu, còn Long Phong thì gật đầu sau đó xoa đầu nàng nói. Ta chỉ cố hết sức thôi, sau lễ lần này ta sẽ đi lên môn phái của muội một chuyến. Vậy huynh đồng ý cứu phụ thân muội? Ta không nắm chắc bao nhiêu, chỉ làm hết sức của mình thôi. Không không, vậy là đủ rồi, cảm ơn huynh A Phong. Kim Tinh Lan cười một cái từ tấm lòng của mình, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đẹp đẽ. Long Phong đưa tay lên mà ngơ ngác sờ mặt nàng, Kim Chấn làm bộ xoay người miệng cười cười, hiền hòa, còn phía sau làm gì thì lão không biết gì hết. Sau đó ba người tách ra, Long Phong quay về chỗ ngồi, ghé ta dặn dò bên cạnh Từ Thứ gật đầu rồi chạy ra ngoài mà làm việc. Dưới võ đài lúc này cũng đã thu dọn xong, Nam Cung Tiết lên phát biểu rồi phần thứ hai cuộc thi bắt đầu. Vân Thi thì từ bỏ quyền thi đấu, không muốn thách đấu với ai. Rồi Nam Cung Tiết la lên, có ai muốn xung phong đầu tiên không nào? Không có ai à? Thấy toàn trường im lặng, Nam Cung Tiết lại nói tiếp. Lúc này tên hoàng tử của Hạ Triều liền nhảy xuống, rong rạc nói tại hạ Hạ Triều hoàng tử, Hạ Văn, hôm nay là vinh hạnh của ta khi được đứng ở đây. Người mà ta muốn thách đầu so tài là Long Gia Gia chủ Long Công Tử. Tên Hạ Văn cười giới thiệu rồi quay qua chỉ về Long Phong mà la to lên, nhiều người lúc đầu ngạc nhiên sau đó cười khẻ, nghĩ thầm tên này chẳng sống. Còn mấy cô nàng thì cười sau đó chọc Long Phong, hắn cũng lắc đầu sau đó nhảy xuống từ chỗ ngồi, bước tới trước mặt tên Hạ Văn mà Long Phong nói, Long Phong, xin chỉ giáo. Nam Cung Tiết nhìn Long Phong mà mỉm cười, sau đó la lên trận so tài giữa Hạ Thu Long Phong, rồi nhảy xuống kêu bắt đầu củng cố lết giới. Hai người đứng nhìn nhau, rồi Hạ Thu lấy từ trong giới chỉ ra một thanh đao, rồi chỉ về Long Phong nói, lấy vũ khí ra mà đánh với ta. Long Phong cười cười, không trả lời nhưng chỉ làm năm ngón tay khiêu khích Hạ Thu. Còn tên Hạ Thu dù sao cũng là một hoàng tử, thấy thế thì giống như bị sỉ nhục, cười lạnh được bốn. Nếu ngươi muốn, sau đó lập tức võ khí truyền vào đao, biến mất và sau đó xuất hiện chém một đao thật mạnh về Long Phong. Còn Long Phong thì mỉm cười một cái, hai bàn tay bắt đầu xoay một vòng, một luồng khí bắt đầu bao trùm hai bàn tay của hắn. Cây đao vừa chuẩn bị chạm tới đỉnh đầu của Long Phong thì Long Phong lập tức biến mất, Hạ Thu giật mình sau đó nhìn sang bên cạnh hắn thì từ lúc nào Long Phong đang mỉm cười. Còn Long Phong thì một quyền đấm vào hông của tên Hạ Thu. Hạ Thu bị một quyền khiến hắn văng ra ngoài, hộc một ngụm nước. Tên Hạ Thu bị đánh bay ra ngẩng đầu lên mà nhìn, thì thân ảnh Long Phong từ lúc nào đã biến mất, hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng một cái gì đó để ngay cổ hắn, quay qua nhìn thì thấy đó là thanh đao của mình, sau đó giật mình nhìn xuống dưới thì thanh đao mà hắn cầm đã biến mất từ lúc nào. Trận đấu kết thúc. Tên trọng tài lập tức la lên, rồi Long Phong cười, đặt thanh đao xuống mặt đất sau đó bay trở lại khán đài. Tên Hạ Thu thì nắm chặt tay lại, sau đó tức giận cầm cây đao lên và trở về chỗ ngồi. Những người trên đài thì giật mình, còn dưới đài thì chả hiểu sao lại kết thúc. Đặc biệt là tên Nam Cung Hạng, hắn nhíu mày rồi lo lắng, Nam Cung Tiết thì cười tươi, vẻ mặt mừng rỡ hân hoi. Hạ hạ tên tiểu tử này. Cậu Nguyên cười mà lắc đầu, tốc độ vừa rồi lão cũng bị chậm một nhịp mà bắt kịp Long Phong bốn. Chúng ta bắt đầu với trận thứ hai, không biết có ai muốn tranh tài không? Tên trọng tài vừa dứt lời thì tên hoàng tử xuất mạnh nhảy xuống, và bắt đầu cười nói, ta đây không biết tự lượng sức, mong cùng những người ở đây thử tài. Sau khi hắn vừa dứt lời thì từ bên chỗ ngồi của hoàng gia Kim Triều, Nam Cung Hạng nhảy xuống đài, và cười tươi bước tới. Chào xuất hoàng tử, tại hạ là ngũ hoàng tử của Kim Triều, hy vọng có thể đọ sức với ngài. Mời. Xuất mạnh lập tức lấy ra một cây thương, sau đó làm động tấn mời. Nam Cung Hạng cười, sau đó lấy ra một thanh kiếm. Rồi trung tấn xuống. Tên trọng tài thấy hai bên đã sẵn sàng thì liền la lên trận so tài thứ hai bắt đầu. Lời vừa dứt, hai người đồng nhịp nhảy vô, kiếm cộng thương mà chạm vào keng, keng bốn. Keng, thương đâm kiếm ngạc qua một bên, kiếm chém thì thương đỡ bốn. Rồi bỗng nhiên Nam Cung Hạng nhảy về, nhìn về xuất mạnh rồi một kiếm chém tới Nam Sơn Buôn kiếm pháp, một luồng kiếm khí màu tím đánh về xuất mạnh, tên này hắn chỉ cười một tiếng, một thương đập xuống xuất thương nhập đàm, cây thương như một cái tạ đập thẳng xuống mặt sân đấu, luồng kiếm khí lập tức bị đánh nát. Xuất mạnh nhân lúc Nam Cung Hạng giật mình, chạy tới, thương tay cầm lui về hông, rồi đâm thẳng tới xuất thương kiếm chỉ, Nam Cung Hạng lập tức né qua, mặt đất chỗ hắn đứng lập tức bị đánh nát một hố to, xuất mạnh bắt đầu chuyển hướng thương, đuổi theo Nam Cung Hạng mà xuất thương, hắn bắt đầu đoán ra hướng chạy, xuất mạnh lập tức dùng thương chặn lại hai đầu, rồi nhanh chóng một thương về Nam Cung Hạng bị kẹt xuất thương thăng thiên, một thương cực mạnh đâm về phía Nam Cung Hạng. Đùng, ở ba, Nam Cung Hạng bị xuất mạnh đánh bay ra, hắn liền dùng kiếm mà đâm xuất mặt đất để giữ vững, miệng đã ra máu. Xuất mạnh liền cười khinh thường nói hóa ra hoàng tử của Kim Triều cũng chỉ nhiêu đó thôi, có lẽ ta nên khiêu chiến tên Long Phong thì còn tốt hơn. Nam Cung Hạng tức tối mà nhìn tên xuất mạnh, hắn tức giận là mình sao lại không bằng Long Phong. Từ lúc hắn về tới nay ai ai cũng so sánh mình với hắn, hắn không can tâm. Sau đó hắn hai mắt ngước nhìn lên trên chỗ ngồi của La Sinh Phái, tập trung nhìn một hai đó rồi bắt đầu đứng dậy lau vết máu, rồi nhào về phía tên xuất mạnh mà đánh tiếp. Long Phong bắt gặp hành động của Nam Cung Hạng, nhìn về phía hướng đó, sau đó nhếch miệng cười. Ở dưới võ đài thì xuất mạnh tiếp tục ra những đòn mạnh mẽ vào Nam Cung Hạng, và mọi người đều đã biết được kết quả của trận đấu này. Xuất mạnh cười lạnh và nói được, để ta kết thúc trận đấu này nào, ta còn muốn thử sức với những người khác. Biến khỏi mắt ta đi tên vô dụng. Xuất thương nhất kích xuất mạnh lập tức dồn võ khí vào đỉnh đầu của cây thương hắn đang xài và đánh một kích thật mạnh, trúng trực diện Nam Cung Hạng, khiến hắn văng ra ngoài với tốc độ cực nhanh và đập mạnh vào kết giới. Nam Cung Tiết lập tức chạy lên mà kiểm tra, sau đó huy động dược sư và cứu Nam Cung Hạng nhanh chóng. Lúc này Nam Cung Tiết quay người lại mà nhìn về phía xuất mạnh với ánh mắt bất thiện. Quyền 3 chương 12, bắt đầu so tài, 2. Bắt gặp được ánh mắt bất thiện của Nam Cung Tiết đang nhìn mình thì xuất mạnh cười khinh, hừ mà nói thế nào ngươi muốn đánh với ta à, đệ đệ vô dụng rồi tới ca ca của hắn ra mặt à. Đương nhiên, nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của hoàng tử khiến ta cũng muốn so tài với ngài, nhưng vì hôm nay ta là trọng tài nên không có được cơ hội này, hy vọng lần sau ta sẽ được so tài với ngài. Nam Cung Tiết cười lạnh nói, sau đó xoay người mà đi xuống đài, quay về chỗ của trọng tài rồi la lên không biết xuất hoàng tử muốn tiếp tục khiêu chiến hay là đã mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Ta đương nhiên là còn khỏe mạnh rồi, làm sao mà mệt, còn người nào muốn khiêu chiến ta không? Xuất mạnh hùng hồn mà la lên, một lúc sau thì tên áo đen bước lên trên võ đài. Còn trên đây thì Gia Cát Lượng lúc này đi về với tờ giấy trên tay, Long Phong cầm nó lên mà đọc, sau đó ngỡ ngàng trước những báo cáo và điều tra về tên này. Tất cả là con số 0, giống như là hắn từ không khí xuất hiện, Gia Cát Lượng không tìm được bất kỳ thứ gì. Chỉ biết được tên của hắn là Lãnh Mạc, Long Phong thì cũng chả biết đây là tên thật hay giả nữa. Sau đó Long Phong cầm tờ giấy đốt đi, rồi tập trung nhìn xuống dưới. Trận đấu giữa Xuất Thu và Lãnh Mạc đã bắt đầu, hai người một kiếm một thương va chạm nhau, phía trên này tên trưởng lão bắt đầu nhìn người áo trắng mà nói thầm. Chủ nhân, tên Lãnh Mạc này giống như là nhỉnh hơn Xuất Mạnh một chút, chúng ta nên làm gì? Cứ yên lặng theo dõi, chúng ta đang trong tầm ngắm của người khác, động đậy là chết liền. Người áo trắng lắc đầu, rồi nhìn về phía chỗ ngồi của Long Phong. Hai tay tên đó nắm chặt, giống như là muốn nói gì. Sau đó cũng quay đầu lại mà nhìn xuống trận đấu. Ở dưới Lãnh Mạc với những kiếm chiêu hiểm đánh vào những Tử Nguyệt, xuất mạnh khổ mà chống đỡ. Xuất mạnh nhảy về rồi bắt đầu phản công, xuất thương kiếm chỉ, chiếu, đùng, Lãnh Mạc bắt đầu tránh né những đường chỉ kích, sau đó kiếm xoay một vòng rồi đánh về Kiến Loạn Tinh Vũ, một vòng kiếm xoay với tốc độ nhanh nhất, đán bay toàn bộ chỉ kích về hắn. Sau đó Lãnh Mạc lập tức chạy nhanh mà rút khoảng cách giữa hai người, sau đó tay đặt trên thân kiếm rồi đâm về phía trước. Liên tiếp thương kiếm, một kiếm lực cực mạnh đẩy xuất mạnh ra xa, xuất mạnh dùng cây thương cắm xuống mặt đất mà giữ vững vị trí. Sau đó hắn phun một ngụm máu ra rồi cầm chặt thương mà đứng lên. Hắn cười nói được, không ngờ ngươi lại mạnh như thế, nếu thế thì ta cũng dùng toàn bộ. Rồi xuất mạnh bắt đầu dồn võ khí vào hai tay hai chân, sau đó hắn gồng lên một cái rồi la tứ chi thiên túc, lập tức từ cả người hắn bắt đầu được bao bọc bởi một luồng khí từ từ tạo hình thành một cái giáp. Sau đó xuất mạnh ngước đầu lên rồi cười. Sau đó lập tức biến mất xuất hiện kế bên Lãnh Mạc, hắn liền đâm một thương về phía Lãnh Mạc nhưng bị né được, Lãnh Mạc lập tức một kiếm đâm về, nhưng xuất mạnh biến mất và ra đòn nhanh chóng. Lúc này trên đài cao nhiều người cũng ngỡ ngàng trước tốc độ này, nhưng chỉ có Long Phong thì cười, Tần Mị Nhi ngồi phía sau hắn thì dựa đầu vào vai rồi hỏi sao huynh lại cười thế. Hạ 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 không, ta đang nghĩ rằng lần này tên Lãnh Mạc sẽ đối phó sau đây. Theo huynh nhìn được thì tứ chi thiên túc tăng cho tên xuất mạnh tất cả thuộc tính. Nói chung bây giờ hắn có thực lực của một đại võ sư, ít nhất là trung giai, nhưng chỉ tăng tạm thời thôi, chỉ cần tên lãnh mạc cầm cự cho tới khi hết thời gian thì hắn sẽ thắng. Nhưng liệu tên lãnh mạc có thể chống đỡ được không? Nam Cung Lạc Nhi cũng dựa vào Long Phong rồi hỏi. Ta không biết, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ, ta tin rằng hắn sẽ thủ được. Long Phong lắc đầu, nhưng cười nhìn tên lãnh mạc nói, quả nhiên ở dưới võ đài thì xuất mạnh cũng không bắt được tên lãnh mạc, ngược lại còn để lãnh mạc phản đòn lại. Mỗi lần lãnh mạc né nón của xuất mạnh, thì hắn lại đấm một đòn vào tay, chân, người của xuất mạnh. Tên xuất mạnh cười khinh thường vì những cú đấm đó không hề có một chút sát thương nào lên người của hắn. Sau đó hắn liền bắt đầu đánh trả mà bỏ qua những tác động và đấm từ lãnh mạc. Long Phong phía trên nhìn thấy thế thì cười, nói trận đấu này kết thúc rồi. Tại sao? Tần Mị Nhi thắc mắc mà hỏi. Bởi vì khinh thường người khác khi không hiểu rõ đối phương chính là tự tìm đường thất bại, những cú đấm của tên lãnh mạc không đơn giản đâu. Hắn tung ra những đòn đánh vào những điểm trọng tâm của các bộ phận cơ thể, giống như chúng ta chặt cây đi, chặt một hồi thì cũng đứt, và cứ tưởng tượng cơ thể hắn và các bộ phận là một cái cây, chặt liên tục vào một điểm thì có lúc cũng gãy. Nếu tên xuất mạnh vẫn không nhận ra thì cỡ 10 phút sau là hắn sẽ cảm thấy tay chân bùng rùng, rất là nặng và không di chuyển được. Nhưng có lẽ đó là lúc mà hắn thua trận, và mất mạng khi ở bên ngoài chiến trường. Long Phong phân tích rồi lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc cho trận đấu này. Quả nhiên ở dưới sân đấu, một hồi sau thì xuất mạnh xuất đòn bắt đầu chậm rãi lại, có khi những đòn chậm đến nổi mà một đứa con nít cũng có thể né được. Lãnh mạc nhảy qua một bên rồi đá một cái thật mạnh, khiến cho xuất mạnh bay ngã ra sàn đấu một cách thật mạnh và nhanh. Lúc này lãnh mạc lên tiếng mau cho người nâng hắn đi đi, cơ thể của hắn bây giờ như một quả tạ, không di chuyển được đâu. Người bên xuất thu đế quốc lập tức chạy xuống mà cứu chữa xuất mạnh rồi nâng hắn ra ngoài. Những người khác thì bất ngờ trước kết quả và cách thức thắng cuộc bởi vì lúc này khí thế của tên xuất mạnh rất là mãnh liệt, nhưng bị những đòn nhẹ nhàng mà hạ gục. Nam Cung Tiết lúc này la lên lãnh mạc, ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến hay là ngừng tại đây? Lãnh mạc túi đầu suy nghĩ một cái rồi chỉ kiếm về hướng Long Phong, nói ta muốn khiêu chiến ngươi. Long Phong nhìn thấy thế thì cười, đứng dậy rồi nhảy xuống. Bước từng bước mà lên võ đài, rồi nhìn tên lãnh mạc nói lãnh huynh thật là nhạy bẽ, biết dùng yếu mà thắng mạnh, trận vừa rồi thật là đặc sắc. Đừng nói nhiều, chúng ta mau đánh thôi. Lãnh mạc hừ một tiếng rồi cầm kiếm chỉ về Long Phong. Không biết nghỉ một chút à? Long Phong cười rồi lấy hai cái bao tay giáp mà trang bị vào, trùng tân xuống rồi hỏi. Những người khác bắt đầu nín thở vì trận chiến sắp diễn ra. Không cần, để hôm nay ta lĩnh giáo người được gọi là thiên tài của hạ vực ngàn năm có một, ta muốn biết là chúng ta chênh lệch ra sao. Lãnh mạc nói sau đó bắt đầu gồng võ khí lên mà chuẩn bị đánh. Long Phong cười sau đó lập tức biến mất. Trong nửa giây đồng hồ hắn đã xuất hiện phía sau lãnh mạc, hai mắt lãnh mạc giật mình một cái rồi lập tức né qua, một quyền từ Long Phong đánh hụt qua nhưng tấm màn bảo vệ bị một quyền đánh ẩm. Lãnh mạc giật mình, sau đó bắt đầu dùng võ khí tạo ra một cái áo giáp bao xung quanh cơ thể, rồi cầm kiếm đánh về phía Long Phong. Kiếm loạn tinh vũ phá, một luồng lốc đánh tới Long Phong nhanh chóng, hắn cười một cái rồi đưa chân lên cao rồi dậm xuống, lập tức luồng lốc bị đánh gãy, sau đó Long Phong bàn tay phải bắt đầu hai ngón dồn võ khí các đầu ngón tay. Rồi cười nói chúng ta bắt đầu tăng độ khó của trò chơi này nào. Lục mạch thần kiếm thiểu trạch kiếm, đòn xuất đầu liền phóng nhanh về phần chân của lãnh mạc, hắn lập tức né ra vì điểm đánh tới của chỉ đó chính là kinh mạch điều khiển cảm giác chân của hắn. Lục mạch thần kiếm thương dương kiếm. Lục mạch thần kiếm thương dương kiếm 7. Những chỉ thương dương kiếm nhanh chóng đánh liên tục về lãnh mạc, đồng nhiên tay phải của Long Phong bắt đầu nhanh chóng đánh ra hai chỉ hướng chắn hai đường chạy của lãnh mạc, buộc hắn phải lùi về phía sau. Nhưng hắn liền nhận ra rằng Long Phong đang đứng phía sau hắn, Long Phong cười một cái rồi một quyền đấm thẳng về lãnh mạc cầm 5. Lãnh mạc văng liên tục va chạm mặt đất rồi đụng một cái thật mạnh vào tấm màn bảo vệ rồi mới dừng lại. Lúc này toàn sảnh bắt đầu nín thở mà tập trung nhìn về trên sàn đấu mà chờ kết quả, một lúc sau thì tên trọng tài thấy rằng lãnh mạc nằm, tưởng là bất tỉnh thì Long Phong giơ tay lên, ý bảo đừng nói gì. Sau đó hắn cười nhìn về phía hướng tên lãnh mạc cười nói ngươi tính nằm lì ở đó tới bao giờ, đứng lên đi. Ta biết quyền vừa rồi không gây ngươi được thương tổn nào đâu. Quả nhiên Long Phong vừa dứt lời thì lãnh mạc đứng dậy, phủi phủi người rồi nhìn về Long Phong. Quyền 3 chương 13, bắt đầu so tài, 3. Nhiều người khi nhìn thấy lãnh mạc đứng dậy thì lập tức giật mình. Một quyền vừa rồi đa số người thấy Long Phong đánh trúng trực diện, với một lực lượng mạnh khi va chạm mà tên lãnh mạc không bị hề hấn gì hết. Trên khán đài thì cổ em Mở Tú thắc mắc mà hỏi bà, ta rõ ràng thấy tên lãnh mạc trúng một quyền cực mạnh từ tên chết tiệt kia. Nhưng hắn đứng lên và không có chuyện gì hết vậy. Hạ hạ có phải mọi người ở đây ai cũng thắc mắc như thế đúng không? Cổ Đại Na quay lại mà nhìn đệ tử của cổ em Mở Phái mà cười hỏi, và đương nhiên mọi người ai ai cũng đều gật đầu. Tên tiểu tử lãnh mạc này rất là nhanh trí và nhạy bén, lúc đó một quyền của thằng nhóc Long Phong đánh tới, cả là ta có đỡ quyền đó thì cũng không tỉnh táo như thế. Ít nhất là cũng phải một ngụm máu mà ra, nhưng thằng nhóc lánh mạc này lúc quyền tới gần hắn thì hắn lập tức thuận thế nhảy lùi về sau, sau đó nhanh chóng cầm kiếm dùng kiếm loạn tinh vũ mà chặn lại toàn bộ lực lượng của quyền đó. Những người khác nghe thấy thế thì hít sâu vào, nếu đúng như thế thì tên lánh mạc này có một tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, và phản xạ nhạy bén, đó là những gì mà đệ tử của cổ em mở phái đang nghĩ bây giờ. Tuy là tránh được toàn bộ lực lượng của một quyền, nhưng thằng nhóc Long Phong này cũng đâu có đơn giản như thế, quyền vừa bị đỡ, hắn liền quyền đổi thành chỉ, hai chỉ đánh xuyên vai phải và ngực của tên lánh mạc hắn sẽ bị tác dụng của hai chỉ đó ảnh hưởng sớm thôi. Đúng lúc này thì cổ đại na lên tiếng tăng thêm sự sợ hãi và bội phục với hai người này. Một người nhanh trí, còn người kia thì tính xa hơn và nguy hiểm hơn. Dưới võ đài lúc này sau khi lánh mạc đứng dậy tự nhiên hắn cảm thấy đau ngực, nhìn xuống quả nhiên bị dính hai chỉ, hắn miệng bắt đầu rỉa máu ra nhưng lập tức lánh mạc liền nuốt xuống, sau đó hít thở liên tục rồi cười nhìn Long Phong nói quả nhiên danh xứng nhân tài, Long công tử không hổ danh là thiên tài của hạ vực. Hạ lánh huynh cũng thế thôi, dễ dàng phá giải quyền của ta thì cũng đâu có đơn giản đâu. Long Phong nhìn lánh mạc cười mà trả lời, vừa khen vừa đâm. Lánh mạc sau khi vết thương bất đau liền cầm cây kiếm lên và nói chúng ta tiếp tục nào. Ngươi chắc không, hai chỉ vừa rồi của ta cũng đã giới hạn các thuộc tính của ngươi, làm sao mà đánh tiếp chứ? Long Phong ánh mắt thắc mắc mà nhìn lánh mạc hỏi. Hạ Long công tử không cần lo, nếu chỉ bị một chút vết thương thế này mà đã nhụt chí thì làm sao ta có thể tiến bộ sau này? Lánh mạc lấy tay lau vết máu chảy ra rồi bắt đầu vừa nói vừa gồng võ khí. Hạ được, tốt, như vậy mới xứng là đấng nam nhân. Nếu như lãnh huynh đã muốn tiếp tục đánh thì ta xin phụng bồi. Long Phong cười gật đầu nói, sau đó hắn lấy ra trong giới chỉ một thanh kiếm sau đó nhìn lãnh mạc mà võ khí bắt đầu tràn ra, đè lên lãnh mạc. Có nhiều người không chịu nổi khí thế này, bắt đầu nôn mửa, ngất xỉu, hoặc là khó thở. Một hồi nhìn nhau, biết mình không thể đối chọi bằng võ khí, lãnh mạc bắt đầu cầm kiếm đánh vào, Long Phong cười mà đánh trả, cứ như thế hai cây kiếm va chạm nhau, keng, keng, liên tục vang lên mà, cứ như thế, 5 phút, 10 phút. 20 phút cứ như thế hai người liên tục ra đòn, đỡ đòn trong gần nửa tiếng, nhưng không hề mệt mỏi mà còn hăng hái hơn. Nhiều người bắt đầu cảm thấy rằng hai người này không phải là con người, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, có người sợ hãi. Lãnh mạc bắt đầu mệt mỏi, hắn lắc đầu rồi lập tức lùi lại, kiếm cắm xuống mặt sàn, hai tay bắt đầu dồn toàn bộ võ khí hắn còn lại, sau đó cười nói chúng ta một đòn kết thúc trận đấu nào. Được, Long Phong cũng cất thanh long kiếm đi, sau đó hai tay cũng bắt đầu vận dụng võ khí. Khí tức từ hai người bắt đầu đụng chạm nhau, tạo ra một luồng khí cực mạnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ, những người khác cũng bắt đầu nín lặng mà theo dõi giây phút này. Lãnh mạc lập tức khí thế bùng nổ trước, hai mắt mở ra và một trường hình cầu tròn với luồng lửa mạnh mẽ. Hỏa Hoàn Viêm Trưởng. Được, trưởng tốt, mạnh ta cũng sẽ đáp trả toàn lực. Long Phong nhìn trưởng lực của lãnh mạc mà hứng hở. Giáng Long Thập Bát Trưởng, Long Phong đáp trả bằng một trưởng mà hắn tự hào nhất, một hình rồng vàng bay thẳng tới trưởng lực của lãnh mạc. Sau đó con rồng cuộn tròn ngọn lửa rồi bóp nát nó, rồi bay thẳng tới hướng lãnh mạc, nhưng Long Phong lập tức tay di chuyển hướng đi của trường lực, đánh xẹt qua người lãnh mạc và đụng vào bức tường chắn. Ầm, rắc rắc. Bức tường màn chắn bắt dạn nứt ngay phần mà trưởng của Long Phong đánh vào, nhưng không ai hề quan tâm, mà bọn họ đang nhìn ở dưới sàn đấu, im lặng vì không nói nên lời. Sau đó một tiếng vỗ tay vang lên, rồi hai tiếng rồi ba bốn. Rồi toàn trường bắt đầu vỗ tay mà vì trận đấu quá hay. Long Phong đi lại mà đưa tay ra nâng lánh mạc đứng dậy, lánh mạc thì cười, và chấp nhận lòng thành đó. Sau đó hắn nhìn Long Phong và nói hy vọng lần sau ngươi có thể dùng hết sức mà đánh với ta, không thì ta rất thất vọng. Long Phong nghe xong mà giật mình, gật đầu cười đồng ý. Sau đó hai người bước xuống đài, còn các tên trọng tài bắt đầu sửa chữa kết giới để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Trong thời gian này nhiều người bắt đầu bàn luận về trận đấu vừa rồi, còn có nhiều người tới tìm Long Phong. Hy vọng hắn có thể nhận con của bọn họ làm đệ tử hoặc là muốn gia nhập chướng của Long Phong. Về phần đệ tử thì Long Phong từ chối, hắn không muốn nam nhân vô nhà mình bây giờ, còn về phần gia nhập chướng thì Long Phong giao cho Giả Hủ mới về mà giải quyết. 15 phút sau thì sàn đấu cũng được sửa chữa lại tốt lành, và chắc chắn hơn trước, rồi Nam Cung Tiết bắt đầu đi lên và nói không biết còn ai muốn thử thách khiêu chiến không, nhưng một hồi sau cũng không có ai tự nguyện đi lên khiêu chiến. Vì bọn họ nghĩ rằng với ba trận đấu ngày hôm nay thì ai cũng học được rất nhiều điều. Vậy thì lễ chiêu sinh lần này kết thúc, những người được chọn thì hãy tới gặp người đại diện của các môn phái và học viện để đăng ký, sau đó từng người bắt đầu đứng dậy mà bắt đầu về. Long Phong đứng dậy mà xoay người mà về phủ, trên đường đi thì Từ Thứ cũng quay về với những thông tin hắn cần. Cầm lên đọc xong thì Long Phong mỉm cười, rồi bỏ vào trong túi áo sau đó tiếp tục đi. La Sinh Liên và Kim Tinh Lan hai người chạm mặt Long Phong ở dưới cổng ra vào, cùng với nhiều người khác nhau. Hắn nhìn Kim Tinh Lan, thấy nàng gật đầu nhìn hắn thì Long Phong cũng cười mà gật đầu, coi như đã hiểu ý của nàng. Lúc này có một người đi tới vỗ vai Long Phong. Hắn quay đầu nhìn cười nói tiến bộ và ra dáng nhiều hơn trước rồi đó, cũng 5 năm rồi nhỉ. Người tới là Mã Siêu, người mà 5 năm trước Long Phong coi là anh em của mình. Mã Siêu nghe Long Phong chào thì cười rồi lên tiếng hạ hạ 5 năm không gặp thật không ngờ Phong huynh thật là mạnh mẽ. Không mạnh thì làm sao mà bảo vệ người thân của mình được. Long Phong nhìn chằm chằm Mã Siêu rồi nói, sau đó hai người lập tức hai tay nắm lại, Mã Siêu liền lên tiếng rất vui vì được gặp lại huynh. Hạ 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 ta cũng thế, dạo này sao rồi? Cũng bình thường, trừ suốt ngày ngoài tập luyện ra thì phải lo mà phát triển Phi Thiên Hội, cũng nhờ công của một người nào đó. Long Phong nghe Mã Siêu nói thế thì lập tức cười rồi gãi đầu. Sau đó lên tiếng nhờ vậy mà ngươi mới trở thành trưởng lão của học viện đúng không nào? Ha ha, đúng à mà ta về đây, ngày mốt nhóm người chúng ta sẽ qua Long Phủ, nhớ chuẩn bị đồ ăn rượu ngon đi. Mã Siêu cười vỗ vai Long Phong rồi xoay người rời đi, để lại lời nhắn. Được, ta đợi bọn ngươi qua, nhớ mà tới đúng giờ. Long Phong cười nói, rồi cũng xoay người mà bước lên xe ngựa, cũng không để ý rằng có người đang quan sát hắn, đó chính là cô công chúa ở Vạn Kinh Tiểu Quốc. Lúc này bà Lao Kê bên nàng lên tiếng hỏi nhỏ công chúa, chúng ta có thể nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng liệu người ta có giúp không, dù sao đây cũng là vấn đề mang tính cao, và nguy hiểm chiến tranh cực lớn, ta sợ hắn sẽ từ chối. Không thử sao chúng ta biết không được đúng không, ngày mai chúng ta qua bái kiến hắn, việc này phải làm nhanh chóng, không thì Vạn Kinh sẽ là một bình địa. Nàng công chúa nghe xong thì suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Quyển 3 chương 14, ta làm người của ngươi. Sau buổi lễ chiêu mộ của các đại môn phái và học viện, thì cả Kim La Thành bắt đầu quay trở lại những hoạt động hàng ngày, không có gì thay đổi. Long Phong cũng thế trừ hôm nay hắn có hai cô nàng La Sinh Liên và Kim Tinh Lan vào ở trong phủ. Tên nhị trưởng lão Kim Trấn để lại Kim Tinh Lan rồi nói chăm sóc cho nàng tóc, rồi nó sẽ dẫn ngươi lên Kim Tinh Phái. À mà nhớ tới sớm và tuyệt đối không được ăn nàng nghe chưa. Hắn nói xong lập tức biến mất, vọt cực lẹ, còn Long Phong thì xanh mặt, nhưng cũng chả nói gì. Dù sao cũng kiếm người bầu bạn cho mấy cô nàng nhà mình. Sau đó Long Phong cũng bắt đầu hỏi cặn kẽ Kim Tinh Lan tất cả lại từ đầu. La Sinh Liên và Tam trưởng lão đi theo bảo vệ nàng La Thôi cũng bắt đầu nghe rồi giải thích phụ nàng. Long Phong nghe xong thì gật đầu, nói rằng ba người về nghỉ ngơi đi, có tin tức hắn lập tức thông báo cho hai người. Rồi Long Phong xoay người về Kim Tinh Lan nói rằng ba ngày sau hắn sẽ cùng nàng tới Kim Tinh Phái, cố hết sức mà giải độc cho phụ thân nàng. Kim Tinh Lan cảm động cảm ơn Long Phong. Rồi trước mặt bao nhiêu chính thê hôn hắn một cái, kết quả là bị cấm một ngày ở ngoài không có lên giường. Long Phong thì vừa mê vừa hối hận, cứ như thế ngày trôi qua, buổi sáng tinh mơ lại tới, Long Phong lúc này đang nằm trên một cái võng mà ngủ, tối hôm qua hắn ra ngoài ngắm sao, ngủ lúc nào cũng chả hay. Sáng sớm tỉnh dậy Long Phong bắt đầu như hàng ngày cũng không có gì mới mẻ, sau đó là tập luyện buổi sáng một chút, rồi một lúc sau thì Xuất Phương chạy vào. Long Phong thấy Xuất Phương đi vào thì cũng dừng lại buổi tập rồi xoay người cười hỏi chúng ta có khách tới thăm à? Sao thiếu gia biết thế? Xuất Phương ngạc nhiên mà nhìn Long Phong hỏi, còn Long Phong thì chỉ cười một cái, lau người sạch sẽ và mặc đồ vào, sau đó nói ngươi bị giết như thế thì tới một lúc là biết gì xảy ra rồi. Long Phong xoay người bắt đầu đi ra ngoài phòng khách mà muốn xem là ai đầu tiên tới thăm mình. Bước ra ngoài phòng khách và bước vô trong thì Long Phong ngỡ ngàng. Vì người đến thăm hắn là người mà hắn dự đoán chắc chắn sẽ không, sau đó cười khổ lắc đầu. Ngồi xuống ghế chính chủ, lập tức từ hai bên Hắc Bạch Nhị Lao từ đầu hiện ra, đứng kế bên hai bên của Long Phong, khiến cho bà Lao và cô nàng công chúa giật mình. Long Phong cầm ly trà lên uống, sau đó mở miệng không biết công chúa của Vạn Kinh đến gặp ta có chuyện gì à? Chào Kim Vương gia, lần đầu gặp mặt, tiểu nữ là đại công chúa của Vạn Kinh Quốc, Vạn Vân, tới đây là muốn gặp Vương gia. Vạn Vân mặt không biểu tình. Cười mà chắp tay cúi đầu nói, còn Long Phong nghe xong thì không nói gì, đặt ly trà xuống rồi nhìn về phía bà lão, cười khiến bà ta thắc mắc, rồi Long Phong nhìn Vạn Vân nói được rồi, bỏ qua mấy chuyện giết thời gian như vậy đi, nói thẳng ra mục đích của cô tới đây đi, hay là để ta nói dùng cho. Long Phong không đợi Vạn Vân nói gì liền lên tiếng tiếp Vạn Kinh và Xuất Thu, chiến tranh, cầu cứu không biết ta tóm tắt vấn đề của cô tới đây lần này là vậy được rồi đúng không? Vạn Vân nghe xong thì giật mình, sau đó mặt cũng không biểu lộ gì hết. Chỉ cười rồi nhìn Long Phong nói hì hì, vương gia quả nhiên thông tin nhanh lẹ, tài trí hơn người, lập tức biết được mục đích của tiểu nữ tới đây. Đúng, mục đích lần này tiểu nữ tới đây là hy vọng vương gia có thể giúp đất nước của ta qua cơn hoạn nạn lần này, chỉ cần ngài ra tay thì Xuất Thu bảo đảm thất bại. Hạ hạ công chúa, cô quá coi trọng ta rồi, cho dù ta ra tay thì làm sao mà có thể đánh bại được Xuất Thu Đế quốc chứ? Dù sao ta cũng chỉ là một vương gia, làm gì có quân lính hay là binh quyền mà có quyền quyết định như thế trước. Long Phong lắc đầu cười nói. Nếu nói ngay cả Kim Vương gia, Long gia gia chủ không có quyền thì nghĩ rằng không còn ai có thể cứu chúng ta hết, nên ta mong muốn ngài có thể giúp chúng ta vạn vần cố gắng mà thuyết phục Long Phong, còn hắn thì ngồi nghe xong cười, rồi hỏi. Vậy thì ta được cái gì xứng đáng với nó, đánh đuổi một quốc gia không phải là chuyện nhỏ à? Đương nhiên là bọn ta có thể tặng cho ngài vàng bạc châu báu, ngoài ra toàn bộ lương thực trong trận chiến lần này ta sẽ đều bỏ ra hết, hơn nữa ngài có điều kiện gì thì ta cũng sẽ đồng ý, chỉ cần ngài có thể giúp quốc gia của ta vượt qua trận chiến lần này. Điều kiện gì cũng được à? Long Phong nhìn chằm chằm Vạn Vân mà nói, bây giờ hắn mới để ý nàng kỹ hơn. Mái tóc vàng sáng, khuôn mặt như nước sáng sớm, ánh mắt tròn trong như mặt trăng, thân hình cân đối như một người mẫu. Vạn Vân thấy ánh mắt Long Phong nhìn chằm chằm mình, thì giật mình, đỏ mặt sau đó hít sâu vào một cái rồi lên tiếng, chỉ cần ngài đồng ý thì ta có thể trở thành thê thiếp của ngài. Hạ hạ hạ, ta đùa thôi, ta không cần cô trở thành thiếp gì gì đâu, ngoài vàng bạc và lương thực cung cấp, số lượng thì ta sẽ cho người bàn bạc sau, còn bây giờ ta còn muốn một cái nữa. Ta muốn một vật ở Vạn Kinh Quốc, chỉ cần công chúa có thể đưa cho ta vật này thì ta sẽ lập tức đồng ý. Bà Lao và Vạn Vân nhìn nhau, thấy bà Lao gật đầu thì Vạn Vân quay đầu qua rồi hỏi, không biết vương gia muốn vật gì ở tiểu quốc như chúng tôi. Ta muốn Vạn Thiên Sát Kiếm Pháp. Long Phong nhìn Vạn Vân mà nói ra cái hắn muốn, còn Vạn Vân và bà Lao nghe xong thì giật mình, không thể tin nổi những gì mà họ nghe. Bà Lao la lên mà nói, tại sao ngươi lại biết được cái đó, võ kỹ đó đã thất truyền hơn trăm năm, không còn ai biết tới tại sao. Bà hỏi nhiều quá đó, lý do tại sao ta biết thì ta không cần nói cho bà nghe và bà cũng không cần mà phải biết, bà chỉ cần biết đó rằng ta muốn Vạn Thiên Sát Kiếm Pháp. Giao thì ta làm, không giao thì giao dịch kết thúc, không cần bàn nữa. Về suy nghĩ cho thật kỹ đi, ta cũng không muốn cho người khác hối hận sau này đâu, bây giờ về bàn tán là được rồi đó. Long Phong vẫy vây tay nói. Hơn nữa, bà có chắc là bà có thể an toàn không nhỉ, xa bà. Long Phong đống nhiên đứng dậy rồi nhìn bà Lão mà nói. Bà Lao nghe xong lập tức bắt đầu gồng võ khí lên mà đề phòng, nhưng căn phòng lập tức bay ra hơn chục người, bao vây xà bà lại, còn có Điển Vi và Hứa Trừ hùng tợn nhìn bà Lão. Thế nào, tính giết người diệt khẩu à? Được, chúng tôi đồng ý dùng Vạn Thiên Sát Kiếm Pháp trao đổi, hy vọng vương gia có thể giữ lời hứa mà giúp chúng tôi. Long Phong nghe Vạn Vân đồng ý thì cười, vẫy vây tay cho toàn bộ người ở sảnh lui đi, chỉ còn lại Long Phong và hai người kia. Sau đó hắn ngồi xuống. Rồi nói, vậy không biết chừng nào ta có thể nhận được võ ký đó. Bây giờ Vạn Vân lấy ra từ trong người một quyển sách, sau đó ném nó về Long Phong, hắn liền cầm lên mở ra coi một hồi, cười rồi ném cuốn võ ký vào giới chỉ. Long Phong ngước lên nhìn Vạn Vân rồi cười nói, được rồi, Xuất Thu cần 2 tháng nữa mới bắt đầu xuất phát, dựa theo tờ giấy này mà chuẩn bị các điểm phòng thủ đi, nó ghi rõ toàn bộ cách làm và thời gian, địa điểm và các chuẩn bị. Vạn Vân cầm lên một cuộn báo cáo. Bỏ nó vào trong người sau đó cười cảm ơn, vậy thì 2 tháng nữa, ta hy vọng có thể thấy được vương gia ở quốc gia của ta, hẹn ngày gặp lại. Vạn Vân lập tức đứng dậy, sau đó xoay người rời đi. Xà bà thấy thân phận bại lộ rồi nhưng cũng không làm được gì, hừ một tiếng rồi bước theo Vạn Vân. Long Phong nhìn thấy hai người đi rồi buồn cười, cười to sau đó đứng dậy quay vô trong phòng mà bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch 6. Quyển 3 chương 15, bắt đầu khởi hành, 1. Trên đường từ Long Phủ trở về, Vạn Vân cùng với xà bà ngồi nói chuyện. Làm sao hắn lại biết được võ kỹ thất truyền, và nó đang nằm trong tay của chúng ta? Xà bà tức giận ngồi hỏi, còn Vạn Vân thì đang suy nghĩ cái gì đó, nghe xà bà hỏi thì ngước đầu lên, rồi nói. Thật ra hắn không biết là chúng ta có nó hay không, hắn dụ chúng ta tự khai ra. Vạn Vân lắc đầu nói. Ý công chúa là sao? Lúc chúng ta vô đây, thì đã có nhiều luồng võ khí đè lên người chúng ta, đó chính là để gây áp lực, khiến chúng ta lo lắng. Sau đó hắn giành thế chủ động mà nói ra vấn đề và lý do khi chúng ta đến Long Phủ cầu hắn và chúng ta cần cái gì. Bằng cách đó khiến chúng ta trong một phút lầm tưởng rằng hắn biết tất cả mọi thứ liên quan tới quốc gia Vạn Kinh. Sau đó bắt đầu đánh lừa cháu bằng câu châm chọc, để khi hắn đang vấn đề chính ra thì xà bà là người lên tiếng trước, quả nhiên xà bà lập tức thừa nhận. Vạn Vân giải thích khiến xà bà cúi đầu xấu hổ. Vạn Vân thì cười rồi nói tiếp, đừng lo. Dù sao thì người thành lập Vạn Kinh là một lão giả với Vạn Thiên Sát Kiếm Pháp mà, và truyền từ đời này sang đời khác, không ngờ lần này phải dùng nó mà trao đổi. Nhưng chúng ta có thể làm bản giả cho hắn, đâu cần công chúa phải đưa bản gốc đó. Đó là cả một vấn đề lớn đó, chúng ta đã bị ngắm chừng, lúc đó ta cứ cảm thấy rằng chỉ cần mình đưa bản giả cho hắn, thì Vạn Kinh lập tức sập trong một đêm vì võ kỹ đó, nên ta lập tức đưa bản gốc cho hắn, gây thêm một ấn tượng. bà lão này đã hiểu rồi, xem ra hắn quả không hổ danh là Kim Vương gia trẻ tuổi nhất, thực lực thì khỏi phải nói, thông minh thì chắc chắn là số một. Sa bà than thở, rồi quay qua nhìn Vạn Vân nói công chúa, bà lão này có một câu hỏi. Vạn Vân gật đầu, ý kêu hỏi đi. Nếu lúc đó hắn không chọn Vạn Thiên Sát kiếm pháp, mà chọn người thì công chúa sẽ làm sao, hủy bỏ hôn ước với Hạ Văn Hoàng tử à? Sa bà nêu lên vấn đề mà Vạn Vân cũng không biết trả lời, nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng. Thật ra ta cũng đã suy nghĩ tới vấn đề đó, nhưng quả nhiên càng nghĩ càng đau đầu, nếu quả thật hắn chọn ta thay vì quyển võ kỹ đó thì ta có lẽ sẽ phải đi theo hắn thôi, còn Hạ Văn thì ta coi như xin lỗi. Vạn Vân lắc đầu nói. Mà hình như công chúa phản đối hôn sự này làm đúng không? Sa bà nhìn nàng mà hỏi. Phản đối thì sao, ta cũng đâu làm được gì, chỉ có thể chấp nhận. Vạn Vân buồn bã mà nói, Sa bà tính mở miệng đòi giúp thì liền ngậm lại vì bà ta đã từng hỏi Vạn Vân vì vấn đề này nhưng nàng luôn từ chối. Sau đó hai người lặng lẽ mà ngồi trong xe ngựa, không nói lời nào nữa. Còn bên này, Long Phong sau khi lấy được Vạn Thiên Sắt kiếm pháp lập tức cho người phân ra thành nhiều bản, rồi giữ lại bản gốc. Gia Cát Lượng lúc này đứng kế bên hắn thắc mắc hỏi thiếu gia, ngài tính bán số lượng lớn môn võ kỹ này à? Không, hạ hạ ta sao chép cho Huyết Long vệ học. Ba tầng đầu tiên của Vạn Thiên Sắt kiếm pháp này cực kỳ tốt cho bất kỳ người nào, hơn nữa là dễ luyện. Cho Huyết Long vệ tu luyện là cực kỳ thích hợp. Có thể nói là cho bọn họ thêm một môn phòng mình. Long Phong lắc đầu cười nói. Vậy cũng đúng, có được môn này thì bọn họ sẽ chiến đấu tốt hơn rất nhiều mà thiếu gia, ngài tính sẽ gây chiến với Xuất Thu à, liệu bên trên có đồng ý không? Gia Cát Lượng thắc mắc mà hỏi. Đừng lo, ta đã chuẩn bị trước rồi, chắc ngày mai thì sẽ có chuyện lớn, Xuất Thu và Kim Triều sẽ một lần nữa đánh nhau, có cớ thì ta sẽ xuất binh liền. Bên các thành trì ở sát cửa Hải Mạc Tây chuẩn bị chưa? Tất cả mọi thứ đang được chuẩn bị. Lần này phải đánh cho thỏa thích, nếu không thì có lỗi với kế hoạch lần này. Long Phong cười lắc đầu, rồi xoay người ra ngoài, Gia Cát Lượng mỉm cười rồi bước theo. Hắn lúc nào cũng tự hào về quyết định 5 năm trước, là một quyết định cực kỳ sáng suốt, đi theo Long Phong. Theo lời của Long Phong, thì các thành Thiết Kim, Liêu Tứ và Bán Tam bắt đầu lên kế hoạch chiến tranh theo lời của Long Phong. Hai thành Tây Châu và Nguyệt Lãm bắt đầu vận chuyển hàng hóa lên cửa Hải Mạc Tây. Tất cả đều làm trong bí mật, không ai biết ai hay. Một ngày trôi qua bình thường, sáng sớm nhóm người Mã Siêu tới Long Phủ, ngoài ra còn có Vân Hằng, Nhạc Tiến, Lý Điển và Truy Phong. Ngoại trừ Vân Hằng chỉ là võ sư lục gia thì những người còn lại đều là võ sư bát giai, thấp hơn một chút so với Long Phong dự tính nhưng hắn cũng rất hài lòng. Sau đó theo lệnh của sư phụ, Nhạc Tiến và Lý Điển tốt nghiệp, và hai người tới làm việc cho Long Phong. Có người căn cơ tốt thế tới làm việc, tội gì không chấp nhận. Ngoài ra còn có Truy Phong, Mã Siêu thì từ chối. Sau đó năm người bắt đầu ngồi uống rượu mà nói chuyện. Long Phong lên tiếng hỏi Mã Vân sao rồi. Hạ hạ hạ, nó nhắc về cậu suốt ngày, đòi đi theo chúng ta tới đây, nhưng La Sư Thúc không cho, thế là phải ở học viện mà tu hành, đột phá lên võ sư lục giai. Mã Siêu cười vỗ vai Long Phong nói. Long Phong gật đầu, rồi bắt đầu hỏi những chuyện trong 5 năm nay, có gì mới mẻ không, rồi những chuyện kỳ lạ xảy ra ở học viện và đại đô thành. Sau đó từng người mà ngã xuống bàn mà khò khò, Long Phong kêu người đưa Mã Siêu về. Còn ba người Nhạc Tiến, Lý Điển và Truy Phong vào phòng mà hắn dặn dò chuẩn bị. Rồi Long Phong đi thẳng vào phòng nước nóng tắm, và Hàn Chân, Hàn Hân và Xuất Phương đang chờ hắn sẵn sàng. Được ba nàng phục vụ cởi đồ và xuống tắm, men rượu đã có sẵn, Long Phong bắt đầu vừa tắm vừa chơi đùa với ba cô nàng với không một mảnh vải, và những tiếng kêu làm người động tình vang ra xung quanh, cũng hên là chỉ có nữ vệ binh Long Phong nhờ Phất Trần Ly đào tạo, nên hắn cũng không lo cái gì. Hơn nửa canh giờ sau thì căn phòng cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Xuất Phương thì nằm mệt lã người, mà hai mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, còn Hàn Chân và Hàn Hân với thân thể của võ giả nên cũng không mệt lắm, nằm dựa vào hai bên người của Long Phong. Lúc này từ bên ngoài Tây Bắc Thủy đi vào, thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc nên nàng cũng không có mấy xấu hổ. 5 năm đã đủ cho Long Phong biến nàng thành một người cực kỳ trung thành và tài giỏi. Thiếu gia, có tin mới từ trong hoàng cung. Tây Bắc Thủy cởi toàn bộ đồ trên người xuống, không còn một món gì, ngồi xuống mà vừa bóp vài Long Phong, vừa lên tiếng. Có chuyện gì hả? Theo tin mới từ nội gián, thì tên nhị hoàng tử xuất mạnh phi lễ với viên quý phi ngay tại trong cung, tên hoàng đế phát hiện ra rất tức giận, tính tìm bọn Xuất Thu tính sổ thì bọn họ đã đi từ lúc nào? Nghe nói chỉ cách một canh giờ. Xem ra bọn họ chạy rất nhanh. Long Phong đưa tay kéo Tây Bắc Thủy xuống, cười dâm mà nhìn nàng nói đúng, vậy là tin tốt rồi, còn bây giờ thì mau phục vụ cho ta nào. Sau đó Long Phong bắt đầu công cuộc chinh phục nàng, đánh trận xuống gần một tiếng, không mệt mỏi. Ngày hôm sau, trong sảnh chính, lúc này các quan viên văn võ hai bên nước run rẩy, vì bọn học lúc này đang lo lắng nhìn tên hoàng đế Nam Cung không tức giận. Nói thật Long Phong từ khi làm vương gia, số lần hắn lên triều là một lần một tháng, nhưng hôm nay có chuyện vui, hắn cần đổ thêm dầu vào lửa, không lên mới là lạ. Tên hoàng đế Nam Cung không ngồi phía trên, bên hắn là hoàng hậu cùng với thái tử Nam Cung Thiết, bên kia chính là sủng phi mới của hắn Viên Quý Phi. Hắn tức giận đập cái long nhan của hắn rồi nói xuất thu thật là một đám hỗn sược, dám đụng đến quý phi của trẫm, các ngươi nói chúng ta nên làm gì đây, đây là một sự sỉ nhục đối với ta. Lập tức Lý Lao đứng ra mà nói bẩm hoàng thượng, 5 năm trước chúng ta cho bọn họ cơ hội, không ngờ lần này xuất thu đã không nể mặt, việc gì chúng ta phải nể mặt. Thứ cho lão thần nói thẳng bốn. Đánh. Lao thần đồng ý với lời của Tinh Kim Vương. Lúc này đông lão từ bên trong hàng ngũ cũng đứng ra mà nói. Dựa theo lời của Long Phong, là hai lão này phải đứng ra mà ủng hộ việc đánh xuất thu, như vậy kế hoạch của hắn mới tiến triển tốt. Cả triều thấy hai lão đứng đầu đã nói như thế chẳng lẽ lại phản đối, chỉ trừ khi ngại sống lâu. Thân không đồng ý. Lúc này Viên Ba đứng ra mà phản đối. Quyền 3 chương 16, bắt đầu khởi hành, 2. Thần không đồng ý với ý kiến của hai vị lão nhân ạ. Viên Ba đứng ra từ trong hàng ngũ mà phản bác ý của Lý Lão và Đông Lão. Long Phong giật mình gì lão ta, cười rồi nhìn làm sao hai lão thành tinh bên kia đối phó với tên này. Lý Lão nghe Viên Bá phản đối việc này liền mặt mày khó chịu, sau đó nói vậy không biết ý tướng quân chúng ta nên làm gì. Theo hạ thần thấy rằng việc này có rất nhiều vấn đề, đường đường là hoàng tử của một nước, đời nào lại không biết lễ nghĩa phép tắc, lại làm những chuyện phi thiên như thế ngay tại đất khách. Thần thấy rằng có người cố tình hãm hại Viên Bá hùng hồn mà nói, không để ý rằng thấy Đông Lão và Lý Lão nhìn nhau cười. Sau khi Viên Ba nói xong thì Lý Lao lập tức lên tiếng hạ 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 Viên tướng quân quả nhiên không hổ là tướng quân, nói hùng hồn như thế. Không biết vương gia có ý gì? Ý ta à, ý ta là ta nghĩ tướng quân có thể bị xuất thu mua chuộc rồi không chừng, nên mới biện minh cho bọn họ như thế. Lý Lao nhìn Viên Ba cười lạnh nói, Viên Ba giật mình tính phản đối thì Lý Lao tiếp tục nói. Chuyện này xảy ra tại ngay hoàng cung, Viên Quý Phi được hoàng thượng sủng ái bị người khác gây hại ngay tại đây, có những người làm chứng. Ngoài ra nghe nói Viên Quý Phi cũng chính miệng nói thế chẳng lẽ lại sai à, hay ý tướng quân nói là Viên Quý Phi nói dối, nói hoàng thượng nói dối, nói những người ở đây đều nói dối và kêu hoàng thượng chấp nhận nỗi nhục này à. Lý Lao nói ra những lời khiến cho Viên Bá không biết nói sao. Sau đó tên hoàng thượng vô ghế một cái, tức giận nhìn Viên Bá, khiến cho hắn bối rối chắp tay quỳ xuống nói hoàng thượng bất giận, hạ thần không có ý đó. Hạ thần chỉ lo cho Kim Triều, lo cho hoàng thượng, lo cho dân chúng sẽ chịu lầm than và khổ vì cuộc chiến lần này. Vi thần chỉ hy vọng Kim Triều phát triển mạnh mẽ và dân chúng không hề bị làm khổ bởi chiến tranh. Những người khác thì cũng có vài người gật đầu, sau đó cả sảnh chia làm hai phe, một phe đồng ý, một phe phản đối việc chiến tranh, và bên Viên gia có thêm Tôn gia giúp đỡ khiến Long Phong rất ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ đứng đó mà quan sát, cười. Những phe phái theo Long Phong trực tiếp nghe lệnh thì chỉ đứng đó mà nhìn, Long Phong không hành động thì bọn hắn chỉ đứng yên ở đó. Gồm có thống lĩnh cấm vệ quân Thanh Mục, đã bị Long Phong hoàn toàn tẩy não. Bây giờ là một con chó trung thành của Long Phong. Người thứ hai là Mạc Lư, thượng thư của lại bộ, nắm giữ quyền phong quan phong chức, bãi chức cho các quan lại. Người thứ ba là Hồng Hiếu, đứng đầu binh bộ, cai quản việc binh khí, quân đội, đan dược, vật liệu, thảo dược, nói chung là quân sự. Người thứ tư là Lục Tiểu Quân, đứng đầu hình bộ, nắm giữ việc pháp luật, phán xét tội, nói chung là quyền sinh tử của dân chúng Kim Triều. Người cuối cùng là Chân Tứ, lợi dụng Mạc Lư và quyền lực, hán triều lòng chân cơ. Cho một thành viên của gia đình nàng làm quan, là nhị thúc Chân Cơ. Hắn làm người phụ giúp Mạc Lư trong việc làm ở lại bộ, ngoài ra trước khi vào thì Long Phong cũng đã cảnh cáo rằng nếu hắn không đàng hoàng và nghe lời, thì cái chết chính là kết quả chờ hắn. Nên bây giờ tứ bộ trong lục bộ đều nằm dưới quyền kiểm soát của Long Phong, lễ bộ và công bộ thì một nằm dưới quyền của triều đình, một nằm dưới Viên gia, hai cái đó khá là vô dụng nên Long Phong cũng không quan tâm cho lắm. Năm người thấy Long Phong chỉ có ý đứng nhìn xem cho vui. Nên bọn họ cũng không hé hó nửa lời, vì bọn họ còn muốn sống thêm vài năm, và việc làm sao Long Phong thu phục được bọn họ bốn. Cái này để sau đi. Trên triều đình như một cái chợ, lúc này hoàng hậu nhìn thấy Long Phong đứng yên mà nhìn thì cũng thắc mắc, sau đó quay qua nói nhỏ gì với tên hoàng thượng. Nam Cung Tiết thì ngồi đó mà nhìn thôi, một lúc sau hoàng thượng la lên tất cả im lặng cho ta. Nam Cung không nhìn qua Long Phong rồi hỏi vương gia, con có ý kiến gì không? Long Phong nghe tên hoàng đế hỏi thì cũng nên trả lời. Dù sao thì lấy hai người con gái nhà người ta rồi, thì cũng nên cho chút mặt mũi. Hắn chắp tay mà nói bẩm phụ hoàng đại nhân, con nghĩ rằng lần này việc xuất thu làm tuy đúng là có vấn đề, nhưng dù sao nó cũng xảy ra tại đất Kim Triều, và ngay tại Hoàng Cung. Cho dù không phải lỗi của bọn hắn nhưng chúng ta cũng không có nghĩa là phải ngồi không mà không làm gì, như vậy thì mặt mũi để đâu. Dù sao mặt chúng ta cũng đâu có dạy bằng viên tướng quân, đặt bao nhiêu cũng làng mịn như thế được. Long Phong vừa dứt lời thì toàn trường người nín, người cười hí hí. Viên Bá tức giận chỉ về Long Phong nói: ngươi dám chửi ta. Viên tướng quân quá nặng lời rồi, ta làm sao dám chửi ngài, ta chỉ nói sự thật thôi mà, đúng không? Nếu viên tướng quân không muốn như thế thì coi như tiểu vương không nói gì đi ha. Long Phong cười nhìn Viên Bá mà đâm cho một nhát, khiến hắn tức giận mà câm miệng không nói nên lời. À, chúng ta quay lại việc chính, lần này là một chuyện cực lớn, là thể diện của Kim Triều, nếu không đánh xuất thu thì chúng ta sẽ bị người người chê cười, sử sách lưu lại vết ố này viễn viễn. Vậy ý của ngươi là gì? Tên Nam Cung không hỏi tiếp. Theo con thấy thì gửi thư hỏi tội xuất thu, nếu bọn họ không đáp ứng thì lúc đó xuất quân cũng không mượn. Vừa có cớ mà đánh xuất thu rửa nhục, vừa được danh tiếng tốt một công đôi việc. Long Phong cười giải thích. Được, tốt, vậy thì quyết định như thế. Lần này ta giao cho con toàn quyền xử lý việc này. Việc chiến tranh thì ta sẽ cho người truyền lệnh và cho họ hợp tác. Hoàng thượng anh minh. Được rồi, còn gì thì tấu, không còn thì bãi triều. Sau đó cũng bãi triều, mọi người ai về nhà nấy. Long Phong lúc này đang nói chuyện với 5 người nghe theo lệnh hắn. Long Phong chỉ muốn dặn dò một vài điều rồi đi tới chỗ Lý Lao và Đông Lao chào một cái. Lý Lao nhìn Long Phong vỗ vai rồi cười nói: tiểu tử, quả nhiên lợi hại, chỉ mấy câu chọc cho tên kia ngậm miệng, hơn nữa còn cho hắn mất mặt. Cháu tính làm gì tiếp theo? Đông Lão nhìn Long Phong mà thắc mắc. Mọi việc cháu đã giao cho thủ hạ của cháu làm tiếp tục, ngày mai cháu sẽ phải rời khỏi Kim La Thành một thời gian, chắc sẽ đi thẳng tới chiến trường sau khi xong việc. Long Phong lắc đầu mà trả lời. Tính đi đâu nữa à? Vẫn có việc phải đi một chuyến tới Kim Tinh phải bốn. Long Phong cười khổ mà nói, hai lão thì nhìn nhau mà cười, sau đó 3 người bắt đầu về nhà của mình. Về lại tới phủ, Long Phong bắt đầu gửi thư cho Quách Gia và Chu Du, kêu 2 người chuẩn bị để bắt đầu thực hiện kế hoạch, ngoài ra công việc cho 3 quân sư còn lại ở đây. Sau đó trốn ở trong phòng tới ngày hôm sau mà luyện dược và phù để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Sáng hôm sau, một xe ngựa gồm 3 người bắt đầu khởi hành từ Kim La Thành, và đích đến của họ chính là Kim Tinh Phái. 3 người gồm có Long Phong, Kim Tinh Lan và nô tỳ của Kim Tinh Lan, và nàng ngồi ở ngoài mà canh chừng. Xe ngựa là do Tiểu Hắc kéo nên Long Phong không cần phải đánh xe mà chỉ điều khiển nó bằng suy nghĩ, trực tiếp ra lệnh mà vẫn có thể ngồi ở bên trong. Tinh Lan, chuyện ta tới đó, ngoài muội và nhị trưởng lão còn có ai biết nữa không? Long Phong xoay người mà hỏi. Không, theo lời huynh dặn, thì chỉ có muội và nhị trưởng lão biết. Vậy là được rồi. Huynh sợ môn phái có nội gián. Không bài trừ khả năng này, nói chung cẩn thận vẫn là tốt nhất, ta muốn mọi chuyện an toàn cho muội. Long Phong đưa tay Kim Tinh Lan lên nắm chặt, hôn một cái rồi nói khiến cho nàng đỏ mặt lên. Rồi suốt cả chặng đường, Long Phong cũng không khách khí mà chiếm tiện nghi từng miếng trên người nàng. Quyển 3 chương 17, bắt đầu khởi hành, 3. Lúc này cả nhóm theo hướng bắc của Kim La Thành mà đi tới Kim Tinh Phái, với đoạn đường tốn khoảng 2 ngày đường đi, nên Long Phong buộc phải nghỉ giữa đường và mới tiếp tục đi tới. Sau 2 ngày đường đi thì Long Phong và Kim Tinh Lan đã tới trước cổng của Kim Tinh Phái, nơi mà xung quanh hầu như là những tảng đá chất chồng lên nhau mà tạo thành nhiều hình dáng khác nhau. Bước xuống xe rồi dịu Kim Tinh Lan xuống, hắn bắt đầu quan sát tình cảnh xung quanh môn phái. Xung quanh thì rất bình thường không có gì, nhưng nếu nhìn kỹ thì có những luồng khí màu đen lẫn trong không khí xung quanh. Kim Tinh Lan nhìn Long Phong mà giải thích những luồng khí đen đó là những luồng khí dơ bẩn và có hại cho võ giả được trận pháp bố trí xung quanh hấp thụ và tống ra ngoài. Thế à? Được rồi, chúng ta đi thôi, có lẽ nhị trưởng lão đang đứng chờ chúng ta trước cửa. Kim Tinh Lan cười nói rồi bước đi, Long Phong quan sát một hồi nữa rồi cũng đi theo nàng, đi làm việc chính. 2 người bắt đầu bước lên trên cổng, đã thấy một lão già đang đứng trước cổng mà chờ 2 người, hắn cười chờ khi 2 người tới trước mặt chắp tay nói hạ chào mừng tiểu thư về, chào mừng vương gia đã bỏ thời gian tới Kim Tinh Phái này. Được rồi, bỏ qua đi, chúng ta đi vào thẳng vấn đề chính đi. Long Phong vẫy vây tay. Đi vào bên trong cùng tên nhị trưởng lão đó rồi vừa đi vừa nói. Lão cũng lắc đầu cười, rồi dẫn Long Phong đi tới phòng của Kim Hùng, tông chủ Kim Tinh Phái, phụ thân của Kim Tinh Lan, và người mà Long Phong sắp gọi là nhạc phụ đại nhân. Trên đường đi hắn nhìn thấy có rất nhiều đệ tử đang nhìn về phía bên này, ánh mắt người nào cũng tập trung lên người của Kim Tinh Lan. Kim Chấn cười quay qua nhìn Long Phong nói Tinh Lan, nó rất được đệ tử hoan nghênh, có thể nói nó chính là bông hoa mà ai cũng muốn có ở nơi này. Thế à? Long Phong gật đầu coi như đồng ý mà hiểu, nghĩ rằng nếu những người này biết mình đã đụng tay đụng chân lên người nàng, không biết bọn họ có đánh hội đồng mình không nữa. Được Kim Chấn dẫn đi một hồi thì cũng tới một căn phòng, có rất nhiều đệ tử xung quanh canh giữ, thấy Kim Chấn tới thì bọn họ cung kính mà chào. Sau đó nhìn thấy Kim Tinh Lan, thần tượng của Kim Tinh Phái và một người lạ mặt, đó là Long Phong. Mở cửa ra. Kim Chấn bắt đầu ra lệnh cho đệ tử, sau đó ba người thuận lợi tiến vào. Bước vào trong thì Long Phong cảm nhận được nhiệt độ của căn phòng cực kỳ thấp, giống như là muốn đóng băng xung quanh. Long Phong quay qua nhìn Kim Chấn mà hỏi tại sao căn phòng này lại lạnh như thế. Căn phòng này bốn góc được bao phủ bởi huyền ngọc băng được lấy từ băng cực lạc nguyên, nằm ở tận cùng phía bắc hạ vực, nằm ở băng cực lạc nguyên. Bọn ta hợp tác với bản La Đế Quốc để đi tới đó, đem về một mẫu lớn băng rồi sau đó đem một phần về rồi dùng nó bao phủ căn phòng, áp chế độc tính trong người của tông chủ. Long Phong giật mình nhìn Kim Chấn, độc tố gì mà phải dùng tới tận huyền ngọc băng ở băng cực lạc nguyên. Hắn cúi đầu suy nghĩ một cái rồi lại hỏi tiếp vậy có điều tra được đây là loại độc tố nào không? Chúng ta không biết tông chủ chúng loại độc nào, đây là lần đầu tiên chúng ta biết được loại độc này, đó là lý do tại sao bọn ta luôn cẩn thận trong việc điều trị tông chủ. Kim Chấn lắc đầu mà buồn bã, còn Long Phong thì gật đầu coi như hiểu, lấy ra từ trong giới chỉ một viên đan dược, nuốt vào sau đó là một đôi bao tay cùng với cái che miệng. Sau đó hắn lên tiếng đưa ta đi gặp tông chủ của các ngươi đi, Tinh Lan muội hãy chờ ở ngoài, ta sợ có chuyện với muội. Kim Tinh Lan gật đầu hiểu rõ vậy thì muội chờ ở ngoài bốn. Xin huynh hãy cứu cha muội. Ta sẽ làm hết sức mình. Long Phong xoa đầu Kim Tinh Lan rồi cười nói, sau đó bước vào trong cùng với Kim Chấn. Càng bước vào trong thì cơn lạnh càng buốt người và đông cứng. Long Phong hết cách, bắt đầu dùng Cửu Dương Thần Công giữ ấm cơ thể, nếu không thì hắn sẽ bị đóng băng. Đi vào trong thì Long Phong nhìn thấy một người trung niên mặt tái nhợt, hai mắt thâm đen, miệng tím và cả cơ thể vừa hồng hào vừa đen. Long Phong quay qua nói đứng bên ngoài chờ ta, tuyệt đối không cho ai vào, dù có là người của tông phái, ta không muốn bị làm phiền người hiểu không? Vương gia cứ yên tâm, lão sẽ chắc chắn không ai làm phiền. Kim Chấn cười chắp tay rồi đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Sau đó Long Phong bước lại trước mặt Kim Hùng, hai tay chắp lại rồi cung kính nói tông chủ, tiểu bối đắc tội, hy vọng ngài có thể chịu được cơn đau này. Sau đó hai tay Long Phong lập tức một ngọn lửa bắt đầu bốc lên, bao trùm hai tay nhưng không phải là màu xanh lá. Mà là màu đen. Đây là một ngọn hoàng đạo thiên hỏa khác mà Long Phong thu phục được trong 5 năm này, nó có tên là thiên hỏa thiên yết. Một ngọn lửa tượng trưng cho độc tố, một màu đen vĩnh cửu, nó có khả năng giải bất kỳ loại độc nào trên thế giới, cho người sở hữu nó một cơ thể bất độc bất xâm. Ngoài ra ngọn lửa này còn là một ngọn lửa chứa độc tố đáng sợ nhất, chỉ cần dính một chút thì chết là cái chắc. Long Phong thu phục ngọn lửa này ở Lục Ma Sơn Lâm, nằm gần Ma Giác Thành, một thành thị của những kẻ ác, kẻ phạm tội. Nó nằm gần La Triều, giữa Kim Triều và La Triều, ở phía nam của Kim La Thành. Còn về sau thì Long Phong thu phục được nó thì sẽ kể sau. Long Phong bắt đầu đẩy ngọn lửa tới người của Kim Hùng, ngọn lửa thiên nhất lập tức bao trùm cả người Kim Hùng, bắt đầu hút độc tố trong người hắn ra. Những độc tố màu đen bắt đầu bị ngọn lửa đốt cháy, hoặc là chuyển nó thành năng lượng cho Long Phong hấp thụ vào trong cơ thể. Cơ thể Kim Hùng bắt đầu từ đen chuyển sang hồng hào hơn, môi tím bắt đầu bình thường trở lại và hai mắt thâm đen bắt đầu biến mất. Nhưng cái khó nhất chính là độc tố đã thấm vào trong tim, Long Phong điều khiển ngọn lửa phải cực kỳ cẩn thận, đi theo các kinh mạch để tới tim của Kim Hùng, dùng lửa bắt đầu đốt cháy độc tố trong tim hắn. Cẩn thận từng bước vì chỉ một bước sai lầm, Kim Hùng chết không kịp hấp hối. Sau đó Long Phong bắt đầu rút ngọn lửa ra, kèm theo toàn bộ độc tố trong cơ thể của Kim Hùng, rồi hắn lấy ra ba cây châm, đâm một trên đầu, một ngay tim, và một ngay bụng. Lập tức Long Phong một trưởng lực đánh vào người Kim Hùng. Hàn khí trong người lão bắt đầu theo những cây châm này mà đi ra ngoài, sau đó Kim Hùng phun ra một ngụm máu, tranh thủ Long Phong rút ra ba cây châm, sau đó nhìn Kim Hùng nói tông chủ, ngài thấy sao rồi? Đỡ nhiều rồi, cảm ơn ơn cứu mạng. Kim Hùng vẫn còn mê man, sau đó Long Phong đút cho hắn một viên hồi thiên đan, rồi đợi hắn vận công trị thương. Nửa tiếng sau thì Kim Hùng bắt đầu thu công, hắn mở mắt ra thì thấy người cứu mình là một người trẻ tuổi, cười nói hạ hạ, ngươi cứu ta à? Chẳng lẽ có thần tiên từ trên trời rơi xuống rồi khùng khùng cứu ông à? Long Phong trừng mắt hắn nói. Hạ 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 tiểu hữu, giỡn mà giỡn mà. Được rồi, độc thì giải hết rồi, tỉnh thì cũng tỉnh, không biết tông chủ có thể kể lại từ đầu câu chuyện cho tiểu bối nghe không? Ta rất tò mò về loại độc này và cách hạ nó vào cơ thể một võ vương, đến nỗi là không có cách nào cứu được. Được, ngươi cứu mạng ta, coi như kể cho người nghe là trả công lao đi. Kim Hùng nhìn Long Phong gật đầu mà đồng ý. Sau đó bắt đầu ngồi kể lại từ lúc mình bị trúng độc, lý do và ai làm. Long Phong nghe thì gật đầu hiểu, xác minh đó là một trong những kẻ của huyết ngục cát, và lần này là một kẻ dùng độc với những công pháp độc tính à. Vậy ý của ngài là ngài đi tới đó thăm dò, bị người khác đánh lén, đối phương chỉ có một và ngài thua trực diện, sau đó bị trúng độc và được người ta tha mạng. Sau đó được người trong môn phái tìm thấy và đem về, câu chuyện tóm lại là như thế đúng không? Long Phong không nể mặt mà một lèo kể ra những đặc điểm chính của câu chuyện, khiến cho Kim Hùng đỏ mặt mà xấu hổ, đường đường tông chủ Kim Tinh phái thua trực diện, còn bị người ta hạ độc, đúng là mất hết thể diện. Hạ hạ ha ha, đúng là tức chết ta, tên khốn đó nếu để ta gặp lại thì ta sẽ làm thịt hắn. Kim Hùng tức giận la lên, sau đó nhìn về Long Phong và nói mà ngươi là ai vậy, sao lại ở đây, còn tới đây mà cứu ta. Chuyện này để sau đi, người của ngươi và con gái ruột đang chờ tin tốt lành của ngài ở ngoài, đi ra mà nói tin vui cho họ đi, ta đi theo ngài. Long Phong đứng dậy chỉ ở ngoài rồi nói, sau đó bước ra ngoài mà không đợi Kim Hùng, còn hắn thì giật mình rồi cười, sau đó cũng bước theo. Quyển 3 chương 18, Tâm sự. Bước ra ngoài phòng thì Kim Tinh Lan và Kim Chấn nhìn thấy Long Phong bước ra, hai người vội vã chạy lại, Kim Tinh Lan nắm tay hắn mà vội vã hỏi Phong, phụ thân muội, ngài ấy sao rồi? Hắn à, bị trúng độc nặng quá nên bị điên rồi, có khi ngủ bên trong rồi. Hai người kia nghe Long Phong nói tường thật, tính chạy vô thì nghe một tiếng cười to vang lên, hạ 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 tiểu tử thối, dám chủ ẻo ta à, người muốn bị ta đánh phải không? Từ bên trong căn phòng Kim Hùng bước ra với thân thể khỏe mạnh hơn bao giờ hết, không giống như là đã từng bị trúng độc. Kim Tinh Lan chạy một mạch tới Kim Hùng và nhào vô người hắn mà ôm chặt, Kim Chấn thấy Kim Hùng khỏe mạnh như thế thì hai mắt cũng ướt mà vui mừng. Long Phong nhìn lão mà nói muốn khóc thì đi chỗ khác mà khóc, sau đó bốn người bắt đầu di chuyển tới một căn phòng kế bên mà nói chuyện, và tin tức Kim Hùng đã được giải độc lan truyền khắp môn phái nhanh chóng, khiến cho cả Kim Tinh phái như ngày lễ, vui mừng như lễ hội. Lúc này Long Phong đang ngồi mà uống trà, nghe Kim Chấn tường thuật lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong lúc Kim Hùng bị trúng độc, hắn cười gật đầu. Sau đó quay qua nhìn Long Phong mà cười nói xem ra ta phải đà tạ vương gia nhiều rồi, vừa giúp đỡ tiểu công chúa của nhà ta mà còn giúp ta trị độc. Vậy thì môn chủ cho ta vài cuốn thiên giai võ kỹ là được rồi, không cần cảm ơn đâu. Ta thấy vật chất như thế thì dễ hơn. Long Phong vừa uống trà vừa nhìn Kim Hùng đòi quà ngay lập tức, khiến hắn giật giật con mắt, còn Kim Tinh Lan thì cười thầm che miệng kế bên. Kim Hùng trừng mắt nhìn Long Phong nói tiểu tử, ngươi đòi nhiều như thế có tiêu nổi không? Tiêu không nổi thì để dành mà ăn, đâu có gì hay là tông chủ nghèo quá nên không trả nổi à? Long Phong cười mà đâm cho Kim Hùng một câu, khiến hắn tức giận mà muốn làm thịt Long Phong. Lúc này Kim Tinh Lan ho vài cái rồi nói chắc phụ thân cũng nói bụng, hay là chúng ta mở buổi tiệc mà chúc mừng phụ thân khỏe mạnh trở lại đi được không nào? Thấy con gái mình chừng như thế, Kim Hùng cười khổ gãi đầu rồi nói được, được, nếu con gái cưng của ta nói thế thì chẳng lẽ ta lại từ chối? Ta cũng cực kỳ đói bụng rồi, nên ăn thôi, ăn thôi. Lúc này từ bên ngoài có hai thân ảnh đi vào, là một lão già mặc một bộ đồ trắng, với một tên thanh niên trẻ tuổi đi kế bên hắn. Long Phong nhìn hai người đó đi vào. Sau đó Kim Hùng mặt ngoài cười mà lên tiếng đại trưởng lão, ngài tới đây có việc gì ạ? Long Phong để ý rằng tên trẻ tuổi là một đại võ sư nhị giai, còn lão già là một võ vương tứ gia, hai ông cháu này đều là một người có thực lực mạnh mẽ so với người cùng tuổi. Nghe nói môn chủ đã tỉnh dậy, độc đã giải hoàn toàn nên lão này tới muốn hỏi thăm ngài, và rất muốn gặp người đã giải độc cho môn chủ. Người đó hẳn là một việc luyện dược sư tài giỏi mới có thể làm được điều đó. Lão già này là đại trưởng lão của Kim Tinh Phái, Kim Bắc. Còn người bên cạnh hắn là cháu trai của lão, Kim Nam. Hắn là một thiên tài của tông phái chúng ta, cũng là một trong những nhân tuyển cho chồng tương lai của Tinh Lan. Kim Chấn nhỏ giọng kế bên thai Long Phong mà giải thích. Long Phong vừa nghe vừa quan sát chắc chắn hai người này không hề có liên quan tới huyết ngục các. Kim Bác quay qua nhìn thấy Long Phong ngồi đó, đầu óc nhạy bén rồi cười nói vị này chắc chính là vị luyện dược sư đã giải độc cho môn chủ. Đúng, chính là ta. Tiểu bối tên là Giao Phong. Đã nghe danh tiếng của trưởng lão của Kim Tinh Phái đã lâu. Lần đầu gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Còn về việc giải độc, ta chỉ là may mắn mà thôi, thành công giải độc cho môn chủ. Long Phong bắt đầu cười mà giới thiệu mình, bởi vì lần vô phái lần này chỉ có vài người biết, nên hắn liền dùng tên giả để mà dễ làm việc ở đây. Kim Hùng, Kim Tinh Lan và Kim Chấn ngạc nhiên vì sự giới thiệu của Long Phong, nhưng bề ngoài mà bọn họ vẫn bình thường. Kim Hùng cười gật đầu, hiểu ý Kim Bắc hai mắt nhìn chằm chằm Long Phong. Còn tên Kim Lam thì không hề bận tâm tới Long Phong, trong mắt hắn bây giờ chỉ có Kim Tinh Lan. Nếu không phải đang ở sảnh hội nghị thì hắn đã chạy tới mà bắt chuyện với nàng, đối với vẻ đẹp của Kim Tinh Lan, Kim Lam hắn đã thèm dò dãi từ lâu rồi. Xem ra lần này là chuyện vui của môn phái, chúng ta nên tổ chức ăn mừng. Ta sẽ cho đệ tử chuẩn bị, tối nay mời Giao sư phụ tới dự lễ, dù sao công của ngài lần này là lớn nhất. Kim Bắc cười chắp tay nói, sau đó xoay người mà rời khỏi căn phòng. Kim Lam quay lại vẫy vây tay Kim Tinh Lan, cười nham nhở một cái rồi bước theo ra già của hắn. Kim Tinh Lan mặt mày khó chịu, đột nhiên Long Phong nắm tay nàng rồi lắc đầu, nhìn thấy thế Kim Tinh Lan cười một cái rồi gật đầu dễ chịu hơn. Kim Hùng nhìn thấy thế thì mỉm cười, mặt vui mừng cho con gái hắn, nhưng sau đó lại nhíu mày lập tức nhìn về hướng ngoài cửa. Sau đó lên tiếng nói nhị trưởng lão, dẫn Vương à nhầm, dẫn giao sư phụ tới phòng nghỉ ngơi, đế ngài ấy có thể dưỡng sức còn ta cần ổn định là cơ thể và khí trong người. Sau đó Kim Hùng đứng dậy rồi đi vào trong, Kim Tinh Lan đi theo hắn, trước khi đi quay lại nhìn Long Phong rồi cười một cái, sau đó biến mất. Long Phong thì đứng dậy, đi theo Kim Chấn để tới phòng nghỉ ngơi của mình. Khi tới nơi, Kim Chấn nhìn xung quanh chắc chắn không có người nào rồi nhỏ giọng nói Vương gia, ngài phải cẩn thận với tên Kim Bắc, hắn là một lao cáo giả, không từ thủ đoạn hắn có thể giết ngài mà đạt được mục đích. Còn tên cháu trai của là một kẻ thù dai, đặc biệt là hắn ham muốn Kim Tinh Lan, và muốn nàng làm nương tử của hắn, nhưng Tinh Lan nó luôn từ chối, và Vương gia là người có thể bị hắn ngắm nếu hắn biết Tinh Lan đã thích ngài đó. Hạ 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 không sao, ta chỉ cần phải cẩn thận thôi, cảm ơn nhị trưởng lão đã cảnh báo. Long Phong gật đầu cảm ơn Kim Chấn, sau đó đóng cửa lại, còn Kim Chấn thì cũng bước về lại phòng của mình. Sau khi đóng cửa phòng, Long Phong lập tức lấy ra ba cái phủ, dán một cái ngay trên cửa, một cái lên trần nhà, một cái ngay tường để chống người khác nghe trộm hoặc dò xét. Long Phong sau đó lấy ra một cái đỉnh, đặt nó lên bàn. Hai tay bắt đầu bước lên ngọn lửa thiên nhiết rồi Long Phong phóng ngọn lửa vào cái đỉnh, sau đó ném dược liệu và ma thú tinh thạch vào mà bắt đầu luyện đan. Cái đỉnh từ màu đỏ bắt đầu chuyển sang màu đen, rồi dược liệu bị ngọn lửa màu đen nuốt chửng, sau đó chuyển sang những chất lỏng, hòa vào ngọn lửa, sau đó bắt đầu từ từ hình thành một hình tròn nhỏ với màu sắc đen huyền. Cứ như thế Long Phong tiếp tục truyền lửa vào cái đỉnh liên tục nửa tiếng, mồ hôi rễ dãi đầy đầu, lập tức Long Phong bắt đầu hai tay bắt chéo, sau đó kéo ngọn lửa từ trong cái đỉnh ra, rồi thu nó vào. Từ trong cái đỉnh ba viên đan dược bay ra, nó có màu đen huyền như ngọc trai đen sáng dưới ánh trăng, mùi thơm. Long Phong lập tức ném ba viên đó vào trong một cái bình. Hắn nhìn cái bình mà nói nên đặt tên cho ngươi là độc gì đây? Một loại độc đủ mạnh mà giết chết võ vương với một cái vô thanh vô tức. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, ném cái bình vào trong giới chỉ, sau đó cởi đồ ra rồi nằm xuống cái giường mà suy nghĩ những gì mà hắn thấy xung quanh Kim Tinh Phái. Sau đó Long Phong bắt đầu nhắm mắt mà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi và hai ngày hành trình tới Kim Tinh Phái này. Còn bên này thì Kim Bắc đang ngồi mà tức giận, Kim Lam thì ngồi mà đang cởi mơ về cái gì đó, sau đó lập tức Kim Bắc vỗ cái bàn một cái thật to và la lên chết tiệt, ta tưởng hắn sẽ chết vì loại độc không ai biết ai hay từ đâu mà hắn dính. Không ngờ đâu ra một tên có thể chữa cho hắn. Ra ra, ngài đâu cần gì mà lo, chúng ta có thể lợi dụng hắn lại mà, mấy tên luyện dược sư ham tài như chết, cho hắn một chút lợi ích là được rồi. Ngươi nghĩ hay lắm, không biết đầu óc ngươi làm từ bùn đất à bốn. Kim Bắc tức giận la Kim Lam, khiến hắn rụt đầu lại. Ngươi mau chuẩn bị kế hoạch là lấy được con nhóc Tinh Lan, nếu ngươi thất bại thì coi chừng ta biết không. Hạ hạ ra ra cứ yên tâm, thu phục phụ nữ là sở trường của con sẽ khiến nàng ta quỳ dưới gối con mà liếm chân. Hạ 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 Kim Lam nham nhở mà cười to lên, giống như hắn chắc chắn đã chiến thắng, và Kim Tinh Lan đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Long Phong mở mắt dậy vì thấy bầu trời đang thay đổi, hắn mở mắt ra quả nhiên là thấy trời đang tối dần, hắn ngồi dậy mặc đồ vào, đi ra ngoài mà nhìn lên bầu trời. Hắn nhớ lại từ lúc hắn đi tới đây cũng đã 16 năm trời, Long Phong rất là cảm ơn vì số mệnh đã cho hắn một cơ hội làm những gì mà hắn chưa làm được. Quyển 3 chương 19 Tiệc và rắc rối, một. Lúc này có một người đi tới vô vai Long Phong, nhìn qua thì thấy người tới là Kim Tinh Lan, Long Phong cười nhìn nàng nói tới đây làm gì đây? Tới đây nhìn huynh xem, coi huynh tỉnh dậy chưa? Kim Tinh Lan che miệng cười nói. Ngủ được một giấc rất ngon, hơn nữa lại còn thoải mái, võ khí tự nhiên xung quanh đây rất là tươi mát, khiến cho ta thanh tỉnh cả da. Hơn nửa bầu trời sắp tối rất đẹp, ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp nơi, thắp sáng lần cuối trước khi bóng đêm bao trùm. Long Phong ánh mắt buồn bã mà nhìn lên cao nói, hắn đang nhớ lại lúc xưa cùng tỷ tỷ hắn ngồi ngắm trăng. Có nhiều lúc gác mộng và hối hận chính là những thứ mà sẽ ám cả cuộc đời của một con người. Đôi khi quên đi những thứ đó chính là cách tốt nhất, nhưng quên đâu phải dễ như thế, có khi cả đời cho tới khi chết thì cũng không quên được nó. Cách tốt nhất để quên những thứ đau khổ như thế chính là chết đi, rồi đầu thai với một tâm hồn trống rỗng và mới mẻ. Nhiều lúc nghĩ rằng chết có thể là tốt nhất, nhưng sống chung với những thứ đó cũng không tệ. Nó là một bài học, một thứ đáng nhớ mà sau này chính là kiến thức mà chúng ta sẽ truyền lại cho đời sau. Long Phong vẫn tiếp tục nói, không để ý rằng Kim Tinh Lan cũng đang say mê nhìn hắn, nàng thấy được nỗi đau buồn của hắn. Bỗng nhiên Kim Tinh Lan chạy lại ôm Long Phong vào trong lòng nàng, đầu của hắn đang dựa vào ngực nàng nhưng trong đầu Long Phong không hề có ý nghĩa nào khác ngoài cảm thấy mệt mỏi. Lúc này hắn nghe nàng nói huynh mệt rồi phải không, mệt rồi thì hãy dựa vào muội, muội sẽ chia sẻ gánh nặng đó với huynh, cùng huynh và những tỷ muội khác giúp đỡ huynh, cùng huynh chống lại thế giới. Long Phong hai mắt mở to ra rồi cười, sau đó nhẹ giọng mà cười nói cảm ơn muội rất nhiều, Tinh Lan. Không có gì hết, muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh, theo huynh đến tận chân trời góc bể. Sau đó hai người bắt đầu đi tới sảnh lớn, nơi mà buổi tiệc chúc mừng tông chủ của Kim Tinh Phái được chữa trị khỏi, đương nhiên là chỉ có trong môn phái thôi, Kim Hùng nói không cần phải làm lớn. Khi tới nơi thì Long Phong để ý có rất nhiều người đang đi qua lại mà chuẩn bị tiệc, và đương nhiên bên trong sảnh lớn là nơi dành cho các trưởng lão và đệ tử chân truyền của tông phái. Sau lưng Long Phong Kim Chấn đi tới và cười hỏi thế nào Vương Ả Giao đại sư, đã nghỉ ngơi đủ chưa? Đủ rồi chừng nào tiệc mới bắt đầu thế? Long Phong xoay người nhìn Kim Chấn mà hỏi. Chắc cũng sắp rồi, chỉ cần chờ môn chủ ra nữa là có thể bắt đầu. Kim Chấn nói xong liền đi sát lại Long Phong, nhỏ giọng nói bên thai Long Phong Vương ra. Ta nghe được hai ông cháu bên kia sẽ gây bất lợi cho ngài ở bữa tiệc này, xin ngài cẩn thận. Ta sẽ cố gắng hết sức mà giúp ngài. Ừ, được, vậy thì cảm ơn nhị trưởng lão gì. Long Phong nhìn Kim Chấn mà gật đầu rồi trả lời, sau đó lấy một cái bình đưa cho Kim Chấn rồi cười nói đây là tẩy tùy đơn tứ giai, có tác dụng tẩy rửa cơ thể, tăng tốc độ tu luyện coi như là một chút lòng thành cảm ơn từ ta. Ngài không nên từ chối, cứ tiếp nhận đi. Kim Chấn nghe Long Phong nói thế thì gật đầu, từ chối không được nên đành nhận. Thật ra hắn giúp Long Phong vì Long Phong đã cứu môn chủ của hắn, nên hắn đối với Long Phong vạn lần biết ơn. Cầm lấy cái bình và bỏ vào trong người, Kim Chấn liền cười và tiếp tục nói chuyện với Long Phong, Kim Tinh Lan thì đứng kế bên mà cười, nghe hai người nói chuyện. Một lúc sau thì từ bên trong Kim Hùng cùng với tên Kim Bắc sánh vai mà đi vào bên trong sảnh, cháu của hắn Kim Lam chạy thẳng tới chỗ này nhìn Kim Tinh Lan mà cười nói Lan Nhi, muội chút nữa ngồi kế ta đi. Lam Sư Huynh, xin Huynh tự trọng. Đừng gọi ta kiểu thân mật như thế, xin gọi ta là Kim Sư Muội. Kim Tinh Lan hai mắt khó chịu nhìn Kim Lam mà nói, sau đó xoay người đi về chỗ phụ thân nàng. Kim Lam hai tay nắm chặt lại, nhưng luôn giữ hình tượng nên hắn cũng không để ý xung quanh, bước về chỗ sảnh chính. Long Phong thì cười, Kim Chấn thì xấu hổ lắc đầu, sau đó dẫn đường cho Long Phong đi tới sảnh chính là ngồi. Chỗ ngồi của hắn là kế bên Kim Chấn nên Long Phong cũng không gặp rắc rối gì nhiều. Long Phong quan sát xung quanh thì nhìn có rất nhiều đệ tử mặc trang phục khác với đệ tử thường, thay vì màu trắng, mặc một màu vàng với trắng bề ngoài, khá là nổi bật. Có tổng cộng là 4 người mặc bộ đồ này, Long Phong nhìn thấy là 2 nam 2 nữ, hắn quay lại mà hỏi 4 người đó là ai. Họ là đệ tử chân truyền của các vị trưởng lão, 2 người đứng gần cửa là đệ tử của Tam trưởng lão, là một lão bà. Bà ta chỉ nhận nữ đệ tử, 2 người đó lần lượt là Thanh Ly và Cung Hồng. Bọn họ đều là đại võ sư nhị giai. Còn 2 người đứng ở gần cây cột bên kia là đệ tử của tứ trưởng lão, là 2 anh em, người bên phải là anh Phúc Ca, bên trái là đệ Phúc La. 2 người cũng là đại võ sư nhị giai, tất cả bọn họ đều là đệ tử thiên tài của Kim Tinh Phái. Kim Chấn trả lời. Long Phong gật đầu, sau đó bắt đầu quan sát 4 người, khi hắn nhìn qua 2 người con gái gần cửa, hắn giật mình nhìn vì Long Phong cảm nhận được luồng khí tức trong người 2 nàng khá là khác thường. Hắn quay qua nhìn Kim Chấn mà hỏi 2 người nữ nhân kia tu luyện công pháp gì ạ? Bọn họ tu luyện một công pháp đặc biệt dành cho nữ nhân tu luyện, có tên là Ngọc Nữ Tâm Kinh, môn công pháp này là do người sáng lập ra Kim Tinh Phái tìm được và chuyển cho người vợ của ngài ấy, rồi từ từ thành một môn võ kỹ trấn phái của Kim Tinh Phái. Người luyện môn võ kỹ này bắt buộc phải là nữ, còn đặc biệt phải còn trong trắng. Người luyện phải tình dứt với thế gian, nếu không sẽ bị phản thệ, nhưng đổi lại là một võ kỹ cực mạnh, cho người luyện tâm pháp mạnh mẽ và thực lực nhanh chóng tăng nhanh. Người luyện phải chấm dứt tình cảm với nam nhân à? Đúng vậy. Và tương truyền là người vợ của người sáng lập đã luyện thành công môn này, nhưng từ đó không hề có ai luyện thành nữa. Và trước khi bà ấy qua đời thì cũng để lại một câu nói để luyện thành công Ngọc Nữ Tâm Kinh, người luyện phải hiểu được tình là gì và hận là sao, nhung nhớ là như thế nào, và yêu say đắm sẽ ra sao. Kim Chấn nhìn Long Phong bắt đầu tường thuật lại với vẻ mặt kính nghệ, khiến Long Phong chảy mồ hôi. Hiểu rồi vậy tức là phải tự lực cánh sinh chứ gì. Mà tiệc bắt đầu rồi kìa. Xem ra chút nữa sẽ tới lượt cậu lên diễn đó. Kim Chấn cười nhìn Long Phong nói, quả nhiên Kim Hùng và Kim Bắc bắt đầu đi lên ghế trên cao mà ngồi, kế bên 2 người đó là một nam một nữ, lần lượt là Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão của Kim Tinh Phái, Kim Sánh và Kim Lao. Sau đó Kim Hùng cười nói cảm ơn tất cả mọi người đã thay ta chăm sóc môn phái những ngày vừa qua, cũng cảm ơn mọi người thay ta lo lắng hôm nay là ngày mừng của Kim Tinh Phái một lần nữa qua cơn nguy hiểm. Cạn ly. Tất cả mọi người bắt đầu nâng ly lên và la chung cạn ly, sau đó mọi người bắt đầu ngồi thưởng thức thức ăn, Long Phong vừa ăn vừa nhìn xung quanh, khi thấy tên Kim Lam khuôn mặt vẫn buồn nôn nhìn qua Kim Tinh Lan, thấy thế thì Long Phong cũng cười rồi tập trung ăn đồ của mình. Một lúc sau thì bữa tiệc cũng dần dần xong, Kim Bác thấy thời cơ cũng đã tới quay qua nhìn Kim Lam gật đầu, sau đó nhìn Kim Hùng cười nói môn chủ, ngài bất tỉnh cũng một thời gian khá lâu, hay là nhân lúc này ngồi mà kiểm tra thực lực của các đệ tử đi. Ngài thấy thế nào?
Được, hay đó, ta đồng ý, lần này là một cơ hội tốt để tuyển chọn thành viên cho cuộc thi sắp tới.
Kim Hùng cười gật đầu đồng ý.
Đó là cái gì?
Cuộc thi gì? Long Phong quay qua nhìn Kim Trấn hỏi, rồi nghe hắn trả lời đó là cuộc thi giữa các môn phái, học viện và các hoàng tộc của các nước để tuyển người đi vào bí cảnh mà 10 năm mở một lần, bí cảnh lục hoa.
Nghe thú vị đó bốn.
Long Phong gật đầu mà hứng thú.
Nhìn kia, diễn viên chính của buổi ngày hôm nay đi lên mà bắt đầu khoe khoang rồi kia, Kim Trấn chỉ Kim Lam đang đi lên mà nói.
Tham kiếm trưởng môn, các vị trưởng lão, đệ tử tài mọn sức hèn, muốn cùng với những đệ tử khác so tài, không biết có được không?
Được, ta cho phép, ngươi có chọn bất kỳ người nào mà ngươi muốn so tài. Kim Hùng gật đầu đồng ý cho phép, Kim Lam cười đều nhìn về hai người đệ tử nam của tứ trưởng lão, sau đó Kim Lam chỉ về Phúc Ca, người anh rồi la lên ta muốn thách đấu ngươi.
Quyền 3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thực và giác dối, 2.
Phúc Ca thấy Kim Lam chỉ thẳng về mình, mặt không biểu cảm nhìn hắn, chỉ đứng dậy đi tới trước mặt Kim Hùng chắp tay và chào chào môn chủ, các vị trưởng lão, rồi quay qua nhìn Kim Lam mặt lạnh lùng nói ta đồng ý với lời thách đấu.
Sau đó hai người nhảy lên trên đài cao, sắc mặt khó chịu nhìn nhau.
Kim Lam lấy ra một cây thương dài, còn Phúc Ca lấy ra một cây kiếm dài, màu bạc, nhưng đặc điểm của thanh kiếm này là trên đầu cây kiếm, ngay đỉnh kiếm có một cây kim dài, dày nhọn chia ra.
Long Phong nhìn Kim Trấn mà hỏi cây kiếm nhìn thật là kỳ lạ.
Cây kiếm được làm theo võ kỹ tu luyện của tứ trưởng lão, cây kiếm đó có thể cho người dùng truyền võ khí qua cây kim đó và phóng tới đối thủ như một tia sáng nhỏ và mạnh mẽ.
Võ kỹ đó được gọi là Hoa Xuyên kiếm pháp, một môn kiếm pháp lấy những tia dao động nhỏ từ võ khí đánh vào cơ thể đối thủ, tê liệt các kinh mạch và có khi phá hủy nó. Kim Trấn nhìn về thanh kiếm đó mà giải thích, còn Long Phong thì giật mình không ngờ còn có một môn võ kỹ lợi hại như thế.
Trên võ đài, hai người Kim Lam và Phúc Ca nhìn nhau, cẩn thận mà quan sát đối phương từng động tác, lập tức Kim Lam biến mất và xuất hiện trước mặt Phúc Ca, một thương đánh ngang Phúc Ca, cực kỳ mạnh.
Phúc Ca nhanh chóng ngồi xuống rồi nhảy qua bên phải cây thương, kiếm đưa lên cao rồi chém xuống cây thương.
Sau đó hắn liền xoay người chân đạp vào hông Kim Lam, rồi mượn thế nhảy ra đằng sau, giữ khoảng cách.
Kim Lam cười lạnh, rồi cắm cây thương xuống mặt đất, sau đó bắt đồng gồng võ khí tạo thành một cái võ giáp bao trùm cơ thể hắn.
Kim Lam cầm cây thương lên lại rồi nói thổ tinh nguyên thương, mặt sàn đấu bắt đầu mọc lên nhưng cây cọc nhọn đâm từ dưới lên rồi lại thụt xuống, tấn công liên tục về Phúc Ca.
Đương nhiên là Phúc Ca tránh né liên tục, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương vài chỗ, khi hắn vừa đáp xuống thì Kim Lam xuất hiện kế bên và một thương đánh tới.
Phúc Ca nhảy ra thì chỗ vừa đứng bị cây thương đánh xuống một cái ẩm, nhưng Kim Lam cầm lên cây thương ném về phía Phúc Ca nhanh chóng, cây thương bay tới Phúc Ca với tốc độ cực nhanh.
Khi Phúc Ca né qua một bên thì cây thương cũng lập tức đổi hướng xoay hướng tới người hắn, Phúc Ca cũng giật mình nhưng liền cầm thanh kiếm gạt cây thương, để đổi hướng bay của nó.
Hai người nhìn nhau mà cười một cái, còn ở dưới thì những đệ tử đang vỗ tay cổ vũ,
Long Phong nhìn hai người so tài thì mặt buồn và chán, Kim Trấn nhìn thấy Long Phong như thế thì cười, nhỏ giọng vâng ra, ta biết kiểu so tài này không lọt vào mắt ngài, nhưng dáng chịu đựng đi.
Nhưng đánh thì cũng nên đánh hay một chút chứ. Giống như là mua vui chứ so tài gì. Long Phong chán nản mà chỉ, sau đó cũng quay qua mà tập trung quan sát.
Phúc Ca cùng với Kim Lam hai người lúc này vẫn đang chạm kiếm với nhau, Phúc Ca bỗng nhiên lùi lại rồi võ khí truyền vào kiếm, mặt vẫn lạnh nhìn Kim Lam chỉ kiếm về Hoa Xuyên kiếm pháp, Kim Lam cảm nhận được nguy hiểm liền né qua, quả nhiên phía sau hắn đã xuất hiện một lỗ thủng nhỏ.
Rồi Kim Lam cầm cây thương xoay tròn với tốc độ cực nhanh, rồi nghe những tiếng, ken ken bốn,
ẩm,
đùng.
Rồi Phúc Ca liền áp sát Kim Lam, kiếm bắt đầu đâm về hướng đó liên tục, liên tinh thức kiếm, thanh kiếm của Phúc Ca nhanh chóng biến thành nhiều cây kiếm nhỏ đâm liên tục về phía Kim Lam. Trên võ đài lúc này tên đại trưởng lão Kim Bắc giật mình nhìn về tứ trưởng lão Kim Lao mà nói ngươi dạy cho đệ tử ngươi liên tinh thức kiếm.
Thì có sao đâu, ta thấy nó đã sẵn sàng học thì ta dạy cho nó thôi, hóa ra thằng nhóc đó luyện thành chỉ trong vòng nửa năm.
Nhưng do ta dặn dò nên thằng nhóc đó chưa bao giờ dùng hết, có khi kêu nó tuyệt đối không dùng khi ta không cho phép.
Kim Lao cười vớt râu mà nói, sau đó tiếp tục nhìn về trên sàn đấu.
Kim Bác tức giận nhưng không làm được gì, chỉ ngồi xuống tiếp tục nhìn về bên kia, hy vọng Kim Lam sẽ làm được gì.
Trên sàn đấu, Kim Lan bị Phúc Ca áp đảo liên tục, Kim Lam chỉ có thể chuyển về thế phòng thủ, nhưng không được bao lâu thì Phúc Ca biến ra sau lưng, một đá vào bụng Kim Lam, rồi vào mặt sau đó đạp hắn ra ngoài sàn đấu.
Kim Lam rơi xuống đài. Kim Bắc lập tức chạy thẳng lên võ đài, ôm Kim Lam, hai mắt nhìn thẳng về Phúc Ca mà tức giận, Kim Lao lập tức lao lên, chắn trước mặt Phúc Ca, nhìn thẳng vào mắt của Kim Bắc. Sau đó hai người biến mất, người nào về chỗ người đó. Sau khi hai người xuống đài, lập tức phía bên chỗ hai nữ đệ tử, Thanh Ly liền nhảy ra và chỉ về Kim Tinh Lan và nói ta muốn thách đấu với Kim Sư Tỷ, hy vọng môn chủ và các vị trưởng lao thành toàn. Kim Tinh Lan nhìn về phía Long Phong, thấy hắn gật đầu thì cười lên tiếng nếu sư muội muốn thì ta sao lại thiếu can đảm mà từ chối được. Kim Tinh Lan bắt đầu bay lên võ đài, nhìn Thanh Ly. Kim Trấn Kế bên Long Phong thì lo lắng nói Tinh Lan sợ là thua, nó tuy là cùng đẳng cấp với Thanh Ly nhưng nó vẫn thiếu kinh nghiệm chiến đấu khá nhiều. Đừng lo, Tinh Lan sẽ làm được, ta cho nàng vài món quà coi như là quà mừng đi. Long Phong cười nói, vừa vô vai Kim Trấn. Trên sàn đấu lúc này Kim Tinh Lan cầm ra một thanh kiếm màu lam dương, sáng óng ánh dưới màn đêm, thân kiếm trong sáng như mặt nước, nhìn mềm yếu nhưng lại chứa đầy sức mạnh. Kim Hùng và những vị trưởng lao khác nhìn thấy thanh kiếm ấy thì liền la lên Kim Ngân vũ khí. Còn ở bên dưới thì đầy ra những tiếng bàn tán ghê ghê đó không phải là Kim Ngân vũ khí à? Kim Ngân vũ khí kìa! Nhìn nó đẹp quá! Bên kia Thanh Ly nhìn thấy thanh Kim Ngân vũ khí thì giật mình, bản tỉnh có chút sợ hãi rồi. Nàng sau đó la lên tại sao ngươi lại có được Kim Ngân vũ khí? Kim Tinh Lan hạnh phúc mà ôm thanh kiếm, sau đó nhìn Thanh Ly mà nói ta có được người mà ta yêu nhất chúng ta bắt đầu thôi nào. Nói xong Kim Tinh Lan lập tức nắm chặt thanh kiếm rồi chỉ về Thanh Ly nói. Thanh Ly giận quá hóa thẹn, lập tức rút ra thanh kiếm mà xông về mà đánh, những đường kiếm mềm mại như lụa nhưng lại chứa đầy sức sống, nhẹ nhàng như trinh nữ đánh về phía Kim Tinh Lan. Nếm thử ngọc nữ kiếm pháp của ta đi. Kim Tinh Lan cười nhìn Thanh Ly rồi bắt đầu dùng kiếm đỡ những đòn đánh của Thanh Ly, nhẹ nhàng phá giải, sau đó nàng lập tức xuất hiện sau lưng Thanh Ly một kiếm đánh về, nhưng Thanh Ly nhanh chóng né qua rồi tính xoay người đánh trả. Khi kiếm gần đánh trúng thi Kim Tinh Lan lại biến mất và xuất hiện bên phải của Thanh Ly, rồi nàng bị đạp một cái té ngã. Kim Tinh Lan nhìn cười nói thế nào sư muội, còn đánh tiếp được không? Không cần ngươi lo, ta đánh được. Ngọc nữ kiếm pháp, sau đó liền bay vào mà dùng kiếm tiếp tục đánh Kim Tinh Lan, nhưng đánh thế nào cũng không thể trúng, bởi vì Kim Tinh Lan cứ thấp ẩn thấp hiện. Ở trên này thì Tam trưởng lão Kim Sánh nhìn về bộ pháp của Kim Tinh Lan mà thắc mắc, xoay qua nhìn Kim Hùng hỏi tông chủ. Bộ pháp của Tinh Lan đang dùng là cái gì thế? Ta cũng không biết nữa, đây là lần đầu ta thấy nó. Kim Hùng lắc đầu trả lời, còn Kim Trấn thì ngạc nhiên nhìn qua Long Phong. Sau đó hắn cũng cười khổ mà lắc đầu khi nhìn thấy Long Phong gật đầu. Trên sàn đấu thì Kim Tinh Lan áp đảo Thanh Ly nhẹ nhàng với bộ pháp mà Long Phong dạy cho nàng, di hình hoán vị cộng với kiếm pháp căn bản từ Long Phong chỉ đạo, Thanh Ly chỉ cầm cự được một chút liền bị kiếm của Kim Tinh Lan để ngay cạnh của mình. Kim Tinh Lan nhìn nàng cười nói sư muội. Như vậy chắc là đủ rồi đúng không? Sau đó nàng bỏ kiếm vào trong giới chỉ rồi đi xuống võ đài. Khi đi ngang qua Long Phong thì nháy mắt với hắn một cái, rồi đi về chỗ ngồi. Còn Thanh Ly thì tức giận đi xuống võ đài rồi quay về chỗ ngồi của mình. Kim Sánh lúc này cũng tính kiếm cớ gỡ lại mặt mũi cho mình, nhìn Kim Tinh Lan mà hỏi Tinh Lan, môn bộ pháp vừa rồi ngươi sử dụng là từ đâu mà có, mau thật tình khai báo. Ngươi nên biết là đệ tử ở đây không được luyện bất kỳ môn võ kỹ nào ở ngoài Kim Tinh Phái. Nếu có thì phải nộp lên trên trước khi tu luyện, chẳng lẽ ngươi không biết luật lệ à? Những đệ tử khác nghe thì biết là Tam trưởng lão lấy việc tư trả thù riêng rồi, nhưng cũng không ai dám lên tiếng. Còn nữa Kim Ngân vũ khí là ngươi từ đâu có? Kim Sánh võ ghế một cái rồi la lên thật to mà nhìn Kim Tinh Lan hỏi. Quyền 3 chương 21, tiệc và giáp rối, 3. Đó là những võ kỹ mà ta được một người bạn cho, còn Kim Ngân vũ khí là cũng là của một người bạn ta tặng. Chẳng lẽ là đồ người khác tặng ta, ta cũng phải báo cáo từng món à? Nếu thế thì đệ tử có thể ghi một bản danh sách dài tới tận dưới núi mà nộp cho Tam trưởng lão luôn rồi. Kim Tinh Lan nhìn Kim Sánh mà khó chịu nói, tuy nàng rất ghét mụ này nhưng dù sao cũng nên nể mặt phụ thân nàng mà trả lời. Hôn lão, ngươi dám nói lớn với ta! Bỗng nhiên tức giận la lên. Kim Sánh tức giận chừng Kim Tinh Lan, lúc này Kim Hùng lên tiếng, Tinh Lan, con cũng nên nói đi, bộ pháp đó rất là tinh diệu, người bạn này của con rất là hào phóng mà dạy cho con, còn tặng một cây kim ngân vũ khí nữa. Con cũng nên biết kim ngân vũ khí là một thứ truyền thuyết ở hạ vực này rồi, làm gì có người nào mà có thể tặng con thứ đó trừ phi. Kim Hùng đang nói thì dừng lại, nhìn về phía Long Phong đang tập trung uống trà. Kim Tinh Lan thì cũng không muốn tiết lộ bí mật này. Nếu người không nói thì ta sẽ bắt giữ ngươi và tịch thu những thứ đó trước theo luật lệ của môn phái để điều tra trước khi quyết định. Kim Sánh nhảy tới Kim Tinh Lan mà tính ra tay lấy, Kim Hùng tính ra tay nhưng không kịp, lúc này Long Phong thở dài. Cầm một cái đũa phóng nhanh tới Hương Kim Sánh, nàng thấy có người tập kích, liền né ra và dừng đòn tấn công, sau đó nhìn Long Phong với ánh mắt bất thiện. Những thứ đó là do ta cho nàng, thế nào, các ngươi cấm người khác tặng quà à?
Long Phong đứng dậy, khí thế bắt đầu tràn ra, mà đè ép lên mọi người xung quanh.
Ngươi là ai?
Bây giờ khi Kim Sánh nhìn qua Long Phong thì nàng mới nhận ra là chưa bao giờ thấy Long Phong, và đây là lần đầu tiên.
Kim Bắc thì nhíu mày, còn Kim Lao thì hứng thú mà nhìn Long Phong.
À thật là thất lễ, tại hạ là Giao Phong, là một lục phẩm luyện dược sư, và là người giải độc cho tông chủ của quý phái.
Còn về bộ pháp và kim ngân vũ khí là của tại hạ tặng cho Kim Tiểu Thư, không biết câu trả lời này đã vừa lòng với Tam Trưởng Lao chưa?
Long Phong cười mà chắp tay nói, khuôn mặt điển trai của Long Phong, mái tóc bạc, cùng với ánh mắt đau buồn khiến toàn bộ nữ ở đây say đắm nhìn hắn, ngay cả Thanh Ly và Cung Hồng cũng mê man mà nhìn Long Phong.
Lục phẩm không thể nào người có quá trẻ, cho dù có luyện từ trọng bụng mẹ thì cũng không thể nhanh như thế.
Kim Sánh không tin mà la lên, phản bác lời Long Phong.
Còn hắn thì cười, sau đó nói bởi vì em là thiên tài, còn những người không làm được thì chỉ là bất tài, chưa làm mà đã nghĩ làm không được thì suốt đời chỉ có túi đầu ở nơi này thôi.
Long Phong tự cao bá khí mà nói, những người xung quanh ngẩn ra mà nhìn hắn, Kim Tinh Lan thì cười che miệng, mặt mày vui vẻ và tự hào.
Kim Trấn và Kim Hùng sờ đầu mà cười. Kim Sánh tức giận mà chỉ Long Phong nói đúng là tự cao nhỉ, được nếu ngươi đã cho mình là thiên tài thì hãy chứng minh cho ta coi, coi những thứ bất tài như chúng ta thì so với ngươi thế nào.
Ta nghĩ rằng một người với khuôn mặt như ngươi chắc chỉ là một tên yếu đuối thôi, chứ thiên tài gì chứ, sợ rằng còn không đánh nổi nhất giai ma thú.
Một tia dao động võ khí còn không có, một tên bất tài như ngươi hạ hạ hạ, về mà bảo vệ gia đình của ngươi đi. Không thì coi chừng bọn họ có ngày chết mà ngươi không chữa trị được đó. Kim Sánh vẫn tiếp tục mà sỉ nhục Long Phong, khiến nhiều người xung quanh cũng thấy tội cho Long Phong.
Long Phong lúc này hai mắt lập tức híp lại mà nhìn Kim Sánh, đột nhiên bà ta cảm nhận được một luồng sát khí bao trùm người nàng, lập tức lùi lại, khiến cho các vị trưởng lão và đệ tử chân truyền giật mình nhìn nàng.
Tông chủ, không biết mượn dùng sàn đấu của ngài có được không?
Long Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Sánh, sau đó xoay người nhìn Kim Hùng hỏi.
Được bốn.
Kim Hùng gật đầu đồng ý, sau đó hắn đứng dậy mà nói một câu khiến cho cả toàn trường giật mình, ra tay nhẹ thôi, coi như Tam Trưởng Lao có nói bậy bạ gì nhưng đừng giết người là được rồi.
Không cần lo, ta chỉ cho bà ta nằm trên giường một khoảng thời gian thôi, còn chưa đến nỗi phải lấy mạng bà ta.
Long Phong nói xong lập tức biến mất lên trên võ đài trong chớp nhoáng.
Kim Sánh bay lên trên võ đài và đáp xuống, hai mắt tức giận nhìn Long Phong.
Rồi nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Long Phong lấy ra một thanh kim ngân vũ khí, đúng. Đây chính là cây kiếm mới của hắn, Hỗn Độn Kiếm.
Màu đen của thanh kiếm khiến nhiều người chăm chú nhìn vào nhưng bọn họ lập tức ôm chặt người, bởi vì một cơn lạnh buốt vừa đánh ngang qua người bọn họ.
Một luồng sát khí từ thanh kiếm tản ra, một mùi máu tanh khiến cho toàn trường nín thở năm.
Bắt đầu thôi nào, Long Phong lập tức biến mất và xuất hiện trước mặt Kim Sánh, một kiếm chém xuống.
Kim Sánh lập tức né về sau, nhưng Long Phong lại xuất hiện đằng sau nàng một kiếm chém về.
Né về hướng bên kia thì lại bị phục kích nữa. Cứ như thế bốn phương tám hướng đều bị Long Phong bao vây.
Kim Hùng và những người khác lúc này để ý trên võ đài, có tổng cộng 9 Long Phong xuất hiện mỗi hướng mà đánh Kim Sánh, giật mình cộng với hứng thú, đặc biệt là Kim Lao, hắn tò mò mà nói đây là võ kỹ gì.
Loa toàn cửu ảnh, 9 Long Phong tấn công Kim Sánh tới tấp không ngừng nghỉ, nàng tức giận lập tức đâm cây kiếm xuống mặt sàn và la lên toàn chấn xương động, lập tức lấy từ trung tâm từ người nàng, xung quanh lập tức có một luồng khí đánh mạnh ra xung quanh và đánh tan các thân ảnh kia.
Long Phong không nói nhiều, áp sát Kim Sánh một cách nhanh chóng, một kiếm chém tới bản thiên tâm kiếm pháp bản thiên mộng chém, Kim Sánh lập tức né ra, nhưng nàng lập tức văng ra xa.
Ngay cả chỗ vừa đứng bị khí lực từ võ kỹ bị đè nát cho tới tận mép sàn đấu, tạo thành một rãnh lún xuống khá sâu.
Long Phong nhìn Kim Sánh đứng dậy thì cười, sau đó đứng trùng xuống, tay phải cầm kiếm đưa lên ngang đầu, lùi về sau một chút.
Tay còn lại duỗi ra và đưa lên trước, những người khác thắc mắc mà nhìn Long Phong.
Lập tức Kim Bắc từ bên kia la lên né ra mau.
Kim Sánh nghe thế thì theo bản tính lập tức né ra thì khuôn mặt nàng lập tức bị một cái gì đó sức qua, còn phía sau này một cái cây lập tức nổ và ngã xuống ẩm.
Chợt năm có người bên ngoài giúp à, xem ra là một lao bà vô dụng rồi, cần có người giúp mới đánh với người khác được. Long Phong cười nhếch miệng khinh thường, sau đó lập tức cắm thanh kiếm xuống dưới mặt đất, lấy ra trong người 4 tấm phù sau đó bắt đầu nhắm mắt rồi thả 4 tấm phù và ném giữa bàn tay.
Sau đó hai tay liền mở ra, 4 tấm phù phát sáng giữa khoảng cách đó. Rồi phía trên đầu Long Phong có 3 có vòng tròn hiện ra.
Tam phẩm trận ấn sư.
Kim Lao giật mình la lên, đứng dậy mà nhìn.
Lập tức ném về 4 gốc mỗi một tấm phủ, rồi tay đập lại, lập tức một kết giới bao vây sàn đấu tứ tượng phong ấn, rồi cầm lên thanh kiếm hỗn độn lại nhìn Kim Sánh nói chúng ta bắt đầu lại trận đấu mà không lo bị người khác phía nào, đừng lo chỉ có chúng ta không thể nghe bên ngoài nói gì thôi,
chứ bên ngoài nghe rõ từng chữ. Kim Sánh liền cầm kiếm lên mà chuẩn bị, nhưng Long Phong đã xuất hiện kế bên nàng, một kiếm chém tới bản thiên tâm kiếm pháp bản thiên mộng chém, né ra nhưng bị Long Phong nắm lại cái chân, sau đó hắn dùng hết sức mà ném mạnh đập vào kết giới. Long Phong bắt đầu trùng tấn xuống như hồi nãy, rồi một kiếm thật nhanh đâm qua người nàng. Xẹt, chân phải, trái, rồi tay phải, trái. Một lúc sau thì Kim Sánh vết thương đã đầy mình, đồ trên người cũng đã rách tơi tả, nhưng Long Phong vẫn không có ý định tha cho nàng. Hắn hai mắt đen nhìn nàng, tức giận mà nói chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Kiếm vừa cắm xuống mặt đất, lập tức hai chỉ đánh xuyên hai chân của nàng lục mạch thần kiếm thương dương kiếm quan xung kiếm. A a a a a a a a a a, chân ta, Kim Sánh đau đớn la lên, rồi lập tức quỳ xuống. Hạ hạ hạ, đùa à, đường đường là một võ vương nhị giai thế mà không đánh nổi mấy đòn, vậy mà còn xưng làm trưởng lão, ta nghĩ Kim Tinh phái cần thay đổi trưởng lão rồi, cần ta làm thay không? Những người khác nghe xong đặc biệt tức giận, nhất là đệ tử hận không thể lên mà đánh bại Long Phong, nhưng lo sợ. Còn ba vị trưởng lão thì chỉ có Kim Bắc tức giận, Kim Lao thì tò mò, Kim Trấn thì đổ mồ hôi sợ hãi. Hôn lão, một tiểu bối mà dám nói năng như thế. Kim Bắc tức giận la chỉ Long Phong, nhưng đáng tiếc là Long Phong không nghe gì. Hắn xuất hiện trước mặt Kim Sánh đá một cước vào mặt nàng, rồi biến qua mà đá vào bên còn lại, liên tục giống như là suốt một trái banh. Một hồi sau Long Phong dừng lại một đạp vào mặt nàng và cười lạnh lùng nói ta không quan tâm ngươi nói gì, nhưng đừng có mà lôi người thân của ta vào, lần này nể mặt tông chủ của ngươi không so đo, nếu không thì ngươi đã chết rồi. Lập tức sát khí của Long Phong bắt đầu tràn ra, đè nén lên những đệ tử và các vị trưởng lão, khiến cho bọn họ giật mình mà run rẩy. Kim Lao bắt đầu giật mình nhìn Long Phong nói còn nhỏ tuổi như thế mà sát khí đã kinh người. Có thể nói là dạy đặc đủ để giết người, chỉ với lượng sát khí này ta không tin tưởng hắn chỉ là một luyện dược sư. Kim Bắc và những đệ tử chân truyền khác cũng gật đầu thắc mắc. Vậy thì để ta giới thiệu luôn, dù sao thì cũng sớm muộn gặp nhau thôi. Bản vương là Kim Vương gia, Long gia gia chủ, người người gọi là Huyết Long công tử, bản vương là Long Phong. Long Phong thu lấy 4 tấm phủ vô trong người rồi bắt đầu dùng võ khí khuyết tán âm thanh, khiến cho ai ai đều nghe. Hắn chính là thiên tài và vương gia trẻ nhất của Kim Triều, Long Phong đấy à. Quyền 3 chương 22, khởi hành tới La Sinh Phái, 1. Những món đồ của Tinh Lan là do ta tặng, ta hy vọng không có người nào có ý đồ với những thứ đó, nếu không thì ta không bảo đảm được ta sẽ làm gì, có khi cho các ngươi không thấy ngày mai. Long Phong la lên thật to, rồi bước về chỗ ngồi lại, các đệ tử khác thì mau chóng đi lên mà đỡ Kim Sánh xuống mà chữa trị. Đệ tử đang ngồi ở dưới sân nhìn Long Phong đang nhìn một tên quái vật, còn Kim Lao thì hứng thú với bộ pháp của Long Phong, liền đi xuống dưới. Nhìn Long Phong mà hỏi hế hế tiểu tử, bộ pháp của ngươi thật kỳ diệu, ngươi có hứng thú trao đổi võ kỹ không? Không hứng thú. Long Phong thẳng thắn từ chối lập tức, khiến cho Kim Lao há mồm mà không nói nên lời, sau đó cúi đầu suy nghĩ cái gì đó rồi lại tiếp tục lên tiếng ta sẽ dùng 2 cuốn địa giai võ kỹ để đổi môn bộ pháp của ngươi, thấy thế nào?
Không thích.
Long Phong nghe xong lập tức từ chối. 3 quyển thế nào?
Không đổi, quá ít.
Long Phong lắc đầu từ chối, Kim Lao chừng tức nhìn Long Phong. Sau đó hắn lấy ra từ trong người một cuốn sách võ kỹ, được bọc trong một cái túi. Hắn đặt trước mặt Long Phong và nói được vậy thì một cuốn địa giai võ kỹ và một cuốn thiên giai võ kỹ, thế nào?
Thiên giai?
Tên gì và hiệu quả ra sao? Long Phong nghe đó là thiên giai võ kỹ thì giật mình, ngước đầu lên mà hỏi. Kim Lao thấy Long Phong hứng thú thì vui mừng, còn những đệ tử và trưởng lão khác thì ngớ ra mà nhìn về phía bên này. Cuốn thiên giai võ kỹ này là do ta tìm được ở một nơi gọi là Bắc Bình Đại Dương. Nó nằm dưới một nơi mà sấm sét luôn luôn đánh xuống mỗi lúc, và do ta tình cờ tìm thấy được khi đi lạc vô đó. Tuy là thiên giai nhưng phẩm chất nếu luyện thành đạt được gần tới thánh giai. Ông tìm được ở dưới nơi mà luôn luôn có sấm sét đánh xuống liên tục. Long Phong nghe tới thì lập tức đảo mắt, suy nghĩ tới một môn võ kỹ mà hắn nhớ tới kiếp trước, cuốn bí kíp mà tiên ma đều muốn, xuất phát từ một cuốn tiểu thuyết mà hắn đọc trước khi chết. Có phải cuốn võ kỹ đó tên là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết không? Long Phong đứng dậy nắm chặt cổ áo của Kim Lao là hỏi. Kim Lao thấy Long Phong nắm chặt, khuôn mặt hung dữ, Lao liền gật đầu lia lịa, nói sao ngươi lại biết?
Được, ta đồng ý dùng môn võ kỹ bộ pháp này, ta còn tặng thêm cho lão một viên phá vương đan, có thể giúp ông từ võ vương nhị giai đột phá lên tam và tăng tốc độ.
Long Phong đương nhiên là muốn lấy cuốn bí kíp đó lập tức, đối với hắn Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết chính là võ kỹ mà Long Phong muốn luyện nhất nếu có cơ hội lấy được nó.
Hạ hạ hạ, được, dù sao võ kỹ này cũng vô dụng với ta luyện cũng chẳng được.
Đổi cho ngươi tính là ta lời rồi, Kim Lao gật đầu, cười mà bắt đầu trao đổi lập tức. Long Phong đưa di hình hoán vị cho Kim Lao, rồi cầm lấy quyển võ kỹ Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Sau đó Kim Lao lập tức biến mất ở trong sảnh, còn Long Phong thì bắt đầu bước ra ngoài sảnh trở về phòng mình mà lập tức nghiên cứu. Sau khi Long Phong và Kim Lao biến mất, Kim Hùng và Kim Trấn nhìn nhau mà cười khổ, rồi bắt đầu giải tán đám đông, cho các đệ tử bắt đầu thu dọn và trở về lại vị trí của mình. Sau đó bữa tiệc bắt đầu kết thúc trong sự bất ngờ của những đệ tử, và thanh danh của Long Phong bắt đầu vang dội hơn nữa với chiến thắng trước ngày hôm, chiến thắng một vị trưởng lão của Kim Tinh Phái và tin tức lan đi cực nhanh. Còn nhân vật chính lúc này thì đang ngồi trong phòng cắm mặt vào cuốn võ kỹ, quả nhiên nó giống như những gì trong miêu tả mà kiếp trước của hắn. Cửu Thiên Huyền Sát, Hóa Vi Thần Lôi, Hoàng Hoàng Thiên Uy, Di Kiếm Dẫn Chi, lấy thân mình mà dẫn thiên lôi, rồi dùng binh khí làm đường nối kết hợp với võ khí mà tạo ra một uy lực cực mạnh, thiên uy thần lực, thanh thế tuyệt luân. Càng đọc Long Phong càng thấy công pháp này rất là giống với Cửu Dương Thần Công, độ khó để luyện nó cực cao, cộng thêm ngộ tính phải tốt. Sau đó Long Phong bắt đầu ngồi thiền theo tư thế được vẽ trong cuốn võ kỹ, lấy thân làm dẫn khí, bắt đầu truyền võ khí đến các đầu ngón tay, ngón chân, đỉnh đầu, hai, miệng, mũi bốn. Võ khí bao trùm từng chỗ trên cơ thể của Long Phong. Cứ như thế Long Phong ngồi cả đêm, cho tới sáng, hắn mới bắt đầu mở mắt ra, đứng dậy và duỗi người, rồi hít sâu thở vào. Quả nhiên, cả cơ thể của hắn, Long Phong cảm giác được nó rất là sảng khoái, bước ra ngoài và quan sát xung quanh. Đông nhiên hắn thấy Kim Tinh Lan đang đi lại, hắn cười hỏi có chuyện gì mà sáng sớm đến tìm huynh rồi. Không có chuyện gì thì không đến tìm huynh được à? Kim Tinh Lan làm mặt giận dỗi, xoay đầu hừ một tiếng nói. Hạ 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 ta giỡn thôi mà, đừng có giận. Nói đi, tìm ta có chuyện gì không? Long Phong chạy lại nắm tay nàng rồi cười hỏi, Kim Tinh Lan đỏ mặt, nhìn xung quanh để chắc chắn là không có ai. Phụ thân muội tìm huynh có chuyện, hình như là liên quan tới La Sinh phái dạo này, hơn nữa phụ thân muội sẽ trả lời những câu hỏi mà huynh muốn biết lúc ngài ấy bị trúng độc. Kim Tinh Lan nhìn Long Phong nghiêm túc mà trả lời. Vậy à, được chúng ta đi thôi, huynh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi phụ thân muội. Long Phong gật đầu đồng ý, sau đó đi theo Kim Tinh Lan tới gặp Kim Hùng. Một hồi đi thì cũng tới, ở đó ngoài Kim Hùng ra còn có Kim Trấn và Kim Bắc ngồi đó, Long Phong giật mình khi nhìn thấy hắn ở đó. Kim Bắc nhìn thấy Long Phong giật mình thì đỏ mặt rồi nói tiểu tử, tuy ta không thích nhưng ta vẫn rất tôn trọng môn phái, không muốn ai làm hại. Đừng có mà nghi ngờ lão phu. Hạ hạ tiểu Phong đừng lo, lão già này tiểu là khó ưa, nhưng cực kỳ đáng tin tưởng trong việc quản lý và bảo vệ môn phái. Kim Hùng cười nói chỉ Kim Bắc, Long Phong nghe thế thì cười gật đầu, rồi đi lại mà ngồi xuống, Kim Tinh Lan ngồi bên cạnh hắn mà lắng nghe. Được rồi. Ta sẽ bắt đầu kể lại từ đầu khi ta tới vùng đất của môn phái phụ thuộc bên cạnh Kim Tinh Phái mà kiểm tra. Khi tới nơi, ta cho 4 tên đệ tử phân ra làm 2 hướng mà kiểm tra, còn bản thân thì đi tới bên trong mà quan sát xung quanh. Khi vào bên trong thì khiến ta liền giật mình, có rất nhiều xác người nằm trên những bức tường, và bọn họ đều giống như là bị rút cạn khô máu, ngoài ra còn vài người thuộc La Sinh Phái ở đó. Sau đó ta nghe thấy tiếng la ở đằng sau. Liền chạy ra thì thấy 4 tên đệ tử đang đánh với một tên mặc một bộ đồ đỏ, xanh, khuôn mặt nhìn khá là tà. Đương nhiên, hắn là một đại võ sư đỉnh phong, chớp mắt liền bắt và giết 4 tên đệ tử dễ dàng, khi mà ta đang chạy ra. Ta nhìn hắn thì tên đó lập tức nhào tới mà đánh ta tưởng rằng sẽ là một trận đánh dễ dàng nhưng ta không hề chiếm được một chút thượng phong nào, ngược lại còn bị đánh ngược lại. Hắn dùng những võ kỹ kỳ lạ mà ta chưa bao giờ gặp, mà những đòn đánh đó đều có một màu xanh lá. Ta nhìn một cái là biết có độc nên đánh rất cẩn thận. Nhưng tránh né đến cỡ nào thì cũng bị dính độc tố, đó chính là những trưởng lực của hắn, hắn cố tình cho nó bốc hơi, tỏa nhiệt và chuyển vào người ta theo đường hô hấp. Thế là bị dính độc, trong lúc cuối cùng thì ta tưởng hắn sẽ giết ta, nhưng tên đó chỉ cười nhếch một cái, nhăn mặt nhìn sang hướng khác rồi liền bỏ đi. Những võ kỹ mà hắn dùng đều là địa giai ít nhất, hơn nữa ta nhìn thấy rằng hắn còn chưa đánh hết sức mình, chỉ là đùa giỡn cùng ta. Tức giận, bất lực Kim Hùng nắm chặt tay. Vừa tức giận vừa kể lại, còn Kim Bắc và Kim Trấn giật mình mà nhìn nhau, hai người đầu đã đổ mồ hôi, còn Long Phong thì sờ cầm rồi hỏi hắn có dùng một loại võ kỹ nào tên là huyết ngục tà công gì không? Không, hắn chỉ dùng một loại võ kỹ mà đánh với ta thôi, hình như tên của nó là ả độc la huyết công độc trưởng lực đó mang một hơi thở cực độ, hơn nữa khi đánh trúng mục tiêu thì nó sẽ ăn mòn với tốc độ cực nhanh, ngoài ra nó còn vô hiệu cái loại đan dược chữa thương, vì ta cố dùng đan dược chữa trị cho một tên đệ tử sau khi hắn ý. Không hề có hiệu quả. Độc la huyết công à, xem ra có rất nhiều tầng trong võ kỹ đó thật là phiền phức. Long Phong gãi đầu mà than thở, nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, bởi vì cơ thể hắn đã bất độc bất xâm. Lúc hắn rời đi, tông chủ có nhìn thấy vẻ mặt của hắn có gì thay đổi hay là xung quanh xuất hiện cái gì khiến hắn phải rời đi không? Có, lúc đó khi hắn chuẩn bị ra đòn kết liêu ta, hình như hắn chuyển hướng nhìn sang phía sau ta, cười rồi mặt nhăn lại,
sau đó bỏ đi. Giống như là hắn không muốn bỏ đi mà bị bắt buộc. Vậy tức là hắn có việc phải đi hoặc là ở đó ngoài tên đó và ngài ra, thì còn có một người khác nữa, mà người này hắn không đánh lại hoặc là muốn dây dưa nên mới bỏ đi trước khi giết tông chủ Long Phong suy đoán mà nói cho Kim Hùng. Vậy tức là có người cứu ta, xem ra ta phải tìm và cảm ơn người đó rồi. Kim Hùng giật mình mà hiểu ý, rồi tự nhiên nhìn thấy Long Phong đứng dậy và nói xem ra ta phải đi một chuyến tới đó, rồi tới La Sinh Phái luôn rồi, có lẽ sẽ điều tra được cái gì đó tại nơi đó. Mà tông chủ, nơi mà ngài bị hạ độc là ở đâu vậy ba? Long Phong nhìn Kim Hùng mà hỏi nghiêm túc, khiến ai ở đây cũng nhớ ra mà nhìn. Ta sẽ cho Kim Trấn dẫn đường cho ngươi, hy vọng ngươi nhớ cẩn thận, ta sẽ cho người thông báo bên La Sinh Phái, để ngươi thuận tiện điều tra hơn. Kim Hùng gật đầu nhìn Long Phong đồng ý, sau đó đưa ra quyết định của hắn. Quyền 3 chương 23, khởi hành tới La Sinh Phái, 2. Lộc cộc 5 lộc cộc lộc cộc 5. Trên con đường này có một chiếc xe ngựa đang chạy tà tà, và kéo xe ngựa là một con ngựa màu đen, bờ màu đỏ có lửa nổi lên, đuôi bốc lửa. Một con ma long mã từ dai đi kéo xe ngựa, ai mà biết được thì phải giật mình trước cái này. Trong xe ngựa Long Phong đang mơ mơ màng màng mà ngủ, còn bên ngoài thì Kim Trấn đang đánh xe, làm tròn bổn phận người dẫn đường cho Long Phong. Tối ngày hôm qua, tốn gần cả đêm mới khuyên được cô nàng kia ở nhà, rồi hắn còn phải dỗ ngọt nàng cả đêm mới chịu yên tĩnh nên Long Phong vật vã mệt mỏi sáng sớm này. Bên ngoài Kim Trấn lên tiếng vương ra, chúng ta tới nơi rồi, Long Phong nghe thế liền tỉnh ngủ, bước xuống xe và quan sát xung quanh. Ở đây chỉ là đống đổ nát, với mùi hôi thối từ bên trong bay ra ngoài, Long Phong nghĩ đây là mùi của xác chết. Trên những cái cây bị cắt ngang thì là những vết tích của một trận đánh nhau giữa hai người, chắc là của Kim Hùng và tên bí ẩn đó. Long Phong ngồi xuống mà bắt đầu quan sát vết tích đó, hắn sờ thì thấy bề mặt láng mịn, vết cắt rất là gọn gàng và đẹp, hơn nữa độ ăn mòn trên những bức tường cực mạnh và nhanh. Long Phong đứng dậy và bước vào trong căn phòng đổ nát, Kim Trấn cũng bước vào theo. Hắn khi nhìn thấy cảnh bên trong thì lập tức giật mình, nắm chặt bàn tay, bởi vì trước mặt hắn là những cái xác bị đóng chặt trên tường, nam thì khuôn mặt hoảng sợ, nữ thì bị lột hết đồ, mặt mày khóc lóc và đau đớn. Thật là tàn nhẫn, người làm việc này có còn là con người không nữa? Kim Trấn tức giận mà nói, đối với hắn những việc này là cầm thú, không còn là một con người hoặc có nhân tính nữa. Long Phong bước vào trong mà kiểm tra cái xác, đã một thời gian dài nên cái xác đã thối rữa, nhưng Long Phong bắt đầu kiểm tra vết thương, thì tất cả đều chết vì tim bị hủy, dẫn đến đột tử lập tức. Đứng dậy mà chạy ra bên ngoài, Long Phong liền quan sát xung quanh, Kim Trấn giật mình mà hỏi vương ra, có chuyện gì hả? Lão mà chạy ra xa một chút, có người tới, và kẻ đó không có thiện ý đâu. Long Phong quay qua mà nhìn Kim Trấn nói, rồi lập tức lấy ra một viên hồi thiên đan ngậm săn trong miệng, để chắc chắn có bài tẩy trước khi đánh với hắn. Kim Trấn thấy Long Phong mặt nghiêm trọng, rồi lùi ra đằng sau một chút, để có gì mà có thể tiếp ứng. Từ trên cao một tên mặc áo đỏ, xanh lợn đắp xuống. Hắn nhìn xung quanh rồi nhìn Long Phong một cái rồi cười nói tiểu tử, ngươi tới đây có việc gì hả? Vậy không biết ngươi làm gì ở đây? Long Phong nhìn tên áo đỏ đó mà cẩn thận đánh. Hạ 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 ta tới đây thu thập xác chết, thế nào được không? Hạ 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 vậy thì ta tới đây để điều tra là người nào giết những người này. Vậy thì ta chính là người làm việc đó, thế nào? Tên áo đen cười khinh thường nhìn Long Phong, đông nhiên hắn cúi người xuống, một luồng kiếm xoẹt qua trên đầu hắn. Tên áo đỏ mặt liền giật mình. Ngước đầu lên nhìn thì Long Phong đã áp sát hắn và một kiếm chém về. Tên bí ẩn này liền rút kiếm ra mà đỡ, nhưng thân người hắn liền bị lún xuống. Long Phong liền tranh thủ một chân đạp vào mặt hắn rồi xoay người một đã vào bụng khiến cho hắn văng ra cực xa. Văng ra đụng vào một cái cây. Ẩm. Đánh bại được hắn chưa? Kim Trấn ở đằng sau thắc mắc hỏi. Chưa, đòn vừa rồi chắc chỉ đủ gãi ngứa hắn thôi. Long Phong lắc đầu nói, hắn tin tưởng rằng bọn huyết ngục các này toàn là những tên quái vật. Nếu bọn họ chỉ bị một đòn như thế mà nằm, thì không cần đợi tới mình diệt tổ chức đó. Quả nhiên từ trong khói bụi, một thân ảnh đứng dậy, hân phủi phủi người, rồi nhìn Long Phong cười hạ 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 tiểu tử, ngươi mạnh mẽ hơn tên lần trước ta đánh, chẳng đủ cho ta chơi đùa nếu không phải bị sen en. Có lẽ lần này ta sẽ chơi cho đủ, dùng hết sức đi nếu không thì ngươi sẽ chết. Tên áo đỏ vừa cười nói xong lập tức mặt trầm lại, biến tới trước mặt Long Phong trong vòng 1 giây, một đấm vào bụng Long Phong, nhưng Long Phong liền dùng tay đỡ. Tuy nhiên, lực đấm vẫn xuyên qua, đẩy Long Phong ra cực xa và chạm thật mạnh vào bức tường. Sau đó tên áo đỏ nhìn về đằng sau mà cười nói tiểu tử, ma bước ra đi, đừng có mà giả bộ. Long Phong nhảy ra, phun một ngụm máu rồi nhìn chằm chằm hắn. Suy nghĩ một hồi Long Phong liền cắm cây kiếm xuống rồi bắt đầu giải khai. Ngũ Phong lốc giáp giải, người Long Phong lập tức bị bao phủ bởi một cái giáp màu xanh, sau đó cầm kiếm lên mà nhìn về phía tên áo đỏ. Nhưng hắn lúc này liền huýt sáo một cái, rồi giật mình nhìn U4. Không ngờ ở cái nơi hạ vực này cũng có người có bát đại thiên giới giáp tiểu tử, ta bây giờ rất hứng thú với ngươi. Vậy thì đó là vinh hạnh của ta rồi. Long Phong cười lạnh mà trả lời rồi lập tức biến mất và xuất hiện nhanh chóng, áp sát tên áo đỏ đánh một quyền vào. Do bất ngờ bị một đấm vào mặt, tên áo đỏ giáng mà chặn lại lực của quyền bằng mặt của mình, nhìn Long Phong cười. Bàn thiên tâm kiếm pháp bàn thiên mộng chém. Ầm, đùng, tên áo đỏ nhảy ra mà tránh một chém, nhưng Long Phong liền cầm kiếm ngược tay lại, rồi chém về phía hắn bá vương Long Quyết bá vương chạm, một hình kiếm khi đánh về phía tên áo đỏ, một con rồng đang há miệng mà bay về hướng đó. Tiếng gầm của rồng khiến cho xung quanh đó mọi vật run rẩy, sợ hãi mà chạy đi. Tên áo đỏ một tay bắt đầu đánh trả. Độc La huyết công độc trưởng, một con rắn xanh bắt đầu phóng lên mà gặm với con rồng, sau đó hai luồng võ khí chạm nhau rồi nổ tung ầm. Sau đó Long Phong thấy cơ hội liền kiếm cắm xuống mặt đất, hai tay bắt đầu gầm lại, hai mắt tập trung vào tên áo đỏ. Hỏa vân trưởng thiên hỏa phân thành, lập tức một bức tường lửa đánh thẳng về tên áo đỏ với tốc độ nhanh chóng, hắn biết né đã không kịp, liền hai tay thụt lại, rồi để hai tay lên hai vai. Độc La huyết công độc giáp, rồi một tiếng nổ cực to, xung quanh đều là cho bụi của trường lực. Long Phong mặt nhăn lại, rồi đột nhiên nhìn về hướng đó, hắn nắm chặt tay lại. Long Phong chân dậm xuống mặt đất, tay trùng lại ngang hông. Ngũ thương hợp kích quyền. Ọng, tên áo đỏ văng ra xa, miệng phun một ngụm máu, hắn dáng mà đứng dậy, tay che lại ngực, nhìn Long Phong nói tại sao ngươi biết ngực ta là điểm yếu. Quan sát, nãy giờ từ đầu tới cuối khi đánh nhau, ngươi lúc nào cũng chặn những đòn vào ngực ngươi, nhưng không phải là những chỗ khác. Nên ta mới đoán là điểm yếu hoặc nơi ngươi cần phải bảo vệ là ngực. Long Phong nhìn tên áo đỏ mà giải thích khiến hắn trầm tư suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu cười ta tên độc ma, ngươi tên gì tiểu tử? Long Phong. Được, ta nhớ tên ngươi, lần này ta thua, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Độc ma cười rồi lập tức biến mất, không để lại dấu tích nào. Long Phong quan sát chắc chắn là tên đó đã đi thật xa, liền té xuống nằm ngả ra mặt đất, thở dốc. Kim Chấn chạy lại mà đỡ Long Phong lên xe ngựa rồi hỏi vâng ra, ngài không sao chứ? Không sao, chỉ nghỉ một chút thôi. Chúng ta nghỉ ở đây nửa tiếng, Kim Lão hộ pháp dùng ta, để ta trị liệu thương tích và hồi phục một chút, sau đó tiếp tục lên đường. Long Phong gật đầu mà nói, sau đó quay vào trong xe, lấy ra ba viên hồi thiên đan để mà hồi phục, cho chắc chắn là không có vấn đề gì xảy ra. Nửa tiếng sau, Long Phong mở mắt ra, cảm nhận cơ thể đã hồi phục được 6 phần, hắn đứng dậy bước ra ngoài. Kim Chấn thấy Long Phong đi ra liền hỏi vương gia, ngài thấy thế nào rồi? Đỡ hơn rồi, đợi ta kiểm tra một cái rồi lên đường. Long Phong gật đầu rồi nói, sau đó hắn đi thẳng vô trong đống đổ nát mà dùng tinh thần lực quan sát xung quanh. Cảm nhận được cái gì, Long Phong bước tới phía trước, ngồi chồm hổm xuống mà bắt đầu đào ở phía dưới cái bàn đổ nát, đào một hồi thì tìm được một cái túi, hắn mỉm cười rồi ném vào trong giới chỉ, sau đó xoay người rời đi. Đi ra ngoài nhìn thấy Kim Chấn đã sẵn sàng, Long Phong cười nói đi thôi. Chúng ta tới La Sinh phái làm việc nào? Lúc này tên áo đỏ đã chạy tới một nơi khá xa, khi hắn vừa đáp xuống thì một tiếng cười châm chọc vang lên. Hạ hạ, không ngờ ngươi cũng có ngày bị người khác đánh tơi tả như thế. Câm miệng, không thì coi chừng ta giết ngươi bây giờ, tên bị độc ma chửi liền cười cười nhún vai, sau đó độc ma ngồi xuống mà chữa vết thương, một hồi sau đứng dậy rồi nói kế hoạch chuẩn bị tới đâu rồi. Chuẩn bị xong hết rồi, tới ngày đó thì chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch thôi. Ngoài ra theo lệnh của ngươi, ta đã mua chuộc được vài tên làm nội gián rồi, thông tin mới nhất thì chúng ta sẽ biết ngay lập tức. Được, vinh quang cho các chủ. Vinh quang cho các chủ. Bên này Long Phong cùng với Kim Chấn vẫn tiếp tục đi, một canh giờ sau thì hai người cũng đã tới được thị trấn dưới chân ngọn núi của La Sinh phái. Đây là một thị trấn lớn với lá trà và chế tạo trà ngon nhất hạ vực. Khi tới nơi Long Phong lập tức đi vào một quán tiểu lâu để mà thưởng thức, còn Kim Chấn thì liên lạc với người của La Sinh phái để thuận tiện đi vào. Ngồi kêu ra vài món ăn và một bình trà thượng hạng, Long Phong liền bắt đầu thưởng thức mà không chờ, khi uống vào một ngụm thì Long Phong như thăng lên thiên đàng vì quá tuyệt vời. Sau khi thưởng thức trà ngon, thì hắn bắt đầu dùng nữa, rồi quan sát xung quanh xem có gì hay không. Cái khiến Long Phong ngạc nhiên đó chính là có rất nhiều thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi ở quán này, hắn kéo một tên tiểu nhị lại mà hỏi thăm ế tiểu nhị, hôm nay làm gì mà nhiều người thế? Khách quan chắc là từ xa tới nên mới không biết, hôm nay là ngày tuyển sinh của La Sinh phái. Đó là tại sao đông người trẻ tuổi muốn gia nhập. Tên tiểu nhị cười gật đầu rồi giải thích cho Long Phong, hắn gật đầu rồi đưa cho tên tiểu nhị một cục bạc rồi vây vây tay. Sơ cầm suy nghĩ tới cái gì đó, Long Phong nhếch miệng cười một chút, rồi kêu Kim Chấn lại mà hỏi không cần liên lạc đâu, ta vừa nghĩ tới một trò rất hay để vào La Sinh phái. Trò gì vui vậy vương gia? Kim Chấn thắc mắc nhìn Long Phong mà hỏi. Chút nữa thì ngươi sẽ biết thôi, bảo đảm không để ngươi thất vọng. Long Phong cười cười nói.
quyển 3 chương 24, La Sinh Phái, 1. Ngày mới tới, Long Phong và Kim Chấn đi tới dưới chân núi La Sinh Phái, lúc này đã đầy áp người đứng ở mọi chỗ. Long Phong cười nhìn xung quanh, sau đó quay qua nhìn Kim Chấn mà cười nói thế nào, vui đúng không? Vương gia, lỡ như có ai nhận ra chúng ta thì sao? Kim Chấn cười khổ lắc đầu với Long Phong, hắn cũng bất ngờ khi Long Phong nói có chuyện vui, đó là giả dạng và báo danh, tham gia cuộc tuyển sinh của La Sinh Phái. Tại sao không nào, với lại với hai cái mặt nạ giả, rồi tên giả thì trừ khi là người thân cận với chúng ta, thì sẽ không ai mà nhận ra đâu. Long Phong cười cười mà chỉ vào mặt mình, rồi xoay người nhìn về hàng người đang đứng chờ báo danh. Long Phong sau đó liền đi vô xếp hàng mà để báo danh, Kim Chấn thở dài rồi cười mà đứng kế bên Long Phong. Gần nửa canh giờ sau thì mới tới lượt Long Phong đăng ký và số báo danh của hắn là 236, và phía sau còn gần 100 người, tính ra là hơn 300 người tham dự lễ chiêu sinh lần này. Cầm lấy số báo danh rồi bước vào trong, hắn bắt đầu quan sát xung quanh xem coi có ai tới phá đám không. Sau đó Long Phong nhìn lên bên trên thì thấy có rất nhiều trưởng lão và lão sư của La Sinh Phái, trong đó có vài khuôn mặt quen thuộc khi bọn họ đi tới Kim La Thành để mà dự lễ trưởng thành. Long Phong mỉm cười, rồi xoay người nói với Kim Chấn đừng để ai phát hiện, tốt nhất là tránh những rắc rối. Lão đã hiểu, ngài cứ yên tâm vương gia. Kim Chấn cười gật đầu, rồi vỗ ngực tự tin và với dáng vẻ cứ yên tâm. Một lúc sau thì đăng ký cũng kết thúc, sau đó là phần tập hợp, Long Phong nghe được một tiếng nói kế bên, thấy người hỏi là một tên nam trẻ tuổi nè ngươi cũng tới tham dự lễ chiêu sinh à. Long Phong nghe xong rồi quay lại nhìn tên trẻ tuổi, rồi cười nói ngươi hỏi cũng vui nhỉ, đến đây rồi đứng xếp hàng cả canh giờ để đăng ký, không đến báo danh thì đến làm cái gì, đi ăn trộm à. Đùa thôi bốn đâu cần hung dữ thế, tên trẻ tuổi cười vây vây tay nói, rồi sau đó đưa tay ra mà muốn bắt tay Long Phong. Ta tên Lý Duẫn. Thực lực hiện tại là võ cảnh tứ giai, còn ngươi? Ta tên là Giao Phong, thực lực là võ cảnh tam giai. Long Phong chỉ lấy một tên giả mà đăng ký thôi, còn thực lực thì hắn đã hạ thấp xuống võ cảnh tam giai, nên trừ khi là người có công pháp đặc biệt để nhìn thì sẽ không có ai nhìn thấu được thực lực của Long Phong. Thật ra Long Phong cũng đã nghĩ tới lấy một cái tên mới, nhưng nghĩ qua nghĩ lại Long Phong liền lắc đầu, cuối cùng vẫn là giữ lại cái tên giả này. Vậy là ta mạnh hơn ngươi rồi, cứ an tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi trong lúc khảo nghiệm. Cứ đi theo bổn đại gia ta chắc chắn không có ai làm ngươi bị thương. Lý Duẫn cười mà vỗ ngực tự tin nói, rồi choàng vai Long Phong mà bắt đầu trò chuyện, hỏi thăm. Long Phong thấy hắn nhiệt tình như thế thì cũng thoải mái cười đáp trả, dù sao kết thêm một người bạn còn tốt hơn có một kẻ thù suốt ngày phải lo lắng. Một lúc sau thì cũng có một lão già bước lên trên cao mà dùng võ khí tạo thành một tiếng ngâm mà nói to lên tất cả mọi người tập trung và lắng nghe cho ta. Lão này là tam trưởng lão của La Sinh Phái. Sẽ là người đứng đầu trong và nắm giữ toàn bộ trong cuộc thi tuyển sinh lần này của La Sinh Phái. Nói trước ta rất là khó nên hãy chuẩn bị thật kỹ, cuộc thi đầu tiên sẽ là nhanh tay. Cách thức ý trang tên gọi, từ trên cao sẽ rơi xuống những tờ giấy, mỗi người phải nhanh tay mà lấy được nó, khi hết thời gian thì người không có tờ giấy đó sẽ bị loại. Nói ít hiểu nhiều, cuộc thi bắt đầu, tam trưởng lão bắt đầu la lên. Lập tức trên trời bắt đầu rơi xuống một đống giấy trắng, Long Phong nhanh chóng lập tức bay lên mà chụp lấy 3-4 tờ. Lý Duẫn thắc mắc mà nhìn Long Phong hỏi sao ngươi lại lấy nhiều tờ giấy thế, những người đứng xung quanh Long Phong cũng thắc mắc, có vài người thì tức giận. Tên tam trưởng lão đó giải thích luật lệ rất là rõ ràng, nhưng không hề nói rằng một người chỉ có thể lấy một tờ giấy. Một người lấy nhiều tờ giấy thì còn được những người kia thưởng thức để mà loại bất đối thủ, tội gì mà không làm Long Phong cười mà nói, sau đó bắt đầu tập trung lấy thêm tờ giấy. Những người khác nghe Long Phong giải thích thì hai mắt sáng rỡ, hiểu ý rồi bắt đầu làm theo Long Phong. Trên khán đài lúc này tam trưởng lão nhìn thấy hành động của Long Phong thì cười cười vớt râu rồi nói thầm xem ra tư chất của những đệ tử lần này rất là cao đây. Dưới sân lúc này người người mà bắt đầu tranh giành lấy tờ giấy, một người lấy hơn cả chục tờ, còn có nhiều người khác bắt đầu đánh cướp từ những thí sinh khác, cứ như thế hỗn loạn. Long Phong nhìn xung quanh thấy ai ai cũng làm như mình thì hắn cười thì thầm, sau đó đi tới một góc mà dựa vào thân cây quan sát. Nửa tiếng sau thì cuộc thi cũng kết thúc, 300 thí sinh, bị loại còn lại 100 người. Tên tam trưởng lão nhìn thấy 100 người này cũng gật đầu, sau đó đứng dậy rồi bắt đầu thông báo tiếp phần thi thứ hai. Phần thi thứ hai sẽ là đánh cướp. Rất đơn giản, mỗi người chỉ cần có 20 tờ giấy trên người thì người đó sẽ lọt vào vòng 3 của cuộc thi. Đương nhiên nội dung như tên gọi, chúng ta sẽ cướp của người khác. Lời của tên tam trưởng lão vừa dứt thì 100 người còn lại bắt đầu cướp giật. Trên tay Long Phong chỉ có 10 phiếu, tức là hắn cần 10 cái nữa, quay đi quay lại tìm được 3 tên thế mạng. Bắt đầu đứng dậy mà đi xử lý từng tên. Trong chốc lát Long Phong quay trở lại chỗ của mình mà dựa vào, trên tay đã có đủ 20 tờ giấy, ba tên bị Long Phong lấy trộm không hề biết rằng vé vào cửa của mình đã bị người khác trộm. Lúc này bọn hắn còn đang hớn hở tìm kẻ mà để cướp. Ngáp một cái rồi Long Phong bắt đầu nhìn lên trên cao, rồi quay qua quay lại vì hắn có cảm giác như ai đang nhìn và theo dõi hắn. Nhưng tìm mãi mà không thấy gì, tưởng là chắc quá đa nghi nên Long Phong tiếp tục quan sát cuộc thi. Trong một căn phòng, một người nam trung niên cười cười, gật đầu rồi nói tông chủ, thằng nhóc này ta xin nhận, hữu viện bọn ta đang rất cần nhân tài như thế. Người lên tiếng là đại trưởng lão của La Sinh Phái, Lôi Man. Ngươi lần trước đã lấy đi hết hai nhân tài rồi, lần này phải tới lượt tả viện. Tông chủ, thằng nhóc đó rất hợp với viện của ta, ta sẽ bỏ ra hết tài vật mà bồi dưỡng hắn. Lần này người lên tiếng là nhị trưởng lão của La Sinh Phái, Lý Minh. Sau đó hai người bắt đầu cãi nhau mà tranh giành Long Phong, còn một người nữ nhân trẻ đẹp sắc đẹp vẫn tuyệt trần ngồi bên cạnh, thưởng thức trà. Lúc này nàng lên tiếng không biết hai vị lão nhân có thể đợi tông chủ phát biểu gì không, dù sao ta cũng mới nhận chức trưởng lão thôi nên không dám tranh giành gì. Người này là tứ trưởng lão của quốc viện, Liêu Thi, một viện phái dành cho nữ nhân tập luyện. Tuy nhiên nàng chỉ mới nhận chức nên uy danh không to xấu. Lôi Man và Lý Minh hai người khi nghe Liêu Thi nói xong thì ngừng cãi cọ, sau đó quay qua nhìn La Thế mà đợi câu trả lời của hắn. Suy nghĩ một hồi thì La Thế cũng lên tiếng, thay vì ngồi đây mà tranh thì chúng ta hỏi trực tiếp đi, xem coi hắn chọn bên nào. Nói thẳng ta còn động tâm đừng nói tới các ngươi. Ngoài ra xem coi vòng cuối cùng hắn sẽ ứng phó sau, coi rồi tính cũng chả mượn. Hơn nữa thằng nhóc đó có một võ vương đi theo làm hộ vệ, thân phận của hắn không đơn giản, nhất định phải cẩn thận. Tông chủ nói chí phải. Lôi Man và Lý Minh đồng thời chắp tay cúi đầu nói, sau đó nhìn nhau rồi hừ một tiếng, La Thế thì cười khổ. Liêu Thi thì vẫn ngồi thưởng thức trà ngon của mình. Bên ngoài thì 100 người bây giờ chỉ còn lại 40 người ở lại, những người khác thì bị loại trực tiếp. 40 người đứng sắp thành 5 hàng, mỗi hàng 8 người, theo hướng dẫn của tam trưởng lão La thôi, sau đó hắn lên tiếng. Tất cả nghe đây, 40 người còn lại sẽ chỉ nhận 20 người, 20 người còn lại sẽ được môn phái cho làm đệ tử tạp dịch 1 năm, xem thế nào mới thăng lên làm đệ tử chính thức. Cuộc thi lần này chia ra 5 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 8 người. Bắt đầu cuộc thi bằng cách chia ra bảng thi đấu xếp hạng. Mỗi nhóm sẽ được đến một địa điểm trong di cảnh mà thu thập ma tinh thạch, thảo dược, nói chung là vật đổi được điểm tích lũy. Sau một tuần thì sẽ công bố kết quả, 20 người có số điểm cao nhất sẽ được làm đệ tử chính thức. Và các ngươi đừng lo, thời gian trong đó nhanh hơn bên ngoài là 1/7, tức là một tuần trong đó chỉ bằng một ngày bên ngoài, nên cứ thoải mái đi. Các ngươi có 15 phút chuẩn bị, sau đó sẽ bắt đầu. Người nào bị bỏ rơi thì coi như rất La thôi. Lập tức xoay người ngồi xuống sau khi nói xong, còn những thí sinh thì bắt đầu hối hả mà chuẩn bị, nghỉ ngơi, còn có người bắt đầu chiêu mộ đồng bạn, lập nhóm. Còn Long Phong thì suy nghĩ không biết là chút nữa hắn có tìm được vật liệu nào hiếm không. Sau một hồi thì ai ai cũng có nhóm, còn Long Phong thì vẫn đứng đó mà quan sát xung quanh xem bọn họ chia nhóm thế nào, có ai, rồi có một tên đi tới trước mặt Long Phong, tự cao mà hỏi tiểu tử, người muốn gia nhập nhóm của ta không? Đi theo ta bảo đảm có thể làm đệ tử chính thức của La Sinh Phái. Không cần, ta quen một mình làm việc rồi. Tên trẻ tuổi nghe Long Phong nói xong thì tức giận, rồi mặt cười lạnh, nói được, vậy thì ngươi tự mình mà giữ thân đi, vô đó thì đừng trách ta ác độc, sau đó xoay người bỏ đi, còn những người khác nhìn Long Phong với ánh mắt đáng thương. Còn Long Phong thì cười cười, nghĩ rằng trò vui tự mò đến. Một hồi sau thì cuộc thi chính thức mở đầu 4.